Chương 154, ngoài vòng pháp luật đạo chương 154, ngoài vòng pháp luật đạo hiện thế, Minh Hà Sơn tinh thất. Trần Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi sắc lưu chuyển. Hùng hồn linh khí quần quần rơi xuống, tràn ngập toàn thân các nơi, sau đó quy hết về đan điền. Theo sát lấy, một đoàn hỗn độn chi quang từ Nê Hoàn cung trong hạ xuống. Kim đan chi khí. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Thanh liền rõ ràng đạo này hỗn độn chi quang bản chất. Chỉ cần đem vận chuyển lại, liền có thể bước vào kết đan chi cảnh, giảm bớt mài nước công phu, thẳng đến thất truyện. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, chìm tâm thể ngộ cái này đoàn hỗn độn chi quang, rất nhanh liền phát hiện càng lớn huyền cơ. Án lấy trong cái này mạch lạc, chỉ cần chuẩn bị sung túc, có đầy đủ thiên tài địa bảo, đan dược bổ sung làm tuổi, thậm chí có thể tại hiện thế bên trong, nhờ vào đó kim đan chi khí đem trong mộng bỏ qua thứ 8 chuyển, thậm chí đệ cửu chuyển một lần nữa bổ sung. Chân chính viên mãn không tì vết. Trong mộng tiên triều dù chưa một mạch mà thành thẳng đến cửu chuyển, nhưng hắn chém ra huyết hà hóa thân, điểm hóa kiếp lôi là bảo, thu hoạch đã là phong phú, nhưng nếu có thể tại thế này bù đắp 8, cửu chuyển, căn cơ sự hùng hậu, đem khó mà tưởng tượng. Chỉ là so với tiên triều thời kỳ, hiện thế linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, muốn đi 8 cửu chuyển, cần thiết tư lương đông đảo, như vội vàng dẫn động này khí, sợ là trong khoảnh khắc liền hao hết tiềm lực, vẫn như cũ dừng bước thất chuyển, lưu lại tiếc nuối. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ Trần Thành đã không phải ngày xưa cái kia trông coi hoang sơn, không người hỏi thăm tiểu tông trưởng môn. Nam Tân vị trí minh chủ mặc dù hư, lại thật nối rộng nhân mạch, tòa hạ đệ tử bên trong cũng có nhà giàu, còn có an ninh đầu này nối thẳng đại viêm triều đỉnh tuyến. Việc cấp bách, ngoại trừ hoàn thiện Nhật Nguyệt Tinh Thần Sơn Hải chi pháp đạo đồ bên ngoài, chính là vơ vét kết đan cần thiết các loại bảo tài. Đợi vạn sự sẵn sàng, liền có thể dẫn động kim đan chi khí, một mạch mà thành, thẳng treo cựu chuyển tuyệt đỉnh. Đến lúc đó, trong ngộng thể nộ cùng hiện thế tu vi dung hợp, mới là chân chính viên mãn tự tại, đạt bước tiến thêm một bước căn cơ. Hắn thậm chí nghĩ đến, có thể sắp hiện ra thế chuẩn bị rồi rào tài nguyên làm chuẩn bị ở sau đợi trong ngộng gặp lại mấu chốt bình cảnh lúc, nhờ vào đó cấp tốc tăng lên, có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Đang suy nghĩ ở giữa, Nê Hoàn cung trong đông dương nhảy một cái. Một điểm hung lệ huyết quang cùng một đạo hủy diệt hắc mang đồng thời hiện hiện, khí tức chỉ còn lại trong ngộng 1/10, nhưng này bản chất lại không khác nhau chút nào. Huyết ảnh vặn mèo, phát ra y mắng gào thét, đen châm treo trên bầu trời, toát ra nhỏ vụ lôi sát. Quả nhiên theo tới, mặc dù 10 không còn 1, nhưng bản chất vẫn là nguyên anh tầng cấp. Hắn há miệng hút vào, cái kia đạo huyết ảnh liền hóa thành một đạo tơ máu không vào bụng bên trong, ẩn nút tại đan điền một góc, mà kia đen châm thì kêu khẽ một tiếng, vẫn như cũ hóa thành châm gài tóc, cắm nhập đạo búi tóc, chỉ là kích thước nhỏ bé rất nhiều, uy nghi nội liễm. Huyết hà chi pháp bắt nguồn từ quân vô nhai, khó đảm bảo hắn không có lưu lại ám thủ, nhưng trải qua trong mộng tiên hướng lên trời pháp tắc tẩy luyện, lại từ đạo diễn lục phản hồi, song trọng ngăn cách, cho là đi thai hoàng ẩm, nhưng còn cần xem chừng, thời khắc cảnh giác. Trần Thanh đương nhiên sẽ không đối một vị ma đạo lao tổ phất lờ, nhưng lời tuy như thế, có hai cái này ra chỉ, bản thể thực lực có thể nói long trời lở đất. Tuy là hơi co lại phiên bản, nhưng một bộ tiềm lực vô tận huyết hà hóa thần, một thanh lấy kiếp lôi là bản nguyên pháp bảo hình thức ban đầu, đều thành hắn hộ đạo chi tư, chiến lực đã vượt qua kim đan phạm chủ, đủ để cùng yếu kém nguyên anh tu sĩ quần nhau một hai. Kể từ đó, tại cái này Nam Tân chi địa, chỉ cần không đi trêu chọc mấy cái kia đại tông, những người còn lại đã không đáng để lo, có thể chân chính an tâm tu hành hỏi. Đọc mặc dù đến tận đây, nhưng này lận như hối lấy pháp lệnh ép hắn một màn đống nhiên ở trong lòng hiện hiện. Nghĩ đến chỗ này nữ hành vi, một loại cấp thiết muốn nhập mộng đánh mặt xúc động, trong lòng của hắn dâng lên, làm hắn hận không thể tại chỗ nhắm mắt ngủ tiếp. Giấc mộng này chung của mặt, phải nghĩ biện pháp thay đổi. Kia lận như hối bàn tay pháp lệnh, sắc thực mười phần khó chơi. Theo nàng lời nói, muốn phá này khóa, không riêng muốn hiểu thấu đáo pháp lý, còn cần danh phận, tiên quan chức lục, công đức vị cách các loại. Cũng đúng, cái này quang học pháp là vô dụng, luật pháp chỉ là công cụ, muốn nhìn ai đến dùng, nếu không thể đem điểm ấy nghĩ rõ ràng, chưa hẳn có thể để cho mới thiết lập phát huy tác dụng. Là nghiệm chứng đăm chiêu, sáng sớm hôm sau, hắn liền đem Phương Đại Nào, Bạch Tiểu Du, Khúc Tiểu Diêu, thậm chí hầu nhi các loại hậu bối đệ tử triệu đến trước mặt. Trần Thanh như nay lực lượng đã đủ, liền không tận lực đi tìm cái gì lý do, trực tiếp liền nói tâm huyết dâng trào, nghĩ giảng tổ sư cố sự. Một đám môn nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mừng rỡ nghe điện cố, lập tức nín hơi ngưng thần, liền kia hầu nhi đều vào đấu bức hai, nghe được cẩn thận. Đón lấy, Trần Thanh liền nói về trong môn tổ sư pháp chủ, năm đó bị trấn pháp xiển xích vây khốn quá khứ trải qua. Kia xiển xích hội tụ chuẩn mực tín niệm, không thể phá bỡ, vạn pháp khó phá, nhưng pháp chủ tổ sư chính là bất thế gia kỳ tài, không tiêu không nóng nảy, lại lấy vô thượng tuyệt căn, xem xiển xích phủ văn biến hóa, thể nội chuẩn mực vận chuyển chi diệu, tìm được phá giải thời cơ. Khúc Tiểu Diêu phi thường phối hợp, hỏi cỡ nào thời cơ. Phương Đại Ngao thì hỏi, có phải là hay không lấy lực phá đi? Trần Thanh liền nói, không phải là lấy lực mạnh phá, nghe nói là tìm được pháp lệnh xiển xích bên trong lẫn nhau chỗ mâu thuẫn, âm thầm can thiệp khiến cho va chạm tổn hại, bởi vậy thoát thân ra. Chúng đệ tử nghe xong, như có điều suy nghĩ. Trần Thanh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không an toàn, liền lại tăng thêm một đầu, trừ cái đó ra, hắn còn phù hợp kia xiển xích bên trong gặp công đức người có thể giảm hình phạt tận táng pháp đầu, làm xiển xích từ lòng. Đám người chợt cảm thấy tinh diệu. Bất quá, các loại giảng thuật qua đi, Trần Thanh chợt mắt nhập mộng, gặp đạo diễn Lục Trên cũng im lặng câu gia tăng, liền giấy mời thuần dựa vào tự thân chi lực, sợ khó tránh thoát. Cái này vương triều luật pháp hình thành xiển xích, quả nhiên không giống bình thường, vậy kế tiếp hoặc nên thử cho trong mộng thân gia tăng một chút bối cảnh, tốt gia tăng bị cách. Vẫn là trước trưng cầu ý kiến một cái nghiệp nội nhân sĩ đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này đem cùng An Ninh liên hệ đưa tin phủ xuất ra, đem một sở ý niệm truyền lại đi qua, lời ít mà ý nhiều, An đạo hữu, Trần Mô gần nhất lòng có cảm giác như muốn tiến thêm một bước, nhưng từ trước đến nay tu hành đều cần tư lương, còn cần tìm ngươi tương trợ, chủ loại không hạn, phẩm giai càng cao càng tốt, linh dược, mỏ tinh, dị bảo đều có thể, ta lấy huyết tủy tinh đủ chi, cũng có thể vật dễ vận, như cần cái khác đại giới, cũng đều có thể nói. Dừng một chút, hắn lại truyền ra một đạo, trừ cái đó ra, ta còn muốn tỉnh giáo, ngươi có biết có thể không bị vương triều luật pháp ước thúc, lại muốn tiến thêm một bước. Đây cũng quá nhanh. An Bình Trần Thanh đưa tin về sau, cứ việc lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là khó tránh khỏi giận mình, nhưng Trần Thanh đi theo một câu, cũng làm hắn lo lắng. Hẳn là, Trần trưởng môn vì tiến thêm một bước, suy nghĩ lấy cái gì loạn pháp sự tình. Làm An Ninh đem cái này lo lắng cáo chi hảo hữu Liêu Song Nhi về sau, vị này tuần sát ti tập ma vệ phó chỉ huy sứ, lại lơ đễnh. Liêu Song Nhi cười nói, đây coi là cái gì, bây giờ có thể nhanh chóng quật khởi biện pháp, không đều giấu ở kia đại viêm luật hành văn khoảng cách bên trong. An Ninh lại bất an nói, nhưng Trần trưởng môn bây giờ là Nam Tân Chư Tông minh chủ, như hắn lên tâm tư. Việc này giao cho ta đi. Liêu Song Nhi chủ động ôm lấy việc này, ngươi đem chuyện này thông báo cho ta, không phải liền là Trấn Hải Ti có không tiện địa phương sao? Mặc kệ là Trần Quân cần thiết thiên tài địa bảo, hay là hắn nghĩ biết được luật bên ngoài chi pháp, ta đều có thể trợ chi. Mà lại đối với chuyện này, hắn còn có thể giúp ta. Ta cái này phó trước, thế nhưng là đã sớm muốn hái rơi mất. Rất nhanh, Liêu Song Nhi tự mình đến nhà bái phòng. Tính thất bên trong, hương trà lượn lờ. Liêu Song Nhi ngồi ngay ngắn Trần Thanh đối diện, một thân ửng đỏ trang phục nổi bật lên nàng tư thế liên ngang. Trần Quân, ngươi muốn đồ vật, danh sách trên bày ra, 89/10 là ngưng kết kim đan, nghệ đúng chắc đạo cơ chân phẩm. Ngươi liền thật mò tới kim đan ngưỡng cửa. Tốc độ này, không khỏi cũng quá dọa người rồi chút. Một phen hàn huyên về sau, Liêu Song Nhi đi thẳng vào vấn đề, còn nhắc nhở hắn nói, ngưng kết kim đan lúc, thiên địa giao cảm, mặc dù kiếp số yếu ớt, nhưng kiếp lôi bên trong lẫn chứa đều là chân quý khí tức, có chút có thể bổ sung thiên tài địa bảo khuyết tổn, cho nên có thể nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Trần Thanh nâng chén trà lên khẽ hớp một ngụm, tu hành sự tình, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Liêu Song Nhi nghe hắn nói như vậy, liền không hỏi nhiều, ngược lại nói tới chuyện thứ hai, ngươi đưa tin An Ninh, nói bóng nói gió, hỏi kia lần tránh vương triều pháp lệnh chi pháp. Trần Minh Chủ, ngươi thân phận hôm nay khác biệt, dưới trướng liên lụy đông đảo, không phải là lên cái gì không nên có tâm tư, muốn đi kia vô pháp vô thiên sự tình. Trần Thanh buông xuống chén trà, ánh mắt cùng nàng thản nhiên tương đối, Liêu chỉ huy sứ quá lo lắng, Trần Mộ bất quá nghe được người nói, cái này vương triều cảnh nội, có bao phủ khắp nơi pháp lệnh lưới lớn, muốn tìm tòi nguyên cơ, đến một lần nhìn có thể hay không loại suy, thứ hai, cũng là phòng ngừa chu đáo, tương lai vạn nhất có biến cố gì, tỉnh bị hắn trói buộc. Trói buộc. Liêu Song Nhi bỗng nhiên cười khanh khách lên, tiếng cười như chuông bạc, Trần Quân á Trần Quân, ngươi đây rõ ràng là cất giấu tâm tư đây. Bất quá, nàng cũng không truy cứu, ngược lại thu liêm tiểu dung, nói, cái này vương triều pháp lệnh, không phải là tử vận, chính là kế tục cổ chi tiên triều di trạch, trải qua mấy ngàn năm vạn dân tuân theo, bách quan thực tiễn, ngưng tụ hương hỏa dân nguyện, trật tự tín niệm, đã không phải hư ảo điều, thậm chí có người xem làm thần chỉ, quỷ bái, tiêu chuẩn. Trần Thanh Long mày cau lại, kia luật pháp đều là rất nhiều làm điều phi pháp sự tình, như vạn sự chỉ lấy luật pháp làm nền tuyến, cầu cái không phạm tội, cái khác đều không cố kỵ, nên là nhân đức bại hoại đến cỡ nào tình trạng. Liêu Song Nhi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lần nữa bật cười, lắc đầu thở dài, Trần Quân thật sự là diệu ngữ liên tiếp. Bất quá, hiện thực chính là như thế, từ 1300 năm trước, có người đem pháp lệnh tìm hiểu thấu đáo, mở làm một con đường đồ, cái này đại viêm pháp lệnh chi lực liền đều thuộc về kia điện chính ti chấp trưởng. 1300 năm trước, con đường. Trong lòng Trần Thanh khẽ nhúc đích, này thời gian xa muộn tại tiên triều. Liêu Song Nhi tích xúc nói, từ đó về sau, tới tương quan các loại con đường tựa như măng mọc sau mưa, đã có cường hóa pháp lệnh, mục thủ một phương, cũng có tá lực đả lực, phụ trợ tu hành, tự nhiên cũng không thiếu được kia luồn túi chỗ trống, dù tẩu biên giới. Giọng nói của nàng nhất truyện, theo ta được biết, trong đó phù hợp nhất Trần Quân lời nói không bị trói buộc chi ý, chủ yếu có hai đầu. Trần Thanh đi theo liền mời dạy bắt đầu. Liêu Song Nhi nhân tiện nói, một đầu tên là ngoài vòng pháp luật con đường, mặt khác một đầu thì là hình không lên tám nghị con đường, cả hai đạn sinh niên đại cũng không tính là xa xưa, một đầu cách nay 500 năm, một cái khác đầu chỉ có 300 năm quan cảnh, người sáng lập đều tại nhân gian. Trong đó, kia ngoài vòng pháp luật con đường người sáng lập chính là bản triều người, luyện có đạo đồ chi bảo, đeo mang theo, liền có thể có hiệu lực. Nói đến chỗ này, nàng lời nói hơi ngừng lại, cười như không cười nhìn xem Trần Thanh, trùng hợp, cái này bảo vật chính là tuần sát ti hạ hạt các vệ tiêu chuẩn thấp nhất chi vật. Lời còn chưa dứt, nàng tố thủ lật một cái, lòng bàn tay đã đỡ ra một vật. Lại là một viên mẹn mẹn dài gần tấc ngắn, sắc như cổ đồng chìa khóa. Chương 155, lại là quá một canh thứ nhất chương 155, lại là quá một canh thứ nhất đây là tị luật chìa, chỉ cần mang ở trên người, liền có thể không bị pháp lệnh can thiệp, ảnh hưởng. Liêu Song Nhi giản lược giới thiệu một cái, làm chúng ta cái này một nhóm, ngày bình thường bắt người, yêu, ma, có thể nói bao quát vật vật, trong đó không thiếu những cái kia mặt ngoài quang minh lẫm liệt, cũng có những quan hệ kia thông thiên, bản thân tiểu có thể mượn lực vương triều pháp lệnh, nếu như không có cái này đồ vật, rất nhiều thời điểm ngược lại cũng bị người nắm. Trần Thanh tiếp nhận cái này mai thanh đồng chìa khóa, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, đối hắn cẩn thận quan sát đến cái này mai chìa khóa, lập tức từ đó bắt được một cô uy nghiêm, trang nghiêm khí tức. Nhưng mà, làm hắn thần niệm hướng vào phía trong dò xét lúc, lại cảm thấy một loại cổ quái bị lệnh trấn cảm giác. Thần niệm hơi dính tức đi, căn bản là không có cách xâm nhập mảy may, càng đừng đề cập phân tích trong đó bộ kết cấu hoặc phù văn. Quả nhiên có chút môn đạo, ta đây là thần niệm, cũng không phải là luật pháp chi lực, lại cũng có thể bị ngăn cản, tránh đi. Như thế nào? Ta có thể giúp ngươi làm một cái. Liêu Song Nhi nói, mặt cười như hoa, chỉ cần Trần Quân tại tập ma vệ bên trong treo cái tên là được rồi, cũng không cần ngươi làm cụ thể sự tình, chính là cái tên tuổi, thuận tiện làm việc. Mang theo cái này đồ vật, liền có thể không cho vương triều pháp lệnh gia tăng bản thân, tránh đi pháp lệnh đốt thúc. Trần Thanh lặp đi lặp lại cảm ứng đến, đột nhiên hỏi, vật này là như thế nào thực hiện hiệu quả như thế? Là đem kia ngoài vòng pháp luật con đường, dự đoán phong tồn luyện vào trong đó. Liêu Song Nhi gật gật đầu, không tệ, nghe nói là điện chính ti đại năng đem ngoài vòng pháp luật con đường một đạo thần thông chi lực, lấy đặc thù thủ pháp luyện vào trong đó. Người nắm giữ không cần tu luyện, chỉ cần đeo, liền có thể tự nhiên kích phát công hiệu, tại luật pháp chi vong bên trong bị lệch ra một tuyến khe hở. Trần Thanh Như có điều suy nghĩ, một hồi lâu, lại hỏi, tu luyện đầu này con đường rất nhiều người sao? Liêu Song Nhi cười nói, con đường này đồ bây giờ chính là học thuyết nổi tiếng, người tu luyện chúng. Bởi vì con đường này đồ con đường chi chủ, chính là hiện nay chấp trưởng thiên hạ chuẩn mực, quyền hành cực nặng điện chính ti ti chính đại chân nhân. Dừng một chút, nàng lại đem chủ đề kéo lại, như thế nào, Trần Quân có bằng lòng hay không treo cái danh tự? Cái này mai chìa khóa liền coi như là quà ra mắt. Trần Thanh trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Hắn tự nhiên không muốn không duyên cớ nhiều cái quan thân chức vị, Liêu Song Nhi bây giờ nói đến nhẹ nhõm, chỉ khi nào thụ chức lục, danh phận cố định, ngày sau ha có thể thật không nỗ lực. Tiên triều thể chế bên trong, nhân quả liên lụy xấu nhất, chỉ lấy không cho, tất có hậu hoạn, tại đạo tâm tu hành cũng là không ổn. Việc này cho sau lại nghị, ta bây giờ chỉ muốn trước thanh tịnh tu hành, nền vững chắc căn cơ, đợi tương lai tu có tạo thành, lại suy nghĩ những này việc mà đi. Trần Thanh cũng không quá loa, biểu lộ thái độ, đem chìa khóa đưa trở về, tiếp theo hỏi, đạo này đột như là tu hành nhiều người có thể hay không thông qua chính quy đường tắt tu hành. Thí dụ như tông môn thu nhận sử dụng, thiện công hối đoái, hoặc là phường thị lưu thông. Trước đó hối đoái thời điểm, ta lại chưa từng có thấy pháp lệnh pháp môn. Hắn mục tiêu chân chính, từ đầu đến cuối là tu hành môn này con đường bản thân. Chìa khóa cho dù tốt cũng là ngoại vật, mang không vào trong động, chỉ có tự thân nắm giữ pháp môn mới là có thể dựa nhất ỷ vào. Pháp lệnh pháp môn đều cùng vương triều liên quan, áo vải bạch thân tự nhiên không thể nào hối đoái, nhưng cũng không phải là không thể tu hành. Liêu Song Nhi đối với hắn trả lời tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thuận tay thu hồi chìa khóa, nói, cũng tốt, trên danh nghĩa sự tình không đổi. Bất quá, cái này ngoài vòng pháp luật con đường, mặc dù không tính tuyệt đỉnh cơ mật, nhưng cũng không dễ. Điện chính ti đối với cái này loại hạch tâm con đường quản không có phần nghiêm, bình thường phường thị tuyệt không lưu truyền, muốn thông qua chính đồ thu hoạch, còn cần đi tới một lần, trải qua chút tay tự. Muốn như thế nào thao tác? Trần Thanh truy vấn. Ngươi làm thật muốn học? Liêu Song Nhi thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, kỳ thật cũng đơn giản, ta liền biết rõ một điểm ra lông, chỉ là trở ngại cấm chế, không biết rõ mình hải chuyển cho ngươi, bất quá, còn có biến báo chi pháp. Trần Quân còn nhớ đến, lúc trước kia hai bộ trung cổ pháp môn, ngươi là như thế nào đến? Trần Tiêm sững sờ, lập tức nói, lập công đến điện, để mà hồi đoái. Không tệ. Liêu Song Nhi lúc này nở nụ cười, vừa bạn, lập tức liền có cái sự tình, cần phải có cao thủ áp trận, việc này liên lụy đến một cọc đại án, bất quá nội dung cụ thể, bởi vì liên lụy luật pháp cấm chế, muốn chờ ngươi đáp ứng mới có thể cáo chi, ta chỉ có thể trước nói cho ngươi, việc này cùng ma môn, yêu loại có quan hệ, lại liên lụy đến kim đan đẳng cấp nhân vật, đúng, cùng ngươi lúc trước đoạt được không chọn vẹn công pháp, nghiêm chỉnh mà nói, cũng cùng việc này liên quan. Tàng công. Trần Thanh trong lòng hơi động, lập tức nhíu mày lắc đầu, ta cũng sẽ không phá án. Hắn là không muốn đem thời gian lãng phí ở mấy cái này sự án sự tình bên trên. Liêu Song Nhi lắc đầu nói, mời Trần Quân là trấn trụ một số người sự tình loạn tâm, cũng không phải dùng cho phá án. Nàng lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung, không biết Tân Tấn Nam Tân Minh Chủ có nguyện ý hay không giúp ta chống đỡ giữ thể diện, chấn một ít mắt không mở yêu ma quỷ quái, trong đó liên quan nhân quả cùng ân đoán đều do tập ma vệ tiếp lấy. Đợi việc này thuận lợi, ta cũng liền có cơ hướng cấp trên vì người xin công, đem kia ngoài vòng pháp luật con đường tu hành pháp môn danh chính ngôn thuận cho người đưa tới. Cái gì địa phương? Trần Thanh ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía nàng. Hát Thủy Thành. Liêu Song Nhi phun ra ba chữ, tiêu dung thu liễm, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng túc. Thành này chính là Nam Tân nhất bắt trọng trấn. Hát Thủy Thành. Danh tự này Trần Thanh có chút ấn tượng, chỗ Nam Tân biên thủy, rồng rắn lẫn lộn. Liêu Song Nhi cử động lần này minh là mời hắn trợ quyền, nói rõ đến có chuẩn bị. Bất quá, có qua có lại, mới khiến cho người yên tâm, không nợ ân tình, không lưu nhân quả. Suy tư một lát, hắn mở miệng nói, ngoài vòng pháp luật con đường tu hành pháp môn, ta cần tiên nghiệm nhìn bộ phận tổng cương, xác nhận hắn giá trị. Về phần Hát Thủy Thành, ta có thể cùng ngươi cùng đi, nhưng như thế nào làm việc, đều do ta tự hành quyết đoán. Như chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức bước ra. Liêu Song Nhi nghe vậy, không chút do dự đáp ứng, sảng khoái. Ngoài vòng pháp luật con đường tổng cương, ta cái này liền thác ấn một phần cho ngươi, chỉ có tổng cương, tối đa giải pháp môn huyền diệu, không cách nào tu hành, bởi vậy không nhận ước thúc. Về phần Hát Thủy Thành, chỉ cần Trần Quân người của ngươi đến, chính là lớn nhất uy hiếp. Cụ thể như thế nào hành động, tự nhiên theo ngươi chi ý. Nàng nói, trong tay áo lấy ra một viên mỏng như cánh ve ngọc giản, đem bộ phận kinh văn lạc ấn trong đó, đưa cho Trần Thanh. Trần Thanh tiếp nhận ngọc giản, thần niệm chỉ bảo. Khúc dạo đầu giải rác mấy trăm chữ, trình bày cũng không phải là như thế nào đối kháng luật pháp, mà là như thế nào dẫn động pháp lệnh chi lực, ngưng kết một đạo luật pháp chân quang, vận dưỡng tại thể nội. Ừm. Nhìn đến đây, Trần Thanh nghi ngờ trong lòng trở lại nhìn tiếp, lại là rất là kinh nghi. Nguyên lai, cái này ngoài vòng pháp luật con đường hải tâm, bên ngoài, không tại pháp. Sớm đem hắn nước luật pháp ngưng tụ thành luật pháp chân quang, vận dưỡng ở trên người, dùng nước khác luật pháp trước bao khỏa tự thân, kể từ đó, liền không bị bốn quốc luật pháp ước thúc. Cái này cái gọi là ngoài vòng pháp luật con đường, căn bản chính là tại tu hành quyền bất khả xâm phạm. Ngoại nhân ưu tiên a. Phương pháp này lý niệm xảo trá, góc độ thanh kỳ, mặc dù chỉ là tổng cương, đã hiển lộ ra bất phàm khí tượng. Chỉ bất quá, cụ thể như thế nào cảm ứng luật pháp, đánh cắp cùng ngưng tụ luật pháp chân quang nội dung cũng không ở trong đó. Có chút ý tứ. Trần Thanh thu hồi thần niệm, đem ngọc giản thu hồi, khi nào khởi hành? Đã Trần Quân đã đáp ứng, chuyện này không nên chậm trễ. Liêu Song Nhi lôi lệ phong hành đứng dậy, chúng ta lập tức xuất phát, phi chu đã ở ngoài núi chờ. Trần Thanh khẽ bước cằm, cũng không dị nghị, lúc này truyền âm an bài bắt đầu. Ngoài sân môn, một chiếc đường cong trôi chạy huyền hắc phi chu nhẹ nhàng trôi nổi. Trần Thanh bước chân dừng lại, trở về nhìn thoáng qua Liêu Song Nhi, tính một cái nhân số, lúc này mới tiến vào phi chu. Tiến vào thuyền khoang thuyền, Liêu Song Nhi thẳng tiếp dẫn lấy Trần Thanh đi vào phòng điều khiển chính, đem một viên trung tâm ngọc phù theo nhập lỗ khảm. Ông, phi chu run rẩy, vòng bảo hộ dâng lên, hóa thành một đạo u ám lưu quang, hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Núi rừng bên trong, áo trắng quân vô nhai đạp ca đốn tuổi, ngay tại tạo phòng ở, phút chốc ngẩng đầu nhìn lên, thấy phi chu đi xa, bấm ngón tay tính toán. Quả nhiên là tu phương pháp này, như thế, nên là muốn đem người kia cho đưa tới. Thuyền đi bình ổn, ngoài cửa sổ cảnh bật phi tốc rút lui. Trần Thanh ngồi xếp bằng một bên, nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục tham nộ kia ngoài vòng pháp luật con đường tổng cương, tâm tư thay đổi thật nhanh, thôi diễn trong đó quan thiếu, cùng tự thân biết chư pháp ấn chứng với nhau. Liêu Song Nhi thì đứng ở huyền song bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía phương bắc, ánh mắt sắc bén, không biết đang lưu đồ lấy cái gì. Một chén trà về sau, Liêu Song Nhi thu lại trên mặt thanh thản, đi vào bên người Trần Thanh, nghiêm mặt nói, Trần Quân, cái này lập tức liền muốn tới địa phương, có một số việc còn cần ngươi sớm biết được. Thỉnh giảng. Bây giờ chủ đạo việc này chính là Nam Tân nói hình xem xét ti nhà, này ti chuyên ti yếu án trọng phạm, trưởng hình ngục điều luật, bên trong dấu luật sơ yếu lược các loại con đường, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ một phen, cũng có trợ giúp thăm ngộ ngoài vòng pháp luật chi đạo. Thì ra là thế, muốn đứng ở ngoài vòng pháp luật, tự nhiên có thể trước biết được pháp bên trong rõ ràng chi tiết, chính hợp cố tình vi phạm chi tinh yếu. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng này cái gọi là đại án, đến tột cùng liên lụy cỡ nào bí ẩn. Đã sớm trở lấy Trần Quân hỏi đây. Liêu Song Nhi thẳng thắn, lần này mấu chốt, kỳ thật ở chỗ trong thành này mới hiện một chỗ song sinh di tích. Song sinh di tích. Trần Thanh rất là tò mò, nghe nói tên này chỉ chính là thuộc về hai loại tiền nhân truyền thừa di tích độc phủ, bởi vì một ít nguyên nhân nối liền cùng một chỗ. Không biết lần này song sinh di tích đến từ nơi nào. Liêu Song Nhi liền nói ngay, một chỗ ma khí ung tùm, nghi là cổ ma môn xảo huyện, một chỗ khác thì trung linh dục tú, chính là bên trong cổ tiên hướng lúc đại tông lưu lại, này tông tên là Thái Nhất Đạo Cung, không biết Trần Quân có thể từng nghe nói qua. Thái Nhất Đạo Cung. Trần Thanh thần sắc khẽ biến, tại sao lại cùng này tông có quan hệ? Là, khó trách Liêu Song Nhi nói cùng ta trước đó đoạt được tản công có quan hệ. Tiêu đại nhật tuần tiên sách chính là Thái Nhất Đạo Cung lưu lại, không phải là từ di tích này bên trong xuất ra à? Không thể. Liêu Song Nhi đi theo lên đường, di tích này tại 3 tháng trước hiện hiện, đến nay đã có 3 vị kim đan chân nhân nghe tin lập tức hành động, đều tự xưng Thái Nhất Đạo Cung truyền nhân, muốn cưỡng chiếm di tích, vì thế đã dẫn phát mấy trận chém giết, thế cục dần dần loạn. Dừng một chút, nàng nhìn về phía Trần Thanh, thở dài nói, nguyên nhân chính là như thế, ta tập ma vệ không thể không cùng hình xem xét ti liên thủ, nhưng quyền chủ đạo ai thuộc, cũng còn chưa biết. Ta nếu có thể nhờ vào đó án cầm tới chủ đạo, công tích thiện công đều có thể thu hoạch lớn, ngày sau tấn thăng chi giai cũng càng bằng thẳng. Thái Nhất Đạo Cung di tích, còn cùng ma môn di tích cộng sinh. Trần Thanh thì càng thêm để ý điểm này, cũng minh bạch ở trong đó dính dấp rất nhiều mấu chốt, khó trách Liêu Song Nhi như thế bội vàng, thậm chí hứa xuống con đường pháp môn là thủ. Như thế thượng cổ đại tông di tích, liên lụy nhân quả cùng lợi ích thực sự quá lớn. Chỉ là, chú ý tới Liêu Song Nhi hơi có vẻ nghi ngờ ánh mắt, Trần Thanh biết mình thần sắc khác thường, làm cho người ta hoài nghi, có nói, không nghĩ tới, các ngươi cũng muốn tiện công hối đoái. Liêu Song Nhi cười nói, triều đình phá án cũng có thiện công khen thưởng, chúng ta bốn phía bốn bà, nào có quá nhiều thời gian bế quan khổ tu, tự nhiên cần mượn triều đỉnh tài nguyên đi chút đường tắt. Tốt, chúng ta đến. Lời còn chưa dứt, phi chu run nhẹ. Đến. Chương 156, không người so ta càng hiểu canh thứ 2 chương 156, không người so ta càng hiểu canh thứ 2 phi chu nhất chuyển, bị Liêu Song Nhi đè xuống đám mây. Hắc thủy thành đã gần đến ở trước mắt. Nơi đây chính là Nam Tân đạo chi Bắc Cương, cùng Bắc Mạc đạo giáp giới, thành quách nguy nga, rồng rắn lẫn lộn, tập tục lưu hãn. Đi ra phi chu, Liêu Song Nhi một bên dẫn đường, một bên thấp giọng nói, nguyên nhân chính là đôi này sinh di tích đặc thù, Thái Nhất Đạo Cung bộ phận ở vào ta Nam Tân Đạo cảnh nội, mà kia ma môn di tích lại kéo dài đến Bắc Mạc Đạo, cho nên tình huống phức tạp. Ngoại trừ hình xem xét đi, ta tập ma vệ nội bộ, một vị khác phó chỉ huy sứ ngôn ngữ xương, phụ trách Bắc Mạc Đạo sự vụ, cũng sẽ không buông tha nhúng tay cơ hội. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới một chỗ đường phố, chậm lại bước chân. Phía trước đã sớm bị đông đảo thân mang hình xem xét đi phục sức sai dịch phong tỏa. Những này người sống khí tức điêu luyện, động tác già dặn, thấy một lần Liêu Song Nhi cùng Trần Thanh, lập tức có hơn 10 người nên tiếp, lại tại vài chục bước bên ngoài ăn ý dừng bước, ẩn ẩn kết thành trận thế, tiến có thể công lui có thể thủ. Trần Thanh nhìn lướt qua, nhìn ra mánh khỏe, đối Liêu Song Nhi nói, Liêu chỉ huy sứ, xem bọn hắn địa bộ này, cũng không tính hữu hảo, ngươi muốn đoạt quyền mục đích, sẽ không phải đã sớm bại lộ à. Không đem mục đích nói rõ ràng, để cho người ta đoán đến đoán đi, vạn nhất sinh ra cái gì sai lầm, chẳng lẽ không phải oan uổng. Liêu Song Nhi không chút phật lòng, huống chi, hình xem xét đi chủ bên trong, xử lý nhân gian luật pháp sự tình, ta tập ma vệ chủ ngoại, đối phó phần lớn là không phải người chi vận, chức trách có khác, ma sát khó tránh khỏi. Đang khi nói chuyện, nàng tiến lên một bước, quang minh thân phận, tập ma vệ Liêu Song Nhi, phụ mệnh đến đây điều tra di tích dị động. Đối diện, cầm đầu một người ôm quyền hành lễ, thái độ cung kính lại xa cách, gặp qua Liêu chỉ huy sứ. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào trên người Trần Thanh, vị này là. Liêu Song Nhi nhìn về phía Trần Thanh, ánh mắt xin chỉ thị, phải chăng báo minh thân phận. Trần Thanh suy nghĩ một lát, liền không có ý định giấu giếm. Vừa đến, hắn đã tới nơi đây, lại liên lụy Đại Viêm triều đình mấy cái ti nha, thân phận của mình căn bản không đạt được, chỉ cần nghĩ tra, nhất định có thể tra được. Thứ hai, hắn bây giờ cũng coi như lực lượng mười phần, Nguyên Anh không ra, không ai có thể ngăn cản, tại Nam Tân địa giới, hắn cũng không quá mức cần cố kỵ người. Thế là, Trần Thanh nhẹ gật đầu. Liêu Song Nhi hiểu ý, lúc này cất giọng nói, vị này chính là Nam Tân 37 tông tổng minh chủ, Minh Hà Sơn Trần Thanh Trần Trường Môn. Cái gì? Hắn chính là Trần Thanh. Lời vừa nói ra, đối diện mọi người sắc mặt đột biến, như lâm đại địch, bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Hiển nhiên Trần Thanh Nam Tân minh chủ danh hào cùng với sự tích, ở chỗ này cũng rất có uy hiếp. Rất nhanh, một tên thân mang màu xanh ti thừa bảo phục, khí tức đã đạt kim đan sơ kỳ trung niên nam tử vượt qua đám người ra, sắc mặt trầm ngưng, đối Trần Thanh nói, bạn quan hình xem xét ti tuần án làm, Chu thần. Trần Trường Môn, trên tay ngươi còn treo mấy đầu người mệnh quan ti, dám chủ động tới ta hình xem xét ti địa giới. Trần Thanh thần sắc không thay đổi, hơi suy nghĩ một chút, lên đường, Chu tuần án chỉ người mệnh, không phải là Nam Viêm Châu bí làm, hoặc là Hắc Sa Lệ Vạn Đảo chi lưu. Nếu là như thế cấu kết ma đạo, họa loạn Nam Tân hạng người, Trần Mô giết, chính là giết, vì dân trừ hại, làm sai chỗ nào? Ngữ khí bình thản, lại có một cấu nghiêm nghị chi thế. Tốt, Chu tuần án Liêu Song Nhi trực tiếp ngắt lời nói, cũng đừng cầm những này chuyện cũ năm xưa làm xuống ngựa uy, cũng không nhìn một chút đối tượng là ai. Trần Minh chủ hôm nay là ứng ta chi mời đến đây trợ quyền, các ngươi không phải một mực báo cáo, nói di tích ma vụ khó mà áp chế, sợ sinh đại biến sao? Có Trần Minh chủ xuất thủ, tự nhiên là có thể áp chế. Chu thần sắc mặt cứng đờ, âm thanh lạnh lùng nói, Liêu chỉ huy sứ, chớ có quên, dưới mắt này địa chủ đạo vẫn là ta hình xem xét đi. Mặc kệ ngươi mời đến người nào, quy củ không thể loạn. Quy củ? Liêu Song Nhi cười nhạo một tiếng, việc này liên lụy hai nói bực, thượng cổ di tích, ma tung quỷ ảnh, sớm đã vượt qua ngươi hình xem xét ti thông thường chức quyền. Quyền chủ đạo sớm muộn muốn chuyển giao, ngươi như lại đi cản trở, đừng trách ta lập tức hành văn, sớm tiếp nhận. Liêu Song Nhi, thập ma vệ còn không phải ngươi độc đoán. Đúng lúc này, một cái băng lãnh giọng nữ từ đám người hậu chuyển tới. Đám người tách ra, một tên thân mang lam nhạt trang phục, khuôn mặt lãnh diễm, vóc người cao gầy nữ tử cất bước mà ra, đi theo phía sau 7-8 tên khí tức điêu luyện tập ma vệ, cùng Liêu Song Nhi thủ hạ ẩn ẩn hình thành giằng co. Nàng ánh mắt đầu tiên là đảo qua Liêu Song Nhi, lập tức rơi vào trên người Trần Thanh, mang theo xem kỹ cùng đề phòng, ngươi chính là Nam Tân Minh chủ Trần Thanh, lại muốn vì Liêu Song Nhi ra mặt. Trần Thanh thấy một lần người, liền đoán được nữ tử này chính là Liêu Song Nhi trong miệng một vị khác phó chỉ huy sứ, Nôn Nhược Sương. Nôn Nhược Sương không đợi Trần Thanh đáp lại, liền tiếp tục nói, ta xem qua ngươi hồ sơ, âm thần chi cảnh, lại chạm kim đan, không hề tầm thường. Nôn sư tỷ, ta lần này mời tới cường viện, đủ để trấn trụ cục diện, nơi này liền giao cho ta, ngươi liền chớ có quan tâm. Liêu Song Nhi đắc ý nhíu mày sao, đối Chu thần nói, Chu tuần án, dẫn đường đi, đi trước nhìn xem các ngươi thúc thủ vô sách ma vụ. Trần Minh chủ, mời. Chu thần sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, tốt. Bản quan cũng phải nhìn một cái, ngươi có gì thủ đoạn thông thiên, có thể phá cái kia ngay cả kim đan chân nhân đều kiêng kỵ ba phần thực cốt ma sương ngủ. Dứt lời, quay người dẫn đường. Đợi Liêu Song Nhi cùng Trần Thanh đi đầu, Nôn Nhược Sương sau lưng một tên thuộc hạ thấp giọng hỏi, đại nhân, kia Trần Thanh. Nôn Nhược Sương ánh mắt đi theo Trần Thanh bóng lưng, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, người này cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù chỉ là đệ tam cảnh âm thần, lại cho ta một loại đối mặt kim đan hậu kỳ chân nhân cảm giác áp bách. Ta xem qua hắn toàn bộ hồ sơ, người này thiên phú chiến lực không thể tưởng tượng, ta thậm chí hoài nghi, hắn như nguyện ý, tùy thời có thể một bước vào kim đan cảnh. Liêu Song Nhi lần này, sợ là mời tới một tôn chân chính sát thần. Ồ, cha hỏi người kia lập tức hiếu kỳ, coi như hắn có kim đan chiến lực, chính là chân chính kim đan, hẳn là liền có thể ở đây nhấc lên sóng gió. Hắn đang chờ hỏi lại. Nôn Nhược Sương thở dài, trước một bước mở miệng nói, Liêu Song Nhi đã mời tới bậc này nhân vật, chúng ta kế hoạch ban đầu liền phải lần nữa mưu đồ một phen, nếu không đều là uổng phí công phu, dù sao chúng ta bên trong nên là không người có thể ngăn được người này. Trầm ngâm một lát, nàng nói, ta cần viết một lá thư mời sư minh đến đây áp trận. Ngài sư minh, đây chẳng phải là? Đám người nghe vậy phải sợ hãi, chớ cho rằng ta là tại chuyện bé xé ra to. Nôn Nhược Sương ngữ khí ngưng trọng, các ngươi như biết được hắn chân chính chiến tích, liền biết khinh thường người này, không những tự rước lấy nhục, càng là tự hủy cục diện. Lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng đổi biến, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía bên cạnh bóng ma. Ai? Sách, thật là nhạy cảm linh giác. Trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi mà ra, khí tức nguyên bản bình thường như phàm nhân, nhưng mấy bước về sau lại bỗng nhiên biến đổi, quanh thân lại nổi lên vặn vẹo quang ảnh, đen như mực ma vụ phun trào, tản mát ra quỷ dị, hỗn loạn kinh khủng khí tức. Đã giấu không được, vậy liền không ẩn giấu. Ma khí. Nôn Nhược Sương con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị nói, từ đâu tới ma giáo yêu nhân? Ngươi lại như thế nào chui vào nơi đây? Bản tôn nguyên là đến tìm Quân Vô Nhai lão thất phu kia đòi lại cũng nợ, không ngờ lại gặp được như vậy cơ duyên. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng, nghe ta một câu, nơi đây nước quá sâu, các ngươi nắm chắc không được, sớm làm với lui mới có thể bảo toàn tính mạng. Nôn Nhược Sương nheo lại mắt, ngươi biết rõ cái gì? Trong cái này bí ẩn, không người so ta càng hiểu. Người kia dường như không hề cố kỵ, lặng lẽ hồi phục, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nơi đây không chỉ có là thượng cổ thiên ma di tích, càng liên lụy huyết ma thủy tổ. Nếu không phải một ít ngay cả ta đều chưa hiểu thấu đáo nhân quả dây dưa, căn bản sẽ không như thế. Nếu ta là các ngươi, ngay lập tức sẽ chôn sang ngàn dặm, tuyệt không nhiễm nửa phần. Đám người nghe xong, sắc mặt cổ quái, nghĩ đến này chỗ nào tới ma đạo yêu nhân, thế mà như vậy chất phác, thật đúng là hỏi gì năm đấy. Cầm xuống. Nôn Nhược Xương lại không chút nào nói nhảm, thấy một lần người này biết được bí ẩn, trực tiếp hạ lệnh. Hắn bên cạnh thân hai tên kim đan tu sĩ lên tiếng mà động. Một người bấm niệm pháp quyết, bên hông ngọc bội quang hoa đại phóng, hóa thành chín đạo ánh sáng xanh xiển xích, như dao long xuất động, thẳng khóa đối phương quanh thân đại huyệt. Một người khác chập ngón tay như kiếm, một điểm tinh thuần vô cùng kim đan kiếm cương phá không dứt lên, tốc độ nhanh hơn thiểm điện, đâm thẳng đối phương mi tâm. Càng có 7-8 tên âm thần cảnh giới tập ma vệ đồng thời xuất thủ, đao cương, phụ lục, khốn trận linh quang sen lẫn thành lưới, phong kín người kia tất cả đều lui. Thế công lăng lệ, phối hợp ăn ý, lộ vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng mà, kia ma đạo yêu nhân chỉ là cười nhạo một tiếng, tùy ý đưa tay vung lên. Soạt, một đạo ô hế đỏ tươi huyết hà từ hắn trong tay áo lao nhanh mà ra, gió tanh đập vào mặt. Kia huyết hà hình như có sinh mệnh giữa trời xoay tròn, ánh sáng xanh xiển xích chạm vào tức nát, kim đan kiếm cương không có vào trong đó như bùn trâu vào biển, tất cả đao cương phụ lục đều bị ô hế thôn phệ. Khốn trận linh quang càng là trong nháy mắt tạm đạm băng diệt. Hai tên kim đan tu sĩ kêu rên rút lui, sắc mặt trắng bệch. Còn lại tập ma vệ càng là ngã trái ngã phải, khí tức hỗn loạn. Huyết hà cuốn ngược mà quay về, không có vào kỳ nhân thể nội. Huyết hà mà công. Nôn Nhược Xương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, giống như là minh bạch cái gì, trở tay từ trong ngực lấy ra một viên long nhãn lớn nhỏ, màu sắc đỏ sẫm hạt châu, chân nguyên thúc dục, đống nhiên ném ra ngoài. Hạt châu kia giữa trời nổ tung, lại cũng hóa ra một đạo hơi có vẻ ít ỏi ảm đạm màu máu quang ảnh, phát ra thê lương rít lên, nào về phía yêu nhân. Ngu không ai bằng. Yêu nhân thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cất tiếng cười to, bấm tay tiếp tục bắn ra, dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Lại một đạo càng thêm cô đọng huyết quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, phát sau mà đến trước, đụng vào kia ảm đạm huyết ảnh, lại như cá voi hút nước, trong nháy mắt đem nó thôn phệ hầu như không còn. Sau khi thôn phệ, đạo này huyết quang ngược lại đống nhiên bành trướng mấy phần, khí tức càng hiện hung lệ. Thế gian này, không người so ta càng hiểu này công. Yêu nhân đắc ý phi phàm, bệ nghệ mà nói, huyết hà chân hình, tranh chấp tướng vệ, bất luận công lực sâu cạn, chỉ luận vị cách cao thấp. Chẳng hình chi nguyên hình bị cách càng tôn, niên đại càng cổ, thì chân hình càng tại thượng vị, càng chiếm nguyên thủy, uy năng càng thịnh. Nói đến đây, hắn ngữ khí chuyển lệ, mang theo một cỗ hoài niệm chi ý nói, ta tôn này huyết hà chân hình, chính là chạm từ thụ nghiệp tân sư, hắn đối ta càng tăng lên thân tử, vì trở thành liền tại ta, tự nguyện đi kêu huyết ma tổ đàn đem chính mình tế luyện một giáp. Há lại ngươi cái này kém hàng nhái có khả năng chống lại. Nói, cái này yêu nhân ngữ khí ngược lại xúc động phẫn nộ, đều là quân vô nhai lão tặc này. Bốn phía tản công quyết, giáp tâm hại người, loạn ta đạo thống. Bản tọa bây giờ đã thấy 4-5 cái huyết hà chuyển nhân, thật tình không biết đều là ta làm quần áo cưới. Nôn Nhược Xương nghe được nơi đây, sắc mặt đông nhiên biến đổi, cả kinh nói, ngươi chính là cái kia bị Mặc Thư chân nhân lừa, tự phế nguyên anh đạo hạnh, chuyển tu này ma công diên khí lama. Im ngay, ai bị lừa? Lão tử kia là thuận nước đẩy thuyền. Kia yêu nhân phảng phất bị đâm trúng chỗ đau, đột nhiên nổi giận, quanh thân huyết quang ầm vang một phát, hóa thành một cái to lớn huyết trưởng, ôm theo ngập trời oán độc cùng gió tanh, hướng phía Nôn Nhược Xương bọn người hùng hăng đập xuống. Mắt thấy là phải đem mọi người ép là bị miệng. Nhưng này huyết trưởng đến nửa đường, lại đống nhiên trì trệ, quỷ dị cuốn ngược thu hồi. Yêu nhân đống nhiên quay đầu, nhìn về phía khác một bên trong rừng, kinh nghi bất định, ửng. Lại còn có người. Rừng lá nhẹ văng lên, Trần Thanh chậm rãi đi ra, thần sắc bình thản. Các hạ thanh âm to lớn, nghĩ giả bộ như nghe không được, thực sự có chút khó khăn. Trong lòng của hắn thở dài. Mặc dù đã sớm ngờ tới, kia quân vô nhai truyền lại từ mình huyết hà chân hình đại pháp lúc, hắn liền ngờ tới trong đó tất có tính toán, lại không nghĩ cái này hố chôn đến sâu như thế rộng. Đúng là cái rộng tung lưới, liền nguyên anh chân nhân đều lấy hắn nói, người này thủ đoạn, coi là thật quỷ quệt khó dò, bất quá hắn đến cùng có gì mục đích, mấy cái này hành động phía sau, cất giấu cỡ nào mạch lạc. Tổng không về phần chính là khắp nơi quậy nhiều a. Chương 157, phát vào trong hũ vậy canh ba chương 157, phát vào trong hũ vậy canh ba Trần Thanh từng cùng quân vô nhai đối mặt mấy lần, chi kỷ tu vi tinh thâm, càng trưởng khí vận bí thuật, thật có chỗ bất phàm. Nhưng nếu Ngôn Nhược Xương nói không giả, trước mắt cái này ma đạo tu sĩ đúng là bị hắn sinh sinh từ nguyên anh cảnh hố rơi xuống, kia Mặc Thư chân nhân mức độ nguy hiểm còn cần nhắc lại mấy phần, đúng là diên khí lao ma. Liêu Song Nhi cũng đã tìm đến Trần Thanh bên cạnh thân, sắc mặt ngưng trọng đối Trần Thanh nói, người này xuất thân Nam Viêm Châu huyết ma đạo, tục truyền hắn sư môn tìm được chỗ bao hàm ma tổ khí phụ di tích mới qua thời, cũng không biết như thế nào bị Mặc Thư chân nhân để mắt tới, lựa gạt hắn chuyển tu một môn quỷ dị ma công, tuy được chút ý lực, lại hỏng căn bản con đường, liên lụy tông môn truyền thừa đều thất linh bất lạc. Ma tổ khí phụ. Trần Thanh trong lòng hơi động, cảm thấy cái tên này không hiểu quen tai, nhưng dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Kia diên khí lao ma nghe được Liêu Song Nhi lời nói, không khỏi cười lạnh, tiểu nha đầu hiểu được cái gì? Đại đạo tinh mịch, há lại ngươi có thể vọng nghị. Lời tuy như thế, nhưng hắn giống bị chạm đến chỗ đau, quanh thân huyết quang một thịnh, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm liền hướng phía đám người quét ngang mà đến. Huyết quang chưa đến, kia cỗ chuyên ô linh quang, an mòn pháp bảo quỷ dị khí tức đã để tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Liêu Song Nhi gấp giọng nói, xem chừng, này huyết quang ác độc, không thể đón đỡ. Vừa mới gấp trở về Chu Thần bọn người, tính cả Nôn Nhược Xương cùng với dưới trướng đám người càng là như lâm đại địch, nhao nhao tế lên phòng ngự pháp khí, lại không một người dám tùy tiện công kích, sợ bị tiêu huyết quang thuận thế nhiễm bẩn căn bản. Trần Thanh vốn đã bấm quyết muốn thả ra chính mình huyết hà hóa thân, mới lao ma nói cùng huyết hà chân hình tranh chấp tướng vệ, chỉ luận vị cách cao thấp hắn chẳng thế nhưng là vực ngoại thiên ma, vị cách lẽ ra cực cao, đang muốn thử một chút cân lượng. Cho dù không thành, tổn thất một đạo huyết quang, lần sau nhập ngộ tỉnh lại cũng có thể bổ về, nếu có thể nhờ vào đó thăm dò đối căn thức ấy, thậm chí tìm ra chút liên quan tới Bắc Địa Ma Kiếp, Thiên Ma di tích bí mật, càng là kiếm lớn. Bất quá, không cần huyết quang, ta cũng có nguyên anh thủ đoạn ứng đối. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Thanh đã bước ra một bước. Trần Quân. Liêu Song Nhi gặp hắn lại muốn chính diện lên kích, đưa tay muốn cản, cái này diên khí lao ma mặc dù rơi xuống cảnh giới, nhưng từng đặt chân nguyên anh, thủ đoạn tầm mắt há lại bình thường kim đan nhưng so sánh. Không muốn lô mãng. Trần Thanh lại phảng phất giống như không nghe thấy, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước một dẫn. Đốt. Trong tóc cây kia không đáng chú ý lôi châm bắn ra, ở không trung hóa thành một đạo đen như mực điện mang, ngang nhiên đụng vào huyết hồng. Ầm. Trận trận tan rã thanh âm. Kia đủ để nhiễm bẩn kim đan pháp bảo, mọi người kiêng dè không thôi giải lụa màu đỏ ngòm, vừa gặp đen như mực kết lôi, lại như nước sôi rội tuyết, từng khúc tan rã, bốc hơi. Đi theo, lôi quang thế đi không dứt, tan rã huyết hồng về sau, càng như rọi trong xương dọc theo huyết quang lai lịch phản ngược dòng mà đi, đâm thẳng diên khí lao ma. Cái gì? Diên khí lao ma trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc. Trên tay hắn ấn quyết biến đổi, hộ thể huyết cương tự hành kích phát, lại tại đen như mực lôi kiếm trước mặt yếu ớt như tờ giấy, bị tùy tiện xuyên thủng. Nguy cơ chí mạng cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, để hắn thần hồn đều bốc lên. Và anh, cái này lao ma hú lên quái dị, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, hóa thành một mặt nặng nề huyết thuẫn ngăn tại trước người, thân hình thì điên cuồng nhanh lùi lại. Giang giác, huyết thuẫn bẹn bẹn cản trở lôi kiếm một cái chớp mắt, liền ầm vang vỡ bụng. Nhưng cái này một cái chớp mắt đã đầy đủ diên khí lao ma rời khỏi mấy chục trượng, sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Thanh thì là dành thời gian hỏi Liễu Song Nhi, ta nếu đem cái này lao ma chấn có thể hay không tính cái công lao, đổi lấy kia ngoài vòng pháp luật con đường. Lời này bị Nôn Nhược Xương nghe đi, nàng lúc này phúc trí tâm linh, hiểu được, hô lớn nói, ta cũng có thể ra. Nếu là cầm nã người này, định cùng ngươi ngoài vòng pháp luật con đường là thù lao. Chỉ cần ngươi đến giúp ta. Liễu Song Nhi nghe xong, mày liêu dựng lên, ngươi chỉ cần đem kẻ này áp chế, ta liền giúp ngươi xin. Một lời đã định. Trần Thanh lập tức tinh thần đại chấn. Chu Thần nghe, sắc mặt biến hóa, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không dám nhiều lời. Kia diên khí lao ma lại kinh nghi nói, ngươi là ai? Nam Tân khi nào ra ngươi bực này nên bật? Ngươi cái này lôi pháp quá mức vô lại, sao như vậy khắc chế ta ma công? Không công bằng. Lao tử không đánh với ngươi. Dứt lời, hắn lại hóa thành một đạo huyết hồng, liền muốn bỏ chạy. Muốn đi. Trần Thanh gãi đúng trông ngứa, lập tức cũng thân hóa lưu quang, mau chóng đuổi mà đi. Nê Hoàn cung trong hư không linh phủ chớp lên, tốc độ đống nhiên tăng gọn, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Liêu Song Nhi kinh hô một tiếng xem chừng có trá cũng đã ngăn cản không kịp. Đám người chỉ có thể miễn cưỡng lần theo kia dần dần tiêu tán lôi đỉnh khí tức cùng huyết sát dư ba, vội va đuổi theo. Nôn Nhược Xương nhìn qua Trần Thanh biến mất phương hướng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, như có điều suy nghĩ. Nàng dưới trướng những cái kia nguyên bản còn có chút không phục tập ma vệ, giờ phút này đã là tâm phục khẩu phục, nhìn về phía Trần Thanh phương hướng rời đi trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Chu Thần sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng chỉ là trung điệp hừ một tiếng, không có lại nói. Huyết hồng phá không, tiếp lôi đổi sát. Hai đạo lưu quang một trước một sau, trong chớp mắt liền đã rời xa Hắc Thủy Thành, xâm nhập Hoang Mãng Sơn loan bên trong. Phía trước, diên khí lao ma kinh hoàng phi độn, cảm thụ được sau lưng kiếp như bóng với hình đen như mực kiếp lôi, rốt cục kìm nén không được, một bên chạy trốn một bên tê thanh khiếu đạo, đạo hữu, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, tội gì là triều đình nhưng khuyển bán mạng, theo đuổi không bỏ. Người như đến đây dừng tay, lão phu nguyện lấy ba cái thánh huyết tinh đem tạo. Vật này chính là ta huyết ma đạo bí bảo, có thể tráng khí huyết, tôi mang nguyên, đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Trần Thanh mắt điếc hai ngơ, lôi kiếm bù bù, tốc độ càng nhanh ba phần. Lão ma gặp lợi dụ không thành, lập tức tức hồn hẹn, chửi lầm lên, tiểu bối, khinh người quá đáng. Cam là triều đình chó săn, tàn sát đồng đạo, đợi lão phu ngày khác khôi phục tu vi, tất diệt ngươi cả nhà, rút hồn luyện phách. Ông nôn mấy ngữ, khó nghe. Trần Thanh mặt không đổi sắc, đáy mắt hàn quang chớp lên, lại đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm, mắt thấy bốn bề vắng lặng, rừng núi tịch liêu. Trần Thanh bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cái tiêu đạo một mực bám đuôi truy kích đen như mực kiếp lôi bỗng nhiên chỉ trệ, hóa thành lôi châm bay trở về trong tóc. Diên khí lao ma áp lực chợt giảm, đầu tiên là sức sở, lập tức mừng rỡ, chỉ coi Trần Thanh bị hụt pháp lực hoặc là bị chính mình mãng sinh lòng chần chờ, đang muốn ra tốc trốn xa. Đã thấy Trần Thanh chập ngón tay lại như dao, đối hắn phương hướng bỏ chạy hư hư vạch một cái. Ông, một đạo nhỏ bé như sợi tóc, vẹn vẹn dài hơn thước ngắn đỏ sẫm tơ máu, từ Trần Thanh đầu ngón tay bắn ra. Tơ máu này nhìn như yếu ớt, lại tản mát ra một cỗ cực kỳ thuần túy, cực kỳ cổ lão kinh khủng tà ý. Phản phất là hết thể ô uế, hỗn loạn, hủy diệt đầu nguồn. Huyết hà chân hình. Diên khí lao ma thân hình bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên trở về. Nhìn thấy kia sợi nhỏ bé yếu ớt tơ máu, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại phát ra cản rỡ cười to, ha 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 ha. Nguyên lai ngươi cũng tu phương pháp này, thật là một cái không biết sống chết ngu xuẩn. Ngần ấy không quan trọng huyết quang, cũng dám ở lão tổ trước mặt khoe khoang, quả thực là đưa tới cửa thuốc bổ. Cho ta nuốt. Hắn cùng thiếu, thôi động tự thân bàng bạc huyết hà, hóa thành một trường tôn tiên miệng lớn, chủ động đón lấy kia sợi nhỏ bé yếu ớt tơ máu, liền muốn đem nó một ngụm thôn vệ, luyện hóa tăng cường tự thân. Nhưng mà tiếp theo hơi thở, suy, kia nhìn như yếu ớt huyết tuyến, lại giống như bàn ủi đâm vào băng tuyết, không trở ngại chút nào xuyên thấu diên khí lao ma cho rằng làm tiêu ngạo huyết hà miệng lớn. Không chỉ có như thế, tơ máu lướt qua, sôi trào mãnh liệt huyết hà lại như thần tử gặp phải đế vương, phát ra e ngại gào thét, huyết quang tinh hoa không bị khống chế tháo rời ra, hướng phía kia sợi nhỏ bé yếu ớt tơ máu hội tụ, dung hợp. Cái gì? Không có khả năng. Diên khí lao ma trên mặt cuồng tiếu cứng đờ, chuyển thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, muốn thu hồi huyết hà, lại phát hiện khổ tu nhiều năm huyết hà nguyên khí, lại như gặp đầu nguồn chỗ tệ, căn bản không hứng nổi mảy may phản kháng chi niệm, ngược lại mang theo kính sợ cùng thần phục, chủ động nhìn về phía đối phương. Kia sợi tơ máu phảng phất một cái không đáy lô đen, điên cuồng tuôn vệ, hấp thu diên khí lao ma huyết hà bản nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, lớn mạnh, màu sắc càng thêm thâm thúy ám trầm, tản ra ma uy càng là liên tục tăng lên. Trái lại diên khí lao ma, quanh thân huyết quang kịch liệt tạm đạm, khí tức phi tốc bề ngoài, thân thể thậm chí bắt đầu xuất hiện khô quắt dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Máu của ngươi ánh sáng. Máu của ngươi ánh sáng vị cách là Hà Viễn cao hơn ta. Ngươi chạm đến cùng là cái gì? Hắn phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê hoặc. Trần Thanh cũng không trả lời, chỉ là thúc giục nhanh hơn. Hắn huyết hà chân hình, chính là lấy kia một sợi vực ngoại thiên ma bản nguyên ma ý là dẫn, ngược dòng đầu nguồn chém ra. Thiên ma bị cách, há lại một cái ma đạo tu sĩ sư phụ có khả năng bằng được. Mạnh yếu nghịch chuyển. Ta không cam tâm. Lao tổ ta há có thể cấp làm áo cưới. Ta. Diên khí lao ma trong cơn tức giận, tựa như bị điên, đúng là càng ngày càng bạo, thể nội ma khí sôi trào, lại muốn đem một thân ma nguyên dẫn bạo. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, kia đã lớn mạnh đến lớn bằng cánh tay huyết quang đống nhiên một cái xoay tròn, liền đem hắn triệt để nuốt hết. Huyết quang nhuyễn động mấy lần, triệt để bình tĩnh trở lại, hóa thành một đạo dịu dàng ngoan ngoãn đỏ sẫm lưu quang, bay trở về Trần Thanh bên người, vòng quanh hắn chậm rãi xoay quanh, tản mát ra so trước đó mạnh mẽ mấy lần không chỉ kinh khủng khí tức. Trần Thanh đưa tay một chiều, đem huyết quang một lần nữa ngưng lại châm gài tóc. Đáng tiếc, chưa kịp tra hỏi, bất quá dường như tu tâm đồng nguyên công pháp nguyên cớ, huyết quang nuốt người này về sau, được không ít mảnh vỡ ký ức. Đúng lúc này, chính là chỗ này, đám người lần theo còn sót lại đấu pháp ba động đội vàng đã tìm đến, chỉ gặp hoang cốc tịch liêu, gió núi vòng quanh một chút chưa tán khét lẹt cùng mùi máu tanh. Trần Thanh đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, khí tức bình thản. Trần Quân, kia lão ma. Liêu Song Nhi vội vã tiến lên, ánh mắt đảo qua trống dâu chu vi, mơ hồ đoán được kết quả, lại vẫn nhịn không được hỏi ra âm thanh. Trần Thanh tiếc nuối nói, một cái không có khống chế lại, làm thịt rồi. Đám người nghe vậy, đều là cứng lại. Làm thịt? Đây chính là từng đặt chân nguyên anh, hung danh hiển hách diên khí lão ma. Túng cảnh giới rơi xuống, hắn thủ đoạn, nội tình như thế nào bình thường kim đan nhưng so sánh. Lời nói này đến, cũng quá mức hời hợt. Chu thần ra mặt co rúm, nhìn về phía Trần Thanh trong ánh mắt đã mang lên thật sâu kiên kỵ. Liêu Song Nhi sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức vừa muốn mở miệng, lại bị một đạo lạnh lẽo thanh âm đánh gãy. Liêu sư muội hứa hẹn ngươi, là sau đó trình báo thành công, quá trình rườm rà, biến số rất nhiều. Nôn Nhược Sương bước ra một bước, trực tiếp đi vào Trần Thanh trước mặt, ngọc thủ lật một cái, một mai ngọc giản liền ném Trần Thanh. Đây là pháp ngoại tiêu giao thiên cả bộ, ta Nôn Nhược Sương hứa hẹn, hiện nay liền có thể thực hiện, sau đó có thể tự vì ngươi bổ đủ các phân đoạn cần thiết văn muốn. Ngọc giản vào tay lạnh buốt, thần niệm hơi chút đục vào, liền cảm giác trong đó pháp lý xen lẫn, trình bày chính là như thế nào cảm ứng, hấp thu, luyện hóa dị quốc luật pháp tinh hoa, cô đọc luật pháp chân quang bảo vệ bản thân, tại bổn quốc pháp vong bên trong trừ gia trị bên ngoài chi vực huyền ảo pháp môn. Liêu Song Nhi thấy thế, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, thờ mắng cái này nữ nhân ra tay thật nhanh, nhưng cũng không chút nào yếu thế lấy ra ba cái trứng bổ câu lớn nhỏ kết tinh. Trần Quân, tu hành phương pháp này chỉ có pháp môn như cây không dễ. Đây là băng ly, kiếm nước, thanh mục tam quốc luật pháp khí vận châu ngưng chi pháp tinh, chính là tập ma vệ kê biên tài sản địch án lúc gặp được. Nội ẩn tam quốc luật pháp tinh nghĩa chính là tu luyện pháp ngoại tiêu giao thiên cần thiết tốt nhất tư lương. Ta kỳ thật sớm đã chuẩn bị, chuyên vì Trần Quân chuẩn bị. Trần Thanh ánh mắt đảo qua kia ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh pháp tinh, lại nhìn một chút trong tay ngọc giản, nghị trong ngậm cục diện, cũng không chối từ, cùng nhau tiếp nhận. Như thế, liền đạt tạ hai vị. Hắn sông Nôn Nhược Sương khẽ bước cẩm, xem như nhận phần nhân tình này. Nôn Nhược Sương kia lạnh lùng như băng gương mặt xinh đẹp trên lộ ra cực kỳ nhạt ý cười, tựa như tuyết liên mới nở, chợt lại thu liễm vô tung. Liêu Song Nhi mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết việc này đã định, không thể làm gì khác hơn nói, chuyện chỗ này còn cần mau trở về xử trí kia di tích sự tình. Trần Quân, ngươi lần này xuất thủ đã là chấn nhiếp các phương, cho ta đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện, ta trước vì ngươi tìm cái nghỉ ngơi, như còn có việc khác lại đến nắm ngươi tương trợ. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá ngươi như đối kia di tích cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng ta đồng hành. Trần Thanh nghĩ, lên đường, cho ta một gian tĩnh thất. Tĩnh thất bên trong thanh lãnh không đủ, pháp vong tuy thưa, luẩn dưỡng chân quang, tự thành một ô, không dính nhân quả, không ngã lồng chim. Phương pháp này chi tinh diệu, ở chỗ đánh cắp nước khác pháp chế chi thế, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Thanh ngồi xếp bằng, ngọc giản treo ở trước người, pháp ngoại tiêu giao thiên kinh văn chạy qua nội tâm. Ba cái pháp tinh tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, tản mát ra khác lạ lại đồng dạng uy nghiêm pháp lệnh khí tức. Bắc Ly khốc liệt nghiêm cẩn, kiếm các sắc bén quyết tuyệt, thanh mục sinh sinh bất tức. Ba loại khác biệt luật pháp tinh nghĩa bị công pháp dẫn động, hóa thành lưu quang, rót vào Trần Thanh kinh mạch, cuối cùng quy về đan điền. Quá trình ngoài ý liệu thông thuận. Vừa mới nửa ngày công phu, Trần Thanh bên trong đan điền đã ngưng tụ một sợi vạn pháp bất chiêm ung dung ngoài vòng pháp luật chân quang. Mặc dù nhỏ bé, cũng đã tự thành một ô, đem quanh thân khí cơ có chút bị lệnh, cùng nơi đây thiên địa vốn có pháp vong sinh ra một loại kỳ dị xa cách cảm giác. Trần Thanh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Trong ngộng tiên triều pháp lệnh tuy mạnh, hắn lý tương thông, mấu chốt ở chỗ, tại tiên triều lúc, muốn lựa chọn cái nào một nhà ngoại cảnh luật pháp làm kiếp nổ. Hắn tâm niệm mấy vòng, đã có so đo. Là thời điểm lại vào ngộng. Tiên triều, Bắc Quý đạo. To lớn lục địa đi thuyền ép qua hoang nguyên, đầy mở ngân sâu. Thuyền thể trải rộng luật pháp phù văn, cùng đại địa khí mạch lẩn ẩn của mình, nhìn như không nhanh, kỳ thực chớp mắt chăm giảm. Trong đỏ chính sảnh, Lận Như Hối ngồi ngay ngắn chủ vị, trước mặt một viên đưa tin ngọc phù lưu quang lấp lóe. Làm được không tệ. Pháp lệnh phía dưới, chúng sinh bình đẳng mặc hắn tiên phú dị bẩm, cũng khó thoát pháp vong câu thúc. Lần này bắt về thì mình, trừ khử Bắc Địa biên số, công đầu tại ngươi, đợi về Ngọc Kinh, tự có phong thưởng. Lận Như Hối khẽ không người, sau đó nói, ti chính quá khen, đều là dựa vào tiền triều chuẩn mực uy nghiêm, Như Hối hận bất quá theo luật làm việc, chỉ là nàng suy nghĩ một chút, lời nói xoay chuyển, Tịch Minh Tử Lý Thanh, mặc dù làm việc đoan, nhưng hắn thiên phú căn cốt quả thật hiếm thấy, nếu chỉ bởi vì kiêng kỵ nó biến số mà hủy đi, không khỏi đáng tiếc. Có thể từ thuộc hạ bảo đảm, hướng trung tâm tiến cử, cho phép hắn là tiên triều hiệu lực. Ngọc Phù trầm mặc một lát, mới nói, Như Hối hận, quý tài chi tâm có thể lý giải, có thể người phi thường, tất có phi thường họa. Hắn tính không rõ, hắn tâm khó dò, cưỡng ép mời chào, sợ thành nuôi hổ chi họa, đợi áp tải Ngọc Kinh, bàn lại không muộn. Bây giờ còn có mấy nhà thế lực ý đồ can thiệp, ngươi làm trước sự việc cần giải quyết, là bảo đảm kỳ nhân bình yên đến, không được sai sót. Vâng, Như Hối hận minh bạch. Lận Như Hối đáy mắt lướt qua một tia tiếc hận, không cần phải nhiều lời nữa. Ngọc Phù ánh sáng thu lại, nàng đứng dậy đến Huyền Song bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt đất bao la. Đáng tiếc. Cùng lúc đó, đi thuyền bên trong bụng, một gian trong cấm phòng, Trần Thanh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị nửa hư nửa thực ám kim xiềng xích tầng tầng quấn quanh. Xiềng xích phía trên, tinh mịn luật pháp điều không ngừng lưu chuyển. Đột nhiên, hắn tầm mắt khẽ run, đột nhiên mở ra. Chương 158, nảy ra pháp lệnh bên ngoài canh thứ nhất chương 158, nảy ra pháp lệnh bên ngoài canh thứ nhất cùng Ngộng Tỉnh lúc trước ở giữa khoảng cách, tiếp cận một canh giờ. Mở mắt về sau, Trần Thanh trước tiên cảm ứng thời gian, phát giác được biến hóa, nhưng lúc này không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, bởi vì hắn đầu tiên cảm nhận được, chính là cuốn quanh toàn thân chấn áp chi lực. Kia màu vàng sầm xiềng xích, phản phất muốn đem hắn mỗi một tấc gân cốt, mỗi một sợi thần niệm đều triệt để giam cầm. Nhưng ngay sau đó, một cỗ cảm ngộ từ đáy lòng tuôn ra, hắn trong bụng viên kia hỗn độn kim đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức, ẩn ẩn cùng cái này pháp lệnh xiềng xích sinh ra cộng minh nào đó. Trong thoáng chốc, Trần Thanh cảm giác chính mình phản phất không còn là tù phạm, mà là hóa thành xiềng xích này một bộ phận, có thể mơ hồ cảm giác được trong đó băng lãnh mà có thứ tự luật pháp điều lưu chuyển. Lần trước mộng tỉnh trước ta lưu lại chấp niệm là ấn, là để trong mộng thân ở vững chắc kim đan đồng thời, đi tận khả năng thăng lộ, thích ứng cái này luật pháp xiềng xích huyền diệu, thử tìm kiếm phương pháp thoát thân, bây giờ xem ra, lại thật làm cho hắn mò tới một điểm môn đạo, đi ý đồ dung nhập phương thức phương pháp. Trần Thanh đầu tiên là vô cùng bất ngờ, lập tức minh ngộ. Đáng tiếc, phương pháp này cuối cùng là gãi không đúng chỗ ngứa, cái này tiên triều pháp lệnh chính là nhân tạo chi vật, không phải thiên địa tự nhiên sinh thành, dung nhập trong đó, hát đến cho dù tốt, cũng bất quá là tại người khác dựng tốt trên sân khấu làm cái nhân vật chính, sinh tử vinh lục, vẫn như cũ nằm trong tay người khác, tuyệt không phải tự tại tiêu giao. Đồng thời, hắn bởi vậy ý thức được, trong ngộng thân tiên phú tuy cao, nộ tính tự nhiên, nhưng nếu như phương hướng cùng lộ tuyến không đúng, cái này nộ tính dùng đến bốc khói, cũng tìm không thấy chân giải. Như thế xem ra, cái này tiên phú cao, cũng không có nghĩa là thành tựu nhất định cao, nhưng nếu như ta có thể mượn nhờ hậu thế tiện lợi, phụ chi, nhất định làm ít công to. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, hoạt động đống chốc bị chăm chú trói buộc cánh tay, kia cô cùng luật pháp xiển xích khí tức kết hợp lại cảnh giới lập tức cáo phá. Quả nhiên, vọng tưởng đi vào phá cục, căn bản cũng không hiện thực. Giang giác. Xiềng xích ma sát, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, vô hình gợn sóng tùy theo khuyết tán ra. Cấm thất ngoài cửa, hai tên phụ trách trông coi tu sĩ lập tức liền đã bị kinh động. Một người khuôn mặt trầm ổn, thân mang tuần thiên ti chế thức áo bảo, khí tức cô đọng, chính là âm thần trung kỳ tu vi, tên là Triệu Cản. Hắn nghe được động tĩnh, biến sắc, xuyên thấu qua trên cửa giám sát phủ văn nhìn vào bên trong, biểu lộ âm tình bất định. Người tỉnh. Cái này. Một người khác thì lộ ra tuổi trẻ rất nhiều, giữa lông mày mang theo vài phần kiêu căng, tên là Tôn Thất. Hắn gặp đồng bạn cẩn thận như vậy, cười nhạo một tiếng, cách lấy cánh cửa quát, lan tăn cái gì? Lận ti sứ pháp lệnh xiềng xích phía dưới, cho dù ngươi là lòng cũng phải quật lại. An phận điểm. Chớ tự tìm chán. Triệu Càn cau mày, quan sát sau khi, sợ hai giật mình, trầm giọng nói, cái này Tịch Minh Tử tình huống khác thường, giống như cùng pháp lệnh xiềng xích khí tức kết hợp lại. Chúng ta lúc trước lại chưa từng chú ý. Việc này không thể coi thường, cần lập tức bẩm báo Lận ti sứ. Dứt lời, không tiếp tục để ý Tôn Thất, quay người vội vàng rời đi. Tôn Thất nhìn hắn bóng lưng, bĩu môi, xem thường, nhưng vẫn là nhịn không được lại xuyên thấu qua phủ văn nhìn Trần Thành một chút, thầm nói, giả thần giả quỷ. Không bao lâu, Lận Như Hối nghe Triệu Càn bẩm báo, lên đường, không sao, Tịch Minh đạo hữu trước đó lâm vào sâu nội chi cảnh, gần như thái thượng vong tình, tự nhiên là tìm hiểu rất nhiều về huyền diệu, nhưng luật pháp phía dưới, tự có quy củ, hắn dù có mấy phần nội tính, có thể thấy được một kia pháp lệnh vận chuyển chi diệu, nhưng đối với luật pháp mà nói chung quy là ngoại nhân, không cách nào chấp trưởng can thiệp, lĩnh ngộ ra hoa đến, cũng là vô dụng. Các loại chỉ cần theo luật trông coi là được, không cần lo lắng. Triệu Càn nghe xong, lúc này mới yên tâm. Đợi Triệu Càn lui ra, Lận Như Hối thấp giọng tự nói, có thể tại bị trấn áp bên trong phản tham gia luật pháp huyền ảo, nộ tính như vậy, quả thực làm cho người kinh diễm, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Triệu Càn trở về, đem việc này cáo chi Tôn Thất, cái sau lập tức một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, cũng đã sớm nói, việc này đều tại Lận ti sứ trong khống chế. Cấm thất bên trong, Trần Thanh đối ngoại giới biến hóa mắt điếc hai ngờ, tại ý thức đến trong ngộng thân tham gia cái tịch mịch về sau, lúc này kiểm chế tâm thần, nên hoàng cung trong thanh khâu mê ly hỏa có chút ngày lên. Tại hiện thế bên trong, hắn ngưng luyện một điểm tiêu diêu pháp ngoại chân quang nhưng cũng không trực tiếp liên hệ trong mộng phương pháp, chợt nghĩ đến cái này thành khâu hỏa huyền diệu, có thể thống hợp trong mộng ngoài mộng hai thân chi tu vi, thủ đoạn, liền đem kia một điểm huyền quang đầu nhập trong đó. Giờ phút này hắn ngưng thần cảm ứng, liền ý đồ vượt qua hư thực giới hạn, dẫn động kia một sợi nguồn gốc từ dị thế pháp tắc lực lượng. Mới đầu cũng không phản ứng, nhưng Trần Thanh Tiên nhận dẫn đạo thanh khâu hỏa bên trong huyền diệu đạo vận. Rốt cục, ông một tia yếu ớt lại khác hẳn với giới này, ánh sáng từ cái này thanh khâu hỏa bên trong hiện hóa, chính là mộng bên ngoài chỗ ngưng tiêu diêu pháp ngoại chân quang. Xong rồi, Trần Thanh mừng rỡ, quả nhiên, này lửa không riêng gì để mộng bên ngoài bản thể cùng trong mộng hóa thân xu thế cùng, cũng tương tự có thể để cho trong mộng thân kế thừa bản thể năng lực. Kỳ thật, bản này có tiền lệ, cái này cái thứ hai trong mộng hóa thân lý thanh cất bước lúc, liền phải đạo chủng linh quang, tinh tịch kiếp quang trợ rút, nhưng này cả hai là dựa vào lấy đạo diễn lục, mới có thể phân hóa một điểm hạt giống cắm rễ nơi này thân, cũng không hoàn toàn khả khống. Cái này thanh câu hỏa không chỉ có thể để mộng bên ngoài luật pháp huyền quang hiện hóa trong động, tương lai cũng có tác dụng lớn. Đương nhiên, chỉ có cái này một sợi bên ngoài pháp chân quang, không đủ để triệt để tránh thoát tiên triều pháp lệnh trói buộc, nhưng đã có thể đặt vững căn cơ, xé mở một đường vết rách. Tiên triều pháp lệnh đối nội khắc nghiệt, đối ngoại lại tựa hồ như cũng không phải là bền chắc như thép. Trần Thanh hồi tưởng lại trước đó chứng kiến hết thảy. Ngoại bang bách tộc nguyên anh nhập cảnh, nếu không phải ta cuối cùng na di chân sát, đối phương đã thông dong rời đi, còn có kia ma khí tứ ngược bắc địa, cái này tiên triều tựa hồ cũng có mấy phần bỏ mặc chi ý. Ý niệm tới đây, hắn dần dần có cảm ngộ, bắt được một điểm mấu chốt, thế là tâm niệm vừa động, bên hông một đạo hồng lăng khẽ run lên, tách ra một tia tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt ý cảnh vực ngoại thiên ma chi khí. Đồng thời, nê hoàng cung trong, thanh câu hỏa đống nhiên nhảy lên, tách ra một sợi thuộc về Bắc Hàn bách tộc, mang theo man hoang cùng dã tính khí tức. Hai cố khí tức bị Trần Thanh một cái nuốt vào trong bụng, đi theo đem vừa mới dẫn vào kia một sợi dị thế luật pháp chân quang làm tâm, lấy pháp ngoại tiêu giao thiên pháp môn làm dẫn, đem này thiên ma chi khí, bách tộc chi khí lộn xộn vào chuyển. Lấy dị thế chi pháp là hạch, lấy vực ngoại thiên ma, Bắc Hàn bách tộc chi khí làm tuổi tuổi. Liên tại thế này ngưng kết cái này ngoài vòng pháp luật chi quang. Trong đan điền, hỗn độn kim đang kịch liệt rung động, tân sinh bản mệnh thần thông hình thức ban đầu phát ra bù bù, âm dương, sơn hải, tinh thần chi tướng dần dần hiện hóa, trợ hắn điều hòa cái này mấy loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Hắn dù sao tại mộng bên ngoài đã có kinh nghiệm, giấc mộng này bên trong thân cũng cùng hắn ý niệm kết hợp lại, tất nhiên là hết thảy thuận lợi. Ước chừng qua thời gian một chén trà, liền có một sợi tia sáng kỳ dị từ Trần Thanh đan điền chỗ sâu đản sinh. Nó cũng không phải là thuần túy sáng ngời, mà là bảy biện ra hỗn độn màu xám, có vô số nhỏ bé dị vực phù văn ở trong đó sinh diệt, tản mát ra một loại không phải giới này chi luật, không phải giới này chi dân xa cách khí tức, không hợp nhau nhưng lại tự thành hệ thống. Này ánh sáng vừa ra, cuốn quanh trên người Trần Thanh tiên triều pháp lệnh xiển xích, phản phất như gặp phải thiên địch khắc tinh, phát ra kịch liệt, chói tai rung động bù bù. Loại kia băng lãnh trấn áp chi lực, như là thủy triều xuống từ trên người hắn phi tốc biến mất. Trần Thanh phúc trí tâm linh, vừa chuyển động ý nghĩ, kia hỗn độn ánh sáng xám bao phủ toàn thân, thuận thế lắc một cái, liền trượt như nêu, lập tức liền từ rất nhiều xiển xích cuốn quanh bên trong thoát thân ra. Soạt, soạt. Xích sắt sau khi hạ xuống, toát ra liền phân hóa thành rất nhiều pháp lệnh đường vân chi quang, tứ tán bay múa. Cái gì? Cấm thất bên ngoài tôn thất cái thứ nhất phát giác được không đúng, ngưng thần hướng bên trong xem xét, trên mặt tiêu căng trong nháy mắt hóa thành kinh hãi, vô ý thức liền muốn kích phát cảnh báo phụ lục. Triệu Càn càng là sắc mặt kỳ biến, không chút do dự tế ra phi kiếm, đồng thời hét lớn, nhanh, bẩm báo ti sứ, tù phạm thoát khốn. Nhưng mà đã chậm. Và anh, cấm thất cửa chính ầm vang nổ tung, ngăn lại hắn. Triệu Càn quát chói tai, phi kiếm hóa thành kinh hồng đâm thẳng Trần Thanh, kiếm quang lăng lệ, càng ẩn ẩn dẫn động hành chu bên trong đưa pháp trận ra chỉ, uy lực đột ngột tăng. Chu vi càng có từng người nghe hỏi chạy tới tu sĩ. Đám người thấy thế, thi triển khả năng. Trước có một người hai tay bấm niệm pháp quyết, thế ra một phương thanh đồng đại ấn, đón gió liền dài, mang theo chấn áp tà ma huy hoàng chính khí, vào đầu rơi đập. Càng có hai người phối hợp ăn ý, một trái một phải, thi triển cầm nã thần thông, vô hình lực trưởng khóa kín Trần Thanh tại hữu không gian. Đối mặt vây công, Trần Thanh lại là tay phải chập ngón tay như kiếm, thưa không gạch một cái. Hiu hiu hiu, 72 đạo vàng lục kiếm phù gào thét mà ra, mục nát suy bại chi khí tràn ngập, cuốn lấy trôi này phi kiếm, kiếm quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạo. Đồng thời, hắn tay trái bắt ấn, một viên tối tăm mở mịn tịch diệt pháp luân xoay tròn mà ra, vô thanh vô tức đụng vào kia phương thanh đồng đại ấn. Ông đại ấn kịch liệt rung động, linh quang bùng lên, bị pháp luân bên trong ẩn chứa tịch diệt chi lực ăn mòn, cản trở giữa không trung. Đối với tả hưu đánh tới cầm nã lực trường, Trần Thanh thậm chí nhìn cũng không nhìn, Phật quang kim thân tự nhiên hiện hiện. Bành, bành, hai tiếng trầm đục, cầm nã lực trường đụng vào kim thân, như bọt nước đánh ra đáng ngầm, trong nháy mắt vỡ nát. Mà Trần Thanh thân hình như điện, đã lấn đến gần Triệu Càn trước người, vô cùng đơn giản một trường vô ra. Trường phong bên trong ẩn chứa bảng bạc mênh mông sơn hải cự lực. Triệu Càn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ tới kịp đem phi kiếm triệu hồi đó nữa. Ken, phi kiếm gào thét, Triệu Càn như bị cự sơn đụng vào, thiên huyết cuồn cuốn lấy bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại vách quang phía trên. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Tôn thất ở bên nhìn xem, cũng không kịp xuất thủ, liền nhìn thấy mấy cái đồng liêu bị tồi khô lạc hủ đánh bại, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, quay người muốn trốn. Trần Thanh ánh mắt quét qua, nê hoàng cung trong thanh khâu hỏa có chút nhảy một cái, một sợi mê ly ánh sáng xanh phát sau mà đến trước, xoát qua Tôn thất. Tôn thất thân hình cứng đờ, trong mắt hiện ra vô số hỗn loạn suy nghĩ cùng hiện tượng, phản phất có vô số cái chính mình trong đầu cãi lộn, xé rách. Hắn ôm đầu phát ra thống khổ kêu gào, nhất thời đã mất đi tất cả năng lực hành động. Chư vị, làm mời tiên hướng trợ lực. Kia xuất thủ mấy người tại liên tiếp lạc bại về sau, nhao nhao tay nắm ấn quyết, trên người tiên triều quan lục hiển hóa, nổi lên trận trận quang huy, bao phủ thân thể, từng cái khí thế liên tục tăng lên. Nhưng sau một khắc, ánh sáng xám lóe lên, xoát qua mấy người, bọn hắn chợt cảm thấy tự thân cùng quan lục ở giữa liên hệ trở thành nhạt. Quan thân gia chỉ, làm sao yếu đi nhiều như vậy? Một tên vừa mới xông lên, trên thân lóe ra tiên triều quan lục gia chỉ quang mang tu sĩ, hoảng sợ phát hiện từ thân pháp lực đống nhiên rơi xuống gần bá thành. Thi triển ra thuật pháp uy lực giảm nhiều, bị Trần Thanh tiện tay một đạo kiếm chỉ liền tùy tiện phá bỡ. Lại là kia tiêu diêu pháp ngoại chi quang đảo qua về sau, tạm thời tước đoạt bọn hắn được hưởng tiên triều luật pháp che chở cùng quan thân khí vận gia chỉ. Không có người đến chủ trì tiên triều luật pháp, mấy cái này đến tiên triều gia chỉ quan biên lại tư, đối mặt ta cái này ngoài vòng pháp luật cùng đồ, ngoại bang luật pháp che chở người, tại bị cách trên thế mà cũng thấp một cấp. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Thanh như hổ vào bầy dê, thân hình tại hành chu hành lang bên trong mấy cái lấp lóe, tịch diệt pháp luân, Phật quang kim thân, hư không kiếm phủ giao thế thi triển, ngẫu nhiên dựa vào thành khâu mê ly hỏa nhiễu loạn tâm thần, những nơi đi qua, tuần thiền ti tu sĩ nhao nhao ngã xuống đất, không gây một người là hán địch. Ta cái này ngoài vòng pháp luật chi quang kỳ thật nội tình cũng lắm, ngưng tụ không nhiều, không chịu nổi đánh lâu, nhưng bọn hắn đem ta đưa vào lục địa này hành chu, cũng đều tập hợp một chỗ, cùng nhau tiến lên, vừa vặn để cho ta một mẹ hốt gọn. Trong nháy mắt, tầng này hộ vệ lại bị hắn một người sinh sinh trấn áp hầu như không còn. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể lý giải được. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao tiên triều pháp lệnh sẽ đối với người này mất đi hiệu quả? Vì sao quan thân gia chỉ lại đột nhiên biến mất? Cái này Tịch Minh tử rõ ràng chỉ là kim đan thất truyền, vì sao có thể cường hãn đến tận đây? Tịch Minh đạo hữu a. Hành lang cuối cùng, lẫn như hối gương mặt xinh đẹp ngậm sương, để lộ ra kinh sợ cùng không hiểu chi tình, càng có một tia bị mạo phạm băng lãnh. Ngươi làm thật muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, tự tuyệt tại tiên triều. Nàng vẫn như cũ ý đồ duy trì kia phần siêu nhiên, nhưng thanh âm hơi run, bại lộ hắn chấn động trong lòng. Dù có đạo trích âm thầm giúp ngươi, tạm thời nhiễu loạn pháp lệnh, hẳn là ngươi cho rằng bằng này liền có thể chống lại tiên triều chuẩn mực chi uy. Cái này căn bản là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần là tiên triều người, liền bất lực đối kháng luật pháp. Chương 159, đảo ngược thiên cương. Canh thứ 2 chương 159, đảo ngược thiên cương. Canh thứ 2 lận như hối căn bản không tin Trần Thanh có thể dựa vào tự thân chi lực dậy khỏi công xiềng, cố chấp cho rằng tất có ngoại lực can thiệp, là một ít nút trong bóng tối người, dùng nàng chỗ không biết bẩn thỉu thủ đoạn, tạm thời nhiễu loạn pháp lệnh ở chỗ này vận chuyển. Nàng thậm chí trực tiếp hỏi, nói đi, giúp cho ngươi là Long cung nhất hệ, vẫn là Định Ba hầu một phương. Bọn hắn cùng ẩn tinh tông quan hệ, ta còn là biết đến, nhưng cử động như vậy cũng không sáng suốt, ngươi là đang hại bọn hắn. Nhưng Trần Thanh căn bản không để ý tới một bộ này, càng khó giải thả chi ý, dưới chân khẽ động, người hóa hồng ánh sáng, liền hướng nàng vào tới. Lập tức, một cỗ hung hãn chi khí gào thét. Pháp lệnh, hoa địa vi lao, cầm tù kỹ xảo. Lận như hối cảm nhận được uy hiếp, biểu lộ ngưng tụ, ngọc thủ nhẹ giơ lên, hư không bên trong, từ luật pháp điều ngưng tụ mà thành hàng rào chống rông xuất hiện, từng chiếc lóng lánh giam cầm thần hồn, trấn áp pháp lực kim quang, hướng phía Trần Thanh vào đầu chụp xuống, muốn đem hắn đánh về lồng giam. Nàng một chiêu này, thậm chí mang tới nguyên anh đại chân nhân dẫn động thiên địa chi lực uy thế, toàn bộ hành chu ầm vang rung mạnh. Ngoại giới sân mạch, vùng quê càng là trong nháy mắt ngưng kết, tựa như đình trệ. Lần này lại đem ngươi giam cầm, liền muốn vận dụng pháp lệnh chân môn khóa, sẽ không dễ dàng như vậy bị người lợi dụng sơ hở. Nhưng mà, đối mặt cái kia đạo đạo rào, Trần Thanh lại chỉ đem trên người tiêu diêu pháp ngoại chân quang lắp một cái. Ta cái này còn cái gì đều không làm đây, liền đã cho ta vẽ xong lồng giam, để cho ta vào tù. Miệng ngươi đã nói thật tốt nghe, nhưng làm việc lại được xưng tụng là sát phạt quả đoán. Kia uy nghiêm hiển hách, đại biểu cho tiên triều trật tự luật pháp hàng rào, vừa chạm vào đụng phải tầng này xa cách mà dị chất ánh sáng xám, liền phảng phất mất nền tảng, ranh giới cuối cùng mặc cho Trần Thanh trực tiếp xuyên qua, lại không thể đem hắn câu thúc. Cái gì? Lận như hối con ngươi địa chấn, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Cái này tựa hồ không phải đơn giản quá nhiễu, mà là vị cách trên áp chế. Tựa hồ cái này pháp lệnh đã mất đi tiết chế cái này tịch minh quyền lực, không có khả năng. Nàng quyết tâm, pháp lệnh hắn đi nghịch loạn, tội lỗi đáng chém. Nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ấn quyết lại biến, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo thẩm phán uy nghiêm. Một đạo đỏ như máu chu tự pháp khiến bay ra, đón gió liền lên dài, mang theo tiên triều luật pháp đối với nghịch loạn chi tội thẩm phán ý chí, thẳng ấn Trần Thanh mi tâm. Ký nhân thân không sắc ý, lại có thể di động chiếp lấy pháp lệnh giết người. Này khiến vừa ra, đơn thuần chỉ bị kia thẩm phán ý chí tác động đến, bình thường kim đan tu sĩ sợ là lập tức liền muốn đạo tâm sụp đổ, pháp lực phản vệ. Có thể kia màu máu chu tự pháp khiến bay đến Trần Thanh trước mặt, hắn lại không tránh không né, chỉ là có chút nước mắt. Trong mắt, nhật nguyệt luân chuyển hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Ung dung ngoài vòng pháp luật, không dính nhân quả, không ngã lồng chim, không nói trước ngươi cái này vô cớ liền ra tăng tại tội, ta chính là phương ngoại người, ngươi cái này tiền triều chi tội, cùng ta có liên căng gì? Kia ngoài vòng pháp luật ánh sáng xám như sóng nước lưu chuyển, chu tự pháp khiến khắc ở trên đó, lại như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích, trong đó ẩn chứa thẩm phán ý chí, lực lượng hủy diệt, bị kia dị thế luật pháp chân quang tùy tiện bị lệnh, trừ khử tại vô hình. Cái này nói không thông. Lận như hối rốt cục nghẹn nào, trên mặt thông dong cùng chắc chắn triệt để vỡ nát. Tiên triều pháp lệnh, vậy mà đối với người này hoàn toàn vô hiệu. Đây cũng không phải là quấy nhiễu, đây là triệt để miễn trừ. Ngay tại lúc này, Trần Thanh muốn chính là nàng trong chớp nhoáng này tâm thần thất thủ. Hắn lúc này tay nắm vấn quyết, trong tóc cây kia đen như mực lôi châm vụ vụ kích sạng, ở không trung hóa thành điện xà quấn quanh đen như mực lôi quang. Nhưng lần này, cái này lôi quang mặt ngoài còn che kín một tầng hỗn độn lưu chuyển ngoài vòng pháp luật chân quang. Phá! Trần Thanh chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước một đâm. Ánh sáng xám lôi cuốn đen lôi, phá không gào thét. Không được, Thời khắc mấu chốt, Lận Như Hối sợ hai giật mình, lập tức cũng cầm bước lên ấn quyết, đồng thời bỗng nhiên mở ra hai mắt, kia bóng ánh sáng long lanh hai con ngươi chỗ sâu, phản chiếu lấy hai đoàn quang huy, quanh thân càng là hiện ra tầng tầng thanh huy. Giang giác, giang giác, giang giác. Thanh huy vòng bảo hộ, tại kia xám đen xen lẫn kiếm quang trước mặt, yếu ớt giống như giấy, liên tiếp vỡ vụn. Lận Như Hối sắc mặt kỳ biến, lúc này vận chuyển pháp lệnh, phương pháp này vô hiệu, kiếm này vô công. Trần Thanh sau khi nghe xong, không khỏi cười nói, ngươi là váng đầu a. Ta đều động đao động kiếm, ngươi lại tại cái này nói công kích vô hiệu, thật sự cho rằng pháp lệnh không gì làm không được, có thể chống đỡ được ngàn pháp bạc khí. Đang khi nói chuyện, mũi kiếm kia một điểm cực hạn hủy diệt lôi quang, đã chiếu sáng lên Lận Như Hối co vào con ngươi. Nguy cơ chí mạng cảm giác giống như nước đá thêm thức ăn, rốt cục để nàng vị này cao cao tại thượng tuần thiên ti phó sứ, thưởng thức được sợ hãi tư vị. Ngươi, sao dám? Sống chết trước mắt, Lận Như Hối rốt cuộc bất chấp gì khác, nguyên anh cảnh tu vi ầm vang một phát. Vâng. Ở sau lưng nàng, hai bức to lớn cảnh trí bỗng nhiên triển khai. Một bức là vạn tiên triều bái, tường vân lượn lờ ngọc kinh tiên cung chi cảnh, tiên quang sáng chói. Một cái khác bức thì là khuôn vàng thước ngọc, điều như dòng pháp điện huyền không chi cảnh, vô số luật pháp văn tự như vật sống lưu truyền, tản mát ra thẩm phán vật vật, uy phạm thiên địa vô thượng uy nghiêm. Hai cảnh nguyên anh, mà lại đều là dựa vào tiên triều thể chế, vị cách cực cao nguyên anh chi cảnh. Cái này hai tầng cảnh trí vừa hiện, bàng bạc nguyên anh uy áp liền phảng phất hải khiếu quét sạch ra, cả chiếc lục địa hành chu đều phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Những cái kia bị Trần Thanh đánh bại tu sĩ tức thì bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Định, mọi loại đều hư ảo, chỉ có pháp điệt cao. Lận Như Hối hướng phía gần trong gang tấc đen như mực lôi quang một chỉ, ý đồ lấy tự thân nguyên anh giới vực cưỡng ép chống ra một mảnh thiên địa, đem Trần Thanh tính cả trôi này quỷ dị lôi kiếm bài xích ra ngoài, càng phải lấy ngọc kinh tiên cung khí vận cùng pháp điện uy nghiêm, cưỡng ép định nghĩa phát sinh trước mắt hết thảy là hư ảo một lần nữa đem Trần Thanh kéo về pháp vong bên trong. Nếu là bình thường đối thủ, cho dù là cùng giai nguyên anh, tại này song trùng cảnh trí áp chế cùng định nghĩa giới, cũng muốn thần thông hỗn loạn, nhận to lớn áp chế. Nhưng Trần Thanh kiếp lôi chi kiếm, bao vây lấy Tiêu Diêu pháp ngoại chân quang đại biểu là một bộ khác quy tắc, không nhận quản hạt. Ngọc Kinh Tiên Cung, Tiên Triều Pháp Điện. Trần Thanh thanh âm phảng phất đến từ thiên ngoại mà đến, quản được đến ta sao? Một khi nhảy ra pháp võng, thiên địa sát na rộng rãi. Sám đen lôi quang khẽ run lên, phía trước một viên hư không phủ triển hiện hóa. Lôi quang trực tiếp không có vào trong đó, không thấy tăm hơi. Không được. Lận Như Hối trong lòng báo động bộc phát. Na gì? Một điểm lôi quang, vòng qua hai tầng to lớn chi cảnh, hung hăng cùng Lận Như Hối đụng vào nhau. Vâng. Kinh khủng hủy diệt lôi quang cùng dị thế luật pháp chân quang đồng thời bộc phát. Ngọc Kinh Tiên Cung cảnh trí kịch liệt chấn động, tiên quang ảm đạm, phản phất bị bịt kín một tầng không cách nào xua tan sáng mai. Pháp điện huyền không cảnh trí càng là điều vỡ nát, vô số luật pháp văn tự gào thét lấy nổ tung, trở nên tàn phá không chịu nổi. Phúc. Lận Như Hối bị lôi quang lôi cuốn, cả người bị kia bạo tạc tính chất lực lượng hung hăng tung bay, như là diều bị đứt dây, đụng nát tầng tầng bách quang, đem lục địa hành chu một bên phá vỡ một cái độc lớn, mang theo đầy trời gỗ vụn cùng huyết vụ, rơi xuống ra ngoài, bị quăng tại phía sau hoang nguyên quần quần trong bụi mù. Hành lang bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại hành chu phá không gào thét tiếng gió, cùng bách khoang phá động chỗ rót vào trận gió mãnh liệt. May mắn còn sống sót tuần thiên ti tu sĩ, đều mặt không còn chút máu, nhìn xem cái kia độc lập với phá động trước đó, quanh thân ánh sáng xám dần dần thu lại, hắt châm trở lại trong tóc thân ảnh, nỗi lòng chập trùng. Xong, đã bị thay thế cái người cách tôn thất, trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, mất hết can đảm. Nhưng sau một khắc, Trần Thanh lại là thân thể nhoáng một cái, từ cái này phá động liền xông ra ngoài. Thấy tình cảnh này, đám người lập tức sinh ra kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, nhưng lập tức ý thức được cái gì, từng cái sắc mặt đại biến. Cái này cùng đồ nhất định là đuổi bắt Lận Tuần Ti đi. Lận Tuần Ti nếu là xảy ra chuyện, chúng ta đến thời điểm cũng khó khăn từ tội lỗi. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian truyền báo tin tức a. Lục địa hành chu phía sau, có mấy đạo đội quang xa xa xuyết. Thanh Câu tộc trưởng Thanh cầm mặt che hàn xương, một bên khống chế đội quang, một bên cùng mấy vị trưởng lão lấy thần niệm cấp tốc giao lưu. Liên lạc tín phù đã phát ra, nhưng tiên triều pháp lệnh sơ nghiêm, bọn hắn cho dù nguyện xuất thủ cùng nhau, cũng cần thời gian. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Thánh Hỏa chi chủ bị áp hướng Ngọc Kinh? Đến lúc đó tộc ta lại nghĩ tiếp xúc, khó như lên trời. Nhưng lúc trước chúng ta xuất thủ, đều không phải kia ác nữ đối thủ. Lời còn chưa dứt, ầm ầm. Phía trước kia phủ văn lưu chuyển lục địa hành chu đống nhiên kịch chấn. Tiếp theo kịch liệt rung động không dứt, mấy hơi về sau, một bên vách hoang càng là ầm vang nổ tung cái lỗ thủng khổng lồ, mảnh gỗ vụn hỗn hợp có linh quang mảnh vỡ vang khắp nơi. Một thân ảnh bọc lấy tiêu tán thanh huy, lảo đảo bay ngược mà ra, bị khí lưu mang theo bay múa, miễn cưỡng trên bầu trời hoang nguyên định trụ thân hình, cũng đã quần áo xé rách, búi tóc tán loạn, góc miệng chảy máu, một cái tay che ngực, thần sắc hoảng hốt. Lận Như Hối, Thanh cầm bọn người tập trung nhìn vào, con ngươi đột nhiên co lại, cơ hội cho là mình hoa mắt. Nhìn xem bộ dáng, cái này chấp trưởng pháp lệnh, đại biểu tiên triều chuẩn mực tuần thiên ti phó sứ, lại chính mình hành chu trên bị người đánh bay ra đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Ai làm? Còn chưa chờ bọn hắn tiêu hóa cái này kinh thiên biến cố, lại một thân ảnh như điện xả ra, ánh sáng xám lượn lờ, trong tóc hắt châm lôi sát ẩn hiện, không phải Trần Thanh là ai? Thích Minh đạo hữu, hắn lại thoát khốn. Pháp lệnh xiềng xích đâu? Thanh Ly trưởng lão mặt lộ vẻ kinh sợ, còn có cái này Lận Như Hối sao một bộ bị thương nặng bộ dáng? Kia hành chu thế nhưng là nàng địa bàn, bên trong đều là nàng người cùng cấm chế. Đám người chỉ cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc nhất thời càng không có cách nào lý giải cảnh tượng trước mắt. Mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét, trực giác cục diện không hợp thói thường, nhìn điệu bộ này, không biết đến còn tưởng rằng là Lận Như Hối bị bắt, trải qua hiểm trở mới chạy trốn ra ngoài. Đảo ngược thiên cương. Nhưng một màn kế tiếp càng làm cho bọn hắn thần hồn đều rung động. Đã thấy Trần Thanh hiện thân về sau, căn bản không cho Lận Như Hối mảy may cơ hội thở dốc, lần nữa bạo khởi công kích. Hiu, hiu, hiu. Đen như mực lôi châm hóa điện nhanh đầm, một đạo ô bế huyết ảnh như mãng tấn công. Tịch Minh, ngươi đừng kinh người quá đáng. Lận Như Hối buồn bực mà quát lớn, tay nắm ấn quyết, đội vã tránh né. Nazi. Trần Thanh tay nắm ấn quyết, quanh thân đen trắng chi quang lấp lóe, tinh quang tràn ngập các nơi, phát họa ra từng cái hư không linh phủ, cùng kia lôi quang, huyết quang phối hợp lẫn nhau. Hư không gợn sóng dập dờn, công kích quỹ tích hoàn toàn không cách nào dự đoán. Lôi quang cùng huyết mãng trước một cái chớp mắt còn tại bên trái, tiếp theo sát liền hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc, đã từ Lận Như Hối phía sau góc chết chui ra. Mấy hơi về sau, Lận Như Hối ngọc dung trắng bệnh, pháp lệnh chi ngôn mấy lần bỏ tới cổ họng nhưng lại cứ thế mà nuốt xuống. Mới trong khoang thuyền giao phong đã chứng minh luật pháp đối với người này gần như vô hiệu, lần nữa thi triển, chỉ có thể vô ích thụ hắn đủ, lại hao phí nguyên khí. Lại cứ nàng bản mệnh pháp bảo, lợi khí, đều cùng pháp lệnh có quan hệ, đối mặt Trần Thanh, căn bản khó mà phát huy uy lực chân chính. Cuối cùng, nàng nghiến chặt hàm răng, sau lưng Ngọc Kinh Tiên Cung cùng pháp điện huyền không hai tầng nguyên anh cảnh trí lần nữa cưỡng ép ngưng tụ, tiên quang luật văn sen lẫn thành thuẫn, thuần lấy tự thân tu vi ngày kháng. Oanh soạn, lôi sát nổ tung, vết máu ăn mòn. Tiên quang ảm đạm, luật văn vỡ nát. Lận Như Hối trên người hộ thể thành quang kịch liệt chập chờn, mỗi một lần va chạm đều để nàng thân thể mềm mại kịch chấn, trên mặt quần áo cấp tốc tăng thêm từng đạo vết cháy cùng miệng máu. Tiếp lôi hủy diệt sát khí cùng huyết hà ô hế ma ý thuận vết thương chui vào kinh mạch, ăn mòn đạo cơ. Lận Như Hối thình lình bị hoàn toàn chấn áp hạ phòng, hiện tượng hoàn sinh. Tiết Tịch Minh càng đem kia Lận Ti sứ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa, một vị đồng dạng ẩn nút theo dõi tới Bắc Địa Tông môn tu sĩ cái cằm đều nhanh chấn kinh. Không phải áp chế, là truy sát. Một người khác thanh âm phát run, chỉ vào phía trước. Chỉ gặp tại Trần Thanh Như cùng mưa to gió lớn đồng dạng thế công phía dưới, Lận Như Hối rốt cục ngăn cản không nổi, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, lại không còn ý đồ phản kích, thân thượng thanh ánh sáng nhất bạo, mượn lực hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng viễn không tật chạy trốn đi. Trước đó không phải rất quý tài sao? Một bộ tiết nối đáng tiếc bộ dáng, bây giờ ta thoát khốn ra, ngươi đi như thế nào? Trần Thanh nói, thân thành cho đen đột quang, theo đuổi không bỏ. Một chạy một đuổi, hai đạo cầu vồng trong nháy mắt xé rách trời cao, biến mất tại hoang nguyên cuối cùng. Tại chỗ, chỉ để lại lục địa hành chu phá động nghẹn nào, cùng nơi xa một đám trợn mắt hốt mồm, hóa đá người đứng xem. Trọn vẹn qua mấy tức, Thanh Cầm mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, gấp giọng nói, mau đuổi theo đi. Mấy vị Thanh Câu trưởng lão như mộng sơ tỉnh, cuốn vít tôi động đột quang. Mau chóng đuổi bên trong, Thanh Cầm trong lòng đã là sóng to gió lớn, Tịch Minh có thể phá tiên triều pháp lệnh, còn có thể phản tổn thương nguyên anh ti sứ, sức chiến đấu cỡ này, loại thủ đoạn này. Chợt, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng. Hắn lần này xem như cùng tiên triều triệt để vạch mặt, có lẽ lại khó tại phía nam đặt chân, kể từ đó, ta chẳng lẽ không phải có cơ hội đem hắn mời nhập trong tộc. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Thanh Câu đám người tốc độ bay lại nhanh ba phần, liều mạng truy hướng kia đã cơ hồ nhìn không thấy hai vệt độn quang phương hướng. Nơi xa, lại có mấy đạo độn quang dâng lên, cũng đổi tới, muốn làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn cùng kết quả. Nhưng vô luận như thế nào, một trận chiến này tin tức căn bản không gạt được các phe nhãn tuyến, tin tức rất nhanh liền hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Chương 160, quá nguy hiểm thứ ba càng chương 160, quá nguy hiểm thứ ba càng hoang nguyên phía trên, hai đạo cầu đồng xẹt qua trời cao. Phía trước, Lận Như Hối ngọc dung trắng bệnh, quanh thân thanh huy sáng tắt, đem nguyên anh tốc độ bay thúc đến cực hạn, mỗi một lần lấp lóe đều vượt ngang hơn 10 dặm, ý đồ hất ra sau lưng cái kia đạo lấy mạng ánh sáng xám. Đáng tiếc, kia ánh sáng xám bên trong tinh quang lấp lóe, thường thường là trong nháy mắt liền đuổi sát theo. Tịch Minh, ngươi làm thật muốn cùng ta không chết không thôi? Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Ta chính là tiên triều mệnh quan. Xuất thân Ngọc Kinh lận ra. Yêu kiều âm thanh bên trong, Lận Như Hối trở tay đánh ra một đạo họa địa vi lao tiên phủ, màu vàng kim hàng rào chống rông hiện hiện, tuy biết pháp lệnh hiệu quả không tốt, nhưng vẫn là trông cậy vào có thể tạm ngăn truy binh. Nhưng mà Trần Thanh căn bản không tránh không né, quanh thân ánh sáng xám lưu chuyển, tiên phủ kim rào chạm vào như không có tác dụng, bị hắn xuyên qua. Lận Ti sứ, ngươi muốn định ta tội, bắt ta hỏi hình lúc, cũng không gặp có nửa điểm giảng quy củ ý tứ, lần này là để ngươi bắt ta, ngươi đến bắt ta, nếu để ngươi giết ta, ngươi tự nhiên cũng sẽ giết ta. Đều đến cái này thời điểm, cũng đừng cầm thân phận tới dọa ta, thân phận địa vị, luật pháp quy tắc, đối giảng quy củ người mới có dùng, ta đều truy sát ngươi, nói những này, chỉ có thể làm cho người ta bật cười. Trần Thanh nói, cũng chỉ vạch một cái. Hắc châm lại hóa lôi đỉnh, phóng lên tận trời, giữa trời nổ tung, hóa thành mấy chục đạo vật bèo điện xà, phong kín Lận Như Hối tất cả né tránh không gian. Càng có ô bế huyết ảnh thoát ra, vô thanh vô tức phệ hướng nàng hậu tâm. Phen này đấu pháp chém giết xuống tới, lại làm cho Trần Thanh đối mới được thần thông, pháp môn cùng pháp bảo, vận chuyển càng phát ra tâm ứng tay. Lận Như Hối vừa kinh vừa sợ, nắm ấn quyết, muốn vận chuyển pháp lực, lập tức ăn mòn nhập thể kiếp sắt cùng ma khí, lại theo pháp lực hướng phía thể nội chỗ sâu lan tràn, nàng lúc này buông tay ra, vô bên hông quan ấn. Pháp lệnh, vạn pháp giai không. Thanh quang đột rửa, ý đồ cương ép định nghĩa cục diện, trừ khử lôi sát huyết ô có thể lôi quang cùng huyết ảnh đều có ánh sáng xám bảo vệ, cử chỉ ở giữa, tự có một bộ quy tắc, cũng không chịu ảnh hưởng, chỉ là hơi chậm lại, liền lần nữa nhào tới. Phúc. Huyết ảnh sát qua đầu bay, mang theo một dải huyết hoa, ma khí ăn mòn càng sâu. Lận Như Hối kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình rơi xuống mấy phần, lại vừa vặn rơi vào vị trí, bị lôi xà xuyên thấu thanh quang, nổ nàng hộ thể linh quang kịch liệt chập chờn. Lại như vậy nắm ta, khuất nhục cùng kinh hãi xen lẫn. Nàng đường đường tuần thiên ti phó sứ, hai cảnh nguyên anh, lại bị một kim đan tu sĩ truy sát đến chật vật như thế, dựa vào thành danh pháp lệnh tiên thuật cơ hồ toàn phế. Tên điên, cắn răng thiêu đốt nguyên anh tinh huyết, lẫn như hối tốc độ lại báo tố ba phần, đồng thời một viên xích kim lệnh tiễn từ nàng trong tay háo bắn ra. Mấy cái tịch diệt pháp luân bay tới, muốn ngăn cản bọn này. Nhưng cái này lệnh tiễn lại trong nháy mắt từ thực hóa hư, xuyên qua trở ngại, xông thẳng cửu tiêu, ầm vang nổ tung. Tuần tra sắc lệnh, bốn phương tám hướng nhanh viện binh. To lớn tiên triều huy hiệu cùng cầu cứu phủ văn chiếu sáng bầu trời, ngàn dặm có thể thấy được. Cầu viện. Trần Thanh ánh mắt nhất định, thế công càng tận, không biết nàng phải chẳng còn có liều mạng thủ đoạn, vẫn còn muốn cẩn thận một chút. Thư không linh phù lấp lóe, thân hình như quỷ mị Nazi, mỗi một lần xuất hiện đều vừa lúc đoạn tại lẫn như hối độn quang trước đó, làm cho nàng không ngừng biến hướng, tốc độ chợt giảm. Trong lúc đó, lẫn như hối còn chia hóa hai đạo hắn ta hình chiếu, ý đồ để tự thân hóa thực thành hư, ẩn nấp hư không, lại là trực tiếp bị hư không linh phù bức trở về. Mấy hơi về sau, lôi sắt cùng huyết quang sen lẫn thành lưới, không ngừng xé rách tiêu hao nàng nguyên anh thanh huy. Lẫn như hối búi tóc tán loạn, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới, trong lòng đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nàng cắn chặt răng ngà, cố nén kịch liệt đau nhức cùng ăn mòn, đột quang không ngừng, nhưng trong lòng thì khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Thủ đoạn của hắn càng phát ra xảo trá khó phòng, lại tiếp tục như thế, cục diện tại ta càng phát ra bất lợi. Chẳng lẽ muốn đem quý giá phương pháp bảo vệ tính mạng lãng phí ở như thế một cái bạch thân tu sĩ trên thân? Cho nên nói, tính toán lại nhiều, gậy vào lại cao hơn, cũng ngăn không được nhất kiếm phá bạt pháp. Trong bầu trời, một tòa lộng lẫy đường hoàng phi chu thừa phong phá mây. Phi chu bên trong, minh châu khảm bích, ánh sáng nhu hòa như nước, lưu ly là cửa sổ, sáng long lanh sinh huy. Cửu hoàng tử Ngao Dư đưa tay khẽ chọc bàn ngọc, giọng mang cảm khái, ẩn tinh tông bên trong mấy vị kia, luôn cho là tìm được cái gì trung hưng chi chủ, liền có thể trọng trấn uy danh, kết quả như thế nào? Đụng tới lận như hối kia nữ nhân luật lệnh tiên la, khoảnh khắc liền thành trong lồng tước, có thể thấy được, bọn hắn cái này một chi vận số ánh mắt, trung quy là kém chút hòa hầu. Tại hắn đối diện, định ba hầu thế tử Lục Chiêu thần sắc bình thản. Hắn chuyển động trên ngón tay cái thanh ngọc bản chỉ, cười nói, Tịch Minh tử có thể lấy âm thần chi tư liên trạm kim đan, tuyệt không phải người tầm thường, ẩn tinh tông có thể được kẻ này, cũng là khó được khí vận. Thú hồ, tiên đế lâu không tới triều, triều chính tại ngũ tông lục giáo cầm giữ hạ thế cục vi diệu, gần nhất mượn cơ hội, đã là gõ không ít tông môn, chuyện hôm nay, chưa hẳn không phải bọn hắn đối ẩn tinh tông cảnh cáo. Dừng một chút, ngữ khí của hắn ngược lại ý vị thâm trường, chúng ta hai nhà tổ tiên cũng xuất từ Định Nguyên Sơn, mặc dù lý niệm không hợp trốn đi, nhưng đồng khí liên chi tình còn tại, lần này đã thụ Thanh Nguyên đạo trưởng cùng Ngọc Kinh Trần gia nhờ vả, âm thầm hòa giải, cũng là phải có chi ý để Tịch Minh tử tại Hán Hải thành an ổn tu hành một thời gian, không nhận quấy rầy, đối với hắn là chuyện tốt, đối chúng ta cũng có chỗ tốt, tránh khỏi bị người mượn ẩn tinh tông liên đới lấy đả kích chúng ta hai nhà. Ngao Dư hừ một tiếng, người ta tự mình nhập Ngọc Kinh, chút mặt mũi này dù sao vẫn là có, chẳng qua là cảm thấy tiện nghi ẩn tinh tông bên trong kia một chi thôi, bất quá cái này Tịch Minh tử đến cùng. Hắn đang nói, bên hông một viên long lân đưa tin phủ lúc sáng lúc tối, lại là Trần Tinh Ngân. Ngao Dư cúi đầu xem xét, không kiên nhẫn thu tới, hắn như vậy vội vàng thúc giục, là sợ ta các loại hỏng việc, vẫn là không tin được ngươi ta thủ đoạn. Hẳn là kia lận như hối còn có thể đem người luyện hóa không thành. Bất quá, các loại thần niệm quét vào, trên mặt hắn không kiên nhận trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành ngạc nhiên, tiếp theo là một mảnh khó có thể tin hoang đường chi sắc. Lục Chiêu phát giác khác thường, liền hỏi, Dư Minh, chuyện gì? Ngao Dư chậm rãi buông xuống long lân phủ, biểu lộ cực kỳ cổ quái, thanh âm đều có chút đầu điều, Trần Tinh Ngân lần này đưa tin, không phải là thúc chúng ta đi bất người, mà là thụ Ngọc Kinh lận ra lão tổ gấp nắm, mời người ta nhanh chóng tìm tới Tịch Minh tử, nói dùm, để hắn dơ cao đánh khẽ. Vung tha lận ra vị kia nhất có thiên phú hậu bối, lận như hối. Trong khoang thuyền thoáng chốc tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục Chiêu lấy lại tinh thần, có chút không hiểu hỏi, người ta lần này đi, nên là tìm lận như hối đưa tin, cầm kia mấy nhà thư tín, làm nàng chuyển hướng Hán Hải thành a. Ta còn muốn hỏi đây. Ngao Dư trừng mắt, bị bắt hẳn là Tịch Minh tử, không phải lận như hối a. Hít sâu một hơi, Lục Chiêu cười khổ lắc đầu, xem ra trước tiên cần phải đem tình huống làm rõ ràng lại nói. Ngao Dư ha to miệng, cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng, có ý tứ. Có ý tứ. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên hướng ra ngoài quát, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới pháp lệnh hành chu cuối cùng xuất hiện kia phiến hoang nguyên. Một bên khác, Trần Thanh cùng lận như hối truy đuổi chiến, tựa hồ sắp đến hồi kết thúc. Trần Thanh chân đạp hư không, ánh mắt trầm tĩnh, một bên ngự phong mau chóng đuổi, một bên kết động pháp ngoại tiêu giao thiên bên trong huyền ảo ấn quyết, quanh thân ánh sáng xám càng thêm cô động, thỉnh thoảng tế ra huyết quang, lôi quang, chặn giết lận như hối. Trái lại lận như hối, mạnh nhất pháp lệnh thuật gần như phế bỏ, bản mệnh pháp bảo khó mà thi triển, lại không ngừng bị kiếp sát ma khí ăn mòn đạo cơ, này lên kia xuống. Hắn rõ ràng tại bắt ta luyện tập, đem mới được các loại thần thông, pháp bảo cho ta mượn đến rèn luyện, thuần thủ. Quả nhiên là ngạ mạn, ghê tởm đến cực điểm. Không thể lại như vậy xuống dưới. Ta lần này chính là phụ mệnh mà đến, còn có tốt đẹp tiền đồ, sao có thể chính xác chết nơi này? Lận như hối trong mắt lóe lên quyết tuyệt cùng sát ý, sau đó một điểm mi tâm, một điểm óng ánh sáng long lanh ngọc châu bắn ra. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng báo động. Nàng này quả nhiên còn có át chủ bài. Trong đan điền, kim đan xoay tròn, các loại con đường chân ý của mình chấn động, bị hôn nguyên nhất khí kinh cưỡng ép thống hợp. Lập tức, hắn nâng tay phải lên, trên thân lôi sát lao nhanh, huyết ảnh sao động, ma ý ngập trời, ngoài vòng pháp luật chân quang thấu thể mà ra, hội tụ cùng một chỗ, giữa năm ngón tay hỗn độn chi khí quấn quanh, liền hướng phía lận như hối ngang nhiên đập xuống. Một kích này đã chỉ tại lôi đình nhất kích, diệt sát kẻ này, tuyệt phía sau hoạn. Lận như hối con ngươi đột nhiên co lại, sau đó cưỡng chế bản năng sợ hãi, chẳng những không có thôi động viên kia ngọc châu liều mạng, ngược lại đem nó nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay, bàng bạc phun trào nguyên anh thanh huy cũng thu liễm hơn phân nửa. Thích Minh đạo hữu, xin dừng tay, lần này là ta chi tội. Lúc trước cao cao tại thượng, động một tí lấy tiên triều chuẩn mực đệ người, là ta không biết chân lòng, không có tự mình hiểu lấy. Này châu tên là nát giới tử, chính là sư môn ta ban tặng chi vật, kích phát phía dưới đủ để trọng thương thậm chí diện sát nguyên anh trung kỳ. Ta giờ phút này tới ra, không phải là liều mạng, mà là hướng ngươi cho thấy thái độ. Trần Thanh Thế Công hơi chậm lại, giữa năm ngón tay ngưng tụ hỗn độn chi khí vẫn như cũ không ngừng phụt ra hút vào. Lẫn như hối cảm thấy uy hiếp cũng không tán đi, không dám có chút chần chờ, ngự tốc tăng tốc, ta nguyện túi đầu nhận thua, thậm chí nguyện ký kết nhất khắc nghiệt đạo tâm khế ước. Khế ước một thành, thụ thiên địa đạo tắc chứng kiến, như lại đối ngươi hưng khởi nửa phần gia hại chi niệm, lập tức đạo cơ sụp đổ, thần hồn câu diệt. Như thế, ngươi khả năng tạm đứng lên cơn lôi đỉnh. Thoại âm rơi xuống, nàng đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, đạo hữu liền không nghi hoặc, ngươi tại Bắc Hàn Châu ngăn cơn sóng dữ, trấn diệt ma đan hình thức ban đầu, rõ ràng có công với Bắc Địa, vì sao tiên triều trung tâm không những không thường, phản phải gấp gấp đổi bắt. Dừng một chút, nàng lại nói, mặt khác, biết được ma quật chi bí, không phải chỉ ngươi một người. Quảng Hàn cung khuyết Hàn Kính chân nhân, Tế Nguyệt chân nhân, Thái Âm giáo hữu tiền trưởng lão, bọn hắn bây giờ ở đâu? Tình cảnh như thế nào? Đạo hữu liền tuyệt không nghĩ biết rõ. Hô, Trần Thanh thở phào một hơi. Lẫn như hối cũng là trong lòng bùng lòng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, đồng thời suy nghĩ chuyển động, cân nhắc lấy là nhân cơ hội động thủ, vẫn là trước định khế ước đến kéo dài. Quá nguy hiểm. Trần Thanh chợt cảm khái một câu. Lẫn như hối trong lòng nghi hoặc, chuyện gì nguy hiểm? Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, ta nói ngươi quá nguy hiểm, mặc dù trước ngạo mạn sau cung kính, nhưng co được giãn được, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể bùng xuống ra mặt, xin mệnh cầu người, gắng chịu đủ. Mấu chốt là tự cho là đúng, tự cao tự đại, nhưng có bối cảnh, có thế lực, một cái đạo tâm khế ước làm sao có thể ước thúc ngươi? Lẫn như hối trong lòng giật mình, thầm nghĩ không ổn, kia lưu ly thủy tinh đồng dạng trong hai mắt xuyên suốt ra tầng tầng quang huy, liền hướng hạt châu kia nhất đi. Nhưng đã muộn, không biết khi nào, một viên hư không linh phủ đã xuất hiện ở sau lưng nàng, theo sát lấy lẫn lộn là một hỗn độn chi khí hóa thành một kiếm, từ linh phủ bên trong trào lên mà ra, trong nháy mắt quán xuyên lẫn như hối đầu lâu. 3. Chương 161, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng, 1, chương 161, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng, 1, nào nát như dừa nước. Lẫn như hối viên kia tinh xảo đầu lâu hóa thành đầy trời vết vụ, liền trong đó thoát ra nguyên anh cũng bị theo sát mà tới hỗn độn chi khí một cái xuyên qua, lấp lóe sáng tắt. Kia nguyên anh khuôn mặt bặm mẹo, không gây nửa phần người bình thường muốn có sợ hãi hoặc thống khổ, chỉ có như lưu ly băng lạnh oán độc cùng một loại bị sâu kiến khinh nhờn kinh sợ, mặc dù tại suy kiệt, lại vẫn dây rủa. Đều đến cái này thời điểm, sao không cho mình lưu chút thể diện? Trần Thanh lắc đầu, trên tay ấn quyết bóp. Lẫn như hối cuối cùng một đạo suy nghĩ trương ngưng tụ, một đạo huyết quang đã là bay tới, bổ nhào về phía trước xoắn một phát. Phốc. Kia nguyên anh nhất thời như bọt nước tán loạn, còn sót lại băng lành ý niệm chưa tỏ khắp, liền bị xóa đi vết tích, lại không bóng dáng. Nhưng sau một khắc, hư không chấn động, nguyên anh bỏ mình chỗ, kia ngọc kinh tiên cung cùng pháp điện huyền không hai tầng dị tượng đúng là chống dấu hiển hóa, nhưng đảo mắt tùy theo sụp đổ, tăng dã, mênh mông lực lượng đống nhiên bắn ra, hướng phía chu vi rơi xuống. Soạn. Phản phất hai đạo thác nước từ bầu trời rơi xuống, dung nhập trăm dặm trong núi rừng. Tiếp theo hơi thở, cỏ cây sinh trưởng tốt lại khoảnh khắc khô khốc, nham thạch đi mắng dắt lên một tầng lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, hóa thành một mảnh cực không thấy được nhưng lại giấu giếm huyền ảo kỳ dị hình dạng mặt đất. Trước đó kia bách tộc yêu quân vẫn là lúc, nhưng không có động tĩnh lớn như vậy. Bực này phạm vi, nhưng không lừa gạt được người hữu tâm, đến hơi bố trí một cái, kéo dài một ít thời gian. Trần Thanh thấy một màn này, vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem huyết quang phân hóa ngàn vạn, lôi cuốn tinh thuần ma khí tản mát bốn phương, giả tạo ra ma đầu tứ ngược, kịch chiến lưu lại giả tượng. Đợi huyết quang trở về, hắn lại con ngón đúng ra, đan hỏa tuôn ra, đem kia lận như hối thân thể tàn phế, quần áo thậm chí bên hông viên kia tinh xảo túi càn khôn cùng nhau cuốn vào, liệt diễm bốc lên, trong khoảnh khắc thiêu đến làm sạch sẽ tịnh, chỉ còn lại hai viên lưu ly như thủy tinh con mắt, từ trong huyết vụ rơi xuống, vẫn lóe ra hở hữu ánh sáng nhạt, thế mà không bị đan hỏa đốt sạch. Theo sát lấy, Trần Thanh đưa tay lăng không một chảo, đem viên kia tên là toái giới tử ngọc châu cùng hai viên băng lãnh con mắt thu hút trong tay. Kia ngọc châu bỗng nhiên nhảy một cái, kém chút nổ tung. Trần Thanh lấy ánh sáng xanh áp chế, lại một chút cảm ứng, nên hoàn cung trong hư không linh phủ lúc này rung động, kia toái giới tử bên trong chứa không gian chi lực cùng hủy diệt hàm ý liền hiểu rõ tại tâm. Vật này bên trong giống như ẩn chứa nhỏ bé tàn phá giới vực, một khi bên ngoài châu tổn hại, bên trong tàn giới hiện thế, cùng nơi đây thiên địa va chạm, liền nên có long trời lở đất chi tướng. Nói trở lại, nếu chỉ thuần để mà phá hư, đúng là kiện đại sát khí, nhưng hắn bản chất chính là không gian dị bảo, chỉ là mười phần không ổn định, rất khó tế luyện. Hắn nhớ tới Thái Âm giáo U Minh cổ động huyền diệu, thậm chí U Thiền trưởng lão kia chết phi chu có khác đầu tiên, nghĩ đến phải chăng nên tìm cái cơ hội đi Thái Âm giáo thỉnh giáo một phen. Lập tức, chính Trần Thanh lắc đầu. Ta trước mắt cái này tình huống đi qua, sợ là muốn để bọn hắn có làm. Mặt khác cấn lấy nàng này lời nói, U Thiền trưởng lão cùng Hàn Kính sư huynh nên là đều là thân hãm nhà tù, ngày sau nếu có cơ hội, nên nghĩ biện pháp dò xét một hai, nhưng bây giờ chính là biết được kỹ càng, cũng vô lực tương trợ, huống chi lận như hối chưa chắc sẽ nói thật. Nghĩ như vậy, lại liếc mắt nhìn kia một đôi mắt, chỉ cảm thấy trong đó quang ảnh lưu chuyển, tựa hồ giấu giếm huyền cơ. Tại đan hỏa thiêu đốt phía dưới còn có thể tồn tại, có thể thấy được bất phàm, bất quá cái này trong mắt cùng phái giới tử cùng hôm nay nhân quả liên lụy quá sâu, lưu chi là hoạn, một khi bị người đạt được liền có khả năng mượn chi suy tính tại ta, nhưng mang chi cũng có thể thành người khác tìm tòi nghiên cứu manh mối. hắn hơi chút trầm ngâm, thanh liên đài thanh quang tuôn ra, đem châu cùng mắt tầng tầng bao khỏa, ngăn cách, tạm thời thu hồi. Lận Như Hối bối cảnh bất phàm, thân có tiên quan chức vụ, lần này mất mạng, tất dẫn sóng to gió lớn, lùng bắt sợ khoảnh khắc liền tới, cần sớm tính toán. Tiên triều giàu có tứ hải, nhân tài đông đúc, chỉ cần làm rõ ràng ta thi triển qua thủ đoạn, khẳng định sẽ có tính nhắm vào bố trí. Trần Thanh tâm niệm chuyển động, tâm như gương sáng. Trước lúc này, tốt nhất trước tìm địa phương ổn bờ vững, gia tăng một chút át chủ bài, đem thất chuyển kim đan vững chắc. Sau khi tấn cấp rất nhiều thu hoạch đều nhất nhất tiêu hóa, như ta kia hai đạo hắn ta hình chiếu, liền rất có khai phát giá trị, tăng thêm bản mệnh thần thông sắp thành hình, bản mệnh pháp bảo cũng cần tiến một bước dung luyện, những này đều cần một cái an ổn chi địa cùng thời gian nhất định. Cũng may nơi này vốn là châu biên cảnh, hắn cũng không có bởi vì nhất thời khắc chế pháp lệnh, hộ đạo chi thuật có thể so với Nguyên Anh, liền đầu não ngất đi, mà là lập kế hoạch về sau, phân biệt phương hướng, lập tức thân hóa đội băng, chớp mắt đi xa. Thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi, Thanh Câu tộc trưởng Thanh Cầm liền khống chế đội băng, dẫn người đã tìm đến. Nhưng nàng chưa rơi xuống đất, trong không khí tràn ngập tinh thuần ma khí cùng kia tơ chưa tán Nguyên Anh tịch diệt chi ý liền để sắc mặt nàng kỳ biến. Thanh Cầm ngọc thủ nhẹ phẩy, cảm ứng một lát, lại nhìn thấy quanh mình núi rừng bên trong dị tượng, trong mắt kinh nghi bất định. Thế là, liền lại tới gần một chút, tinh tế dò xét, lập tức sắc mặt kỳ biến. Ma khí lạnh lạnh, nhưng lại giấu giếm một tia pháp lệnh sụp đổ chi vận, đây là nuốt cảnh mà thành Nguyên Anh vẫn lạc về sau, tàn cảnh còn sót lại chi tướng. Cái này cùng chúng ta dựa vào huyết mạch vị cách mà thành yêu vương chi cảnh khác biệt, hẳn là thật sự là Nguyên Anh vẫn lạc. Pháp lệnh chi cảnh, Lận Như Hối vẫn lạc. Nàng trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc này quyết đoán, truyền lệnh chúng tộc nhân, nơi đây đã thành vòng xoáy thị phi, tuyệt không phải chúng ta có thể nhiễm. Đi. Tiếp theo hơi thở, ánh sáng xanh đại thịnh, Thanh Cầm cuốn lên tộc nhân không chút do dự trốn xa rời đi. Phía sau lại có lẻ tán tu sĩ theo dị tượng mà đến, phát giác nơi đây lưu lại đáng sợ khí tức cùng ma ý, có ngây thơ dò xét, có thì hãi nhiên biến sắc, vội vàng rút đi. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Long Cung Phi Chu phá mây mà tới, lơ lửng tại không. Thuyền chưa ổn, Ngao Dư cùng Lục Chiêu thần niệm đã đảo qua toàn trường. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đó lấy, Lục Chiêu không lo được nhiều lời, lách mình rơi xuống, thân hóa hồng ánh sáng, tại phương viên chăm dặm nhất chuyển, cẩn thận điều tra một lát, càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng. Đối hắn quay về Phi Chu, lập tức trầm giọng nói, Ngao Hình, Nguyên Anh vẫn lạc chi tượng vô cùng xác thực. Mặc dù trải qua tận lực che lấp, ma khí trải rộng, nhưng này dị cảnh hòa tan, đạo tác xâm nhiễm hình dạng mặt đất vết tích, tuyệt đối là pháp lệnh cùng tiền cung hai cảnh không thể nghi ngờ. Lận Như Hối chỉ sợ. Hắn lời còn chưa dứt, Ngao Dư trong mắt lại bỗng nhiên tách ra kinh người hào quang, không những không lo, ngược lại vỗ tay cười nhẹ, chết rồi. Chết được tốt. Lục Chiêu khẽ giật mình, Ngao huynh, lời ấy ý gì? Lận Như Hối dù sao cũng là Lận gia đích nữ, chính luật dạy hạch tâm, tiên triều ti sứ. Tên tuổi lại nhiều, thân phận mạnh hơn, nhưng nàng chết. Ngao Dư đánh gây hắn, tiếu dung mang theo vài phần lạnh lùng, còn sống thiên tiêu mới có giá trị, chết rồi, bất quá là kẻ bại khô cốt. Nàng đường đường lưỡng cảnh Nguyên Anh, bị một kim đang nghịch phạt chém giết, vô năng đến tận đây, Lận gia còn có mặt mũi trắng trợn lộ ra. Chính luật dạy chẳng lẽ sẽ vì một cái phế bật, tới tội ta ẩn tinh nhất mạch? Ẩn tinh nhất mạch? Trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Lục Chiêu trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ, nhưng lập tức thu liễm suy nghĩ, cao mày nói, lời tuy như thế, có thể nàng trùng quy là tiền triều tại trước quan viên, bị khinh bị vận bảo vệ, lần này bị giết, tại luật pháp mà nói. Ngao Dư chợt hỏi lại, người ta đều biết, tiên triều quan viên phục mệnh ra ngoài, tự có pháp lệnh bảo vệ, bỏ mình lúc tất có dị trạng cảnh báo hoặc phản phệ cứu địch, nhưng giờ phút này, ngươi có thể từng cảm ứng được nửa phần? Lục Chiêu sững sờ, chợt con ngươi hơi co lại, không có. Hiện trường chỉ có ma khí cùng dị cảnh đạo tắc vết tàn, hẳn là không phải Tịch Minh xuất thủ, lại hoặc là hắn có thủ đoạn đặc thù, có thể lẩn tránh tiên triều pháp lệnh, nếu không căn bản không làm gì được Lận Như Hối. Hai người lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương càng thịnh, chỉ một điểm này, giá trị liền viễn siêu 10 cái Lận Như Hối. Tìm tới hắn, nhất định phải đuổi tại những người khác trước đó tìm tới hắn. Có chúng ta ẩn tinh nhất mạch mấy chi bảo vệ, cần gì phải e ngại cái gì chính luật dạy. Chương 161, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng, 2, chương 161, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng, 2, Lục Chiêu hít sâu một hơi, cấp tốc đè xuống chấn kinh, ánh mắt đảo qua phía dưới bị ma khí nhiễm núi rừng, chậm rãi gật đầu, không tệ, nơi đây vết tích rõ ràng là ma đạo cự phách hoặc vực ngoại thiên ma gây nên, cùng ta ẩn tinh tông đạo hữu có liên căn gì? Chuyện này nên mau chóng báo cáo, đem sự tình ngồi vững. Ngao Dư nhếch miệng cười một tiếng, sát khí ẩn hiện, chính là này lý. Nơi đó lý ma hoạ, nhất định phải đầu cơ trục lợi, kia có ít người rời lên tảng đá nện chân của mình, dù có quả đắng cũng phải chính mình nuốt xuống. Ánh mắt giao hội ở giữa, hai người đã ăn ý phi chu thay đổi phương hướng, lần theo một tia cực kỳ nhạt vết tích, mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, trên cánh đồng hoang không, lại có nói đạo lưu quang phi nhanh mà tới, uy áp nghiêm nghị. Người cầm đầu chính là một tên thân mang huyền hắc tiên triều quan bảo, khuôn mặt uy nghiêm kiên nghị trung niên nam tử. Hắn hai mắt như điện, đảo qua phía dưới bừa bộn chiến trường, ánh mắt ở mảnh này bởi vì Nguyên Anh cảnh trí vỡ tan mà dị hóa hình dạng mặt đất trên dừng lại chốc lát, cau mày. Lục soát, cẩn thận điều tra, không thể bỏ sót bất luận cái gì vết tích. Ra lệnh một tiếng, nghiêm chỉnh huấn luyện tiên triều duệ sĩ lập tức tứ tán ra, thi triển thủ đoạn, kiểm tra linh khí lưu lại, đo vẽ bản đồ địa hình biến hóa, thu thập tiêu tán đạo vận. Nhưng mà một phen bận rộn về sau, chúng nhân sĩ hồi báo đều chỉ hướng ma khí tứ ngược, tiếp khí mọc lan tràn, mặc dù cảm giác dị dạng, lại khó dòm toàn bộ sự vật, mấu chốt là thường ngày mọi việc đều thuận lợi pháp lệnh truy tìm chi pháp, lần này lại không có chút nào thành tích. Trung niên quan viên mặt trầm như nước, đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực trân trọng lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính. Kính thân pha tạp, khắc đầy huyền ảo phù văn, mặt kính lại sáng đến có thể soi gương, ẩn ẩn chiếu rọi ra quanh mình hư không nhỏ bé gợn sóng. Bình thường thủ đoạn, tự nhiên khó dòm diện mạo chân thực, vậy liền để bản quan đến xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể né qua luật pháp cảm ứng, tập sát ta tiên triều tuần tiên sứ. Hắn khẽ quát một tiếng, bàng bạc quan thân pháp lực rót vào trong kính. Tố bản quy nguyên, chiếu ảnh hiện hình. Ông, mặt kính quang hoa đại phóng, một đạo thanh mịt mờ cổ sáng bắn ra, bao phủ lẫn như hôi cuối cùng vẫn lạc kia phiến khu vực. Kính quang phía dưới, nguyên bản bị ma khí cùng giả tạo vết tích che giấu chân tướng bắt đầu vặn mèo, bóc ra. Chỉ gặp trong kính cảnh tượng phi tốc đảo lưu, ma khí giảm đi, sụp đổ nguyên anh cảnh trí một lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng, cảnh tượng dừng lại tại lẫn như hôi chết trước một sát na. Trong mặt gương, tuy vô pháp rõ ràng chiếu ra Trần Thanh khuôn mặt, không ngờ hiện ra một đoàn hình người quang ảnh. Cái này bóng người quanh thân quấn quanh lấy hai loại lực lượng làm người ta sợ hãi, một đen như mực thâm thúy, toát ra hủy diệt tính lôi đình sát khí, chính là thiên kiếp chi lực. Một cái khác người đỏ tươi ô mế, tản mát ra thôn vệ vạn linh ma đạo chân ý. Nhưng chân chính để cái này trung niên nam tử mí mắt chực nhảy, lại là một đạo bảy biện ra hỗn độn màu xám kia sáng kỳ dị bao phủ người, đem người này cùng tiên triều vốn có pháp vong pháp lệnh triệt để cách rời đi. Tiên triều pháp lệnh đối hắn nước thúc cùng phản hồi, tại cái này ánh sáng xám trước mặt, như là không có tác dụng. Kiếp sát, ma nguyên, còn có, kia là loại lực lượng nào có thể làm ta tiên triều pháp lệnh mất đi hiệu lực? Trung niên quan viên con ngươi đột nhiên co lại, khó trách Lận Tuần Ti pháp lệnh tiên thuật gần như toàn phế, quan lục bảo vệ cũng bị suy yếu. Kẻ này lại nắm giữ quỷ dị như vậy lực lượng. Còn có, cặp kia băng phách xâm la nhãn, hẳn là cũng đã rơi vào hắn trong tay. Hắn nhìn chằm chằm trong kính kia mơ hồ lại đặc thù rõ ràng hình người quang ảnh, sắc mặt mấy chuyến biến ảo, kinh sợ, ngưng trọng, cùng kiêng kỵ giao thế hiện hiện. Trầm mặc mấy tức, hắn thu hồi thanh đồng cổ kính, đối kia phiến dần dần tiêu tán đấu pháp dư vị, trầm giọng mở miệng, Lận Tuần Ti, an tâm đi thôi, máu của ngươi sẽ không chảy vô ích. Kia ẩn tinh tịch minh đến cùng có gì át chủ bài, tiên triều chắc chắn sẽ tra rõ rõ ràng. Mối thù của ngươi, tự có luật pháp chi kiếm vì ngươi đòi lại. Nói xong, hắn bỗng nhiên vung tay lên, bố cửu lũ cấm đoạn đại trận, đem phương viên trăm dặm triệt để phong tỏa. Bất luận cái gì khí tức không được tiết ra ngoài, bất luận cái gì vết tích không được lại bị phá hư. Không có bản quan thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Rõ. Tiên triều duệ sĩ cùng kêu lên đồng ý, lập tức hành động, từng đạo trận kỳ trận bàn bị đánh nhập hư không, xen lẫn thành một trương vô hình lưới lớn, đem mảnh này khu vực triệt để ngăn cách. Trung niên quan viên thì hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, thẳng đến chân trời mà đi. Hắn cần đem việc này báo cáo cho chân chính có thể làm chủ người. Rất nhanh, mấy đạo đưa tin ngọc phủ hướng Bắc Tông các đại tông môn bay đi. Sóng ngầm phun trào. Cùng lúc đó, Trần Thanh ngoài vòng pháp luật chân quang phủ lấy thân, thanh liên chi quang ngăn cách khí tức, hóa quang phi nhanh, một đường hướng bắc, dưới chân sơn hà phi tốc rút lui. Hắn hành động quả quyết, lại chiếm trước tiên cơ, kịp thời chuyển gì, cho nên dọc theo con đường này cũng không gặp được ra dáng trở ngại. Nếu không phải lo lắng dịch chuyển tức thời trong hư không sẽ lưu lại quá nhiều vết tích, hắn sợ là đã sớm vận chuyển lên thần thông. Dù là như thế, hậu kỳ càng là trực tiếp đổi thừa phi chu, tự động vận chuyển, hao phí 2 ngày quan cảnh, vượt ngang rộng lớn Bắc Minh. Biên cảnh hùng quan đã ở sau lưng, phía trước, ngăn cách trong ngoài trận pháp màn sáng như lệch trời bắt ngang. Trần Thanh tại chỗ hẻo lánh đệ xuống đột quang, quan sát một lát, tìm được một chỗ bởi vì tuế nguyệt lưu chuyển mà hơi có vẻ yếu kém đại trận tiết điểm. Hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ đã không phải ngày xưa tên bố, 10 ngón tung bay ở giữa, hư không linh phủ thoáng hiện, lặng yên không một tiếng động thực mở một cái khe, thân hình lóe lên, liền đã đặt mình vào quan ngoại. Không nghĩ tới Bắc Địa đi một lần, cuối cùng lại thành lén qua đào phạm. Trần Thanh đứng ở thương mang hoang dã, quay đầu nhìn một cái tiên triều cương vực, lắc đầu, nhưng cũng không tiếc nuối cùng chần chờ. Đã xuất cảnh, hắn chậm dần tốc độ, dạo chơi mà đi, thần niệm trải rộng ra, liếc nhìn xung quanh. Đông nhiên, cách đó không xa trong bụi cỏ hù dọa mấy cái sáng tước, huỵch cánh hoàng hốt bay xa. Trần Thanh bước chân dừng lại, trong mắt tinh quang ẩn hiện. Sau một khắc, chu vi truyền đến dày đặc vỗ cánh thanh âm, hơn 10 tên sau lưng mọc lên mạnh rực, cầm trong tay cốt mâu yêu binh từ đám mây, núi đá sau hiện ra thân hình, đem hắn bao bọc vây quanh. Trần Thanh mặt không đổi sắc, buông xuống trong tay áo hai tay đã bóp định ấn quyết, liền muốn lôi đỉnh xuất thủ. Nhưng vào lúc này, yêu binh trận hình một phần. Một đạo cao gầy lãnh diễm thân ảnh vượt qua đám người ra. Thịch Minh Lang Quân, quả nhiên là ngươi. Cánh chim giãn ra ở giữa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Người đến chính là 20 năm trước Trần Thanh tại Quảng Hàn cung khuyết trải qua bách tộc chủ qua lúc, gặp qua Bạch Linh Vũ chủ. Nàng cũng không lấy giáp trụ, một thân vũ ý phát họa ra huyền chuyển đường cong, nàng ánh mắt sáng rực, nhìn từ trên xuống dưới Trần Thanh, trên mặt băng xương tăng ra, lộ ra kinh hỉ chi ý, mới đứng xa nhìn nội quang, còn nghi là sinh lòng ảo giác, không muốn thật có thể ở đây gặp nhau. Trần Thanh ấn quyết trong tay chừa tán, thản nhiên nói, vũ chủ ngược lại là tin tức linh thông, lại này tướng đợi. Lang Quân đây thật là hiểu lầm thiếp thân Bạch Linh Vũ chủ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, thiếp thân ha có biết trước chi năng. Bất quá là nghe nói Bắc Địa gần đây hảo hảo náo nhiệt, xương người đầu kia không ai bị nổi lão lang, lại đưa tại Lang Quân trong tay, liền có lòng muốn đi bái phỏng, chỉ là ta Bạch Vũ nhất tộc bất tiện tìm kiếm, một mực không tìm được tung tích, cuối cùng đến người chỉ điểm, mới ở chỗ này gặp được ngươi. Có người chỉ điểm ngựa ải. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, là ai? Là ta. Một cái thanh âm thanh thúy từ Bạch Linh Vũ chủ sau lưng truyền đến, theo sát lấy một tên cao cỡ nửa người nữ đồng đi ra, nàng một đầu băng lam tóc dài, làn da trắng như tuyết, hai mắt bóng ánh sáng long lanh, tựa như lưu ly thủy tinh. Ngươi là? Trần Thanh nhìn cặp mắt kia, trong lòng nhảy một cái này mắt cùng kia lận như hối con mắt, không khỏi quá giống một chút. Nữ đồng kia một bộ ông cụ non dáng vẻ, nói, ta là thế hệ này băng phách người nữ. Chương 162, chưa hẳn thì càng hỏng chương 162, chưa hẳn thì càng hỏng băng phách huyền nữ. Xưng hô thế này, Trần Thanh từng tại quyển kia tiên triều di sự bên trong gặp qua. Bắc Hàn Châu hiến băng phách huyền nữ, được sủng ái nhất thời, bởi vì tư thông ngoại địch, bị tu lạnh ngục, tại ngục bên trong sinh con, anh hải tay cầm băng tinh mà sinh. Bắc Hàn Châu dâng ra huyền nữ, nên là tiên triều kỷ 8000 năm trước sự tình, bây giờ đã là 9000 năm, cho nên nàng này tuyệt không phải năm đó người kia, xác nhận hắn hậu duệ hoặc người thừa kế. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đánh ra trước mắt nữ đồng, hỏi: "Ngươi vì sao muốn chỉ điểm vũ chủ bọn hắn tới đây?" Nữ đồng kia giòn tiếng nói: "Ta tuổi còn nhỏ, đi đứng chậm, các nàng Bạch Vũ tộc có cánh, bay nhanh. Nàng muốn tìm ngươi, ta muốn tìm ngươi tra hỏi, theo như nhu cầu, liền cùng đi." Nàng nói, hướng Trần Thanh rỗi ra tay nhỏ: "Đôi mắt kia, trong tay ngươi a." "Không tệ." Trần Thanh gật đầu, thản nhiên thừa nhận, biết rõ đối phương nói tới vì sao, cũng đại khái đoán ra, chính là đôi mắt này bại lộ hành tung của mình. Một bên Bạch Linh vũ chủ thấy thế, cánh chim hơi thù, làm ra chân thành tư thái: "Tịch Minh Lang quân, nơi đây hoang vắng, há lại tự thoại chi địa. Không bằng theo thiếp thân rời bước Bạch Vũ phong tạm nghỉ. Tộc ta tuy không ngọc kinh thịnh cảnh, nhưng cũng có khác độc tiền, tất để Lang quân xem như ở nhà." Trần Thanh lại nói: "Trần Mỗ tại phía nam chọc chút phiền phức, như đi quý phủ, sợ liên lụy quý tộc." Bạch Linh vũ chủ lại nói: "Lang quân lo ngại, ta Bạch Vũ tộc cùng phía nam vốn là chém giết không ngừng, thì sợ gì liên lụy?" Trần Thanh lắc đầu: "Lần này khác biệt, người đến không phải biên cương bình thường tu sĩ, chính là bởi vì tiên triều trọng thần cái chết mà đến, không phải quý tộc có khả năng chống lại." Gặp Trần Thanh thái độ kiên quyết, Bạch Linh vũ chủ mặt lộ vẻ tiếc sắc. Nữ đồng kia lại giống như sớm có sở liệu, ông cụ non khoát khoát tay: "Đừng lao nghĩ đến đem người ngoại người kia tổ trong động đi, hắn bực này nhân vật, tâm ý nhất định không quên nổi." Nói xong, tay nàng bắt tấn quyết, bày ra một cái ẩn nặc trận pháp. Trần Thanh tâm niệm vừa động, phát giác được trận pháp này huyền diệu dị thường, lại cùng chu vi băng hàn chi khí kết hợp lại, rất có vài phần khí hợp thiên địa hương vị. Nữ đồng lần nữa hướng Trần Thanh mở ra bàn tay, nói: "Cặp mắt kia lưu tại tiên triều người trong tay quá lâu, bị động tay động chân, có thể truy tung Tố Nguyên, thừa dịp truy binh chưa đến, ta giúp ngươi lại tế luyện, xóa đi thai hoàng ẩm. Đồ vật đã vì ngươi đoạt được, ta đương nhiên sẽ không ham, ngươi cũng nhìn thấy, chính ta cũng có một đôi. Hú hổ, ngươi có thể được vật này, chính là hữu duyên, ta có thể chuyển cho ngươi luyện hóa chi pháp, hoặc dùng tại thân ngoại hóa thân, hoặc luyện vào bản thân, đều có thể." Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, xem kỹ lấy nữ đồng: "Vì sao giúp ta?" Nữ đồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia hận ý: "Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tiên triều đối ta mạch này hãm hại đã lâu, đời trước huyền nữ tao nộ chi thảm, tội lỗi chồng chất. Thu này không báo, ta suy nghĩ khó thông, đạo hạnh vĩnh khốn tại này cảnh." Giọng nói của nàng hơi chậm, ý vị thâm trường nói: "Thú hồ, ta tìm kiếm nhiều năm, giống ngươi như vậy có thể xem tiên triều pháp lệnh như không, kim đan nghịch phạt nguyên anh người, ít càng thêm ít. Kia tiên triều từ kim đan bắt đầu, liền tầng tầng thiết hạ, các loại ước thúc, làm cho rất nhiều tông môn khổ không thể tả, lại cứ ở trên thân thể ngươi thất lợi, ngươi rất đặc biệt." Dừng một chút, nàng này nói thẳng: "Ta cũng không gạt ngươi, là muốn lợi dụng ngươi đến trả thù tiên triều, cũng không cần ngươi chủ động đi làm cái gì, ngươi không bị pháp lệnh can thiệp, phạm vào kiêng kỵ, cùng tiên triều định khó hòa thuận, chỉ cần ngươi không muốn túi đầu, sớm muộn cùng tiên triều thế cùng thủy hỏa, chỉ cần giúp ngươi tăng lên hộ tính mệnh của ngươi, tự nhiên có thể đạt thưởng mong muốn." Trần Thanh nhìn chằm chằm nàng một chút: "Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông." Dứt lời, hắn lật tay liền đem kia đối bóng ánh sáng long lanh con mắt lấy ra, thả tới: "Vật này đến tuột cùng có gì huyền diệu?" Nữ đồng tiếp nhận con mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay chảy ra băng lam ánh sáng, đem hắn bọc lại. Lập tức, con mắt mặt ngoài hiện hiện vô số tinh mịn ám kim đường vân, chính là tiên triều lưu lại cấm chế. Băng lam ánh sáng lướt qua, những văn lộ kia phát ra tư tư âm thanh, như xuân dương hóa tuyết từng khúc tăng dã, hóa thành từng sợi khói xanh tán đi. Lập tức, con mắt bản thể ánh sáng nội liễm, trở nên càng phát ra tinh khiết sáng long lanh, ẩn ẩn có đông kết thời không kỳ dị ba độ phát ra. Đây là băng phách chi nhãn nữ đồng một bên luyện hóa, một bên giải thích nói: "Bên trong chất chứa một tia thời không ngưng kết chi năng, càng có thể nhìn ra vạn pháp hư ảo, thẳng gặp bản nguyên. Đáng tiếc rơi vào tiên triều những người kia trong tay, Minh Châu bị long đong, chỉ có thể dùng để nhìn trộm chút thuật pháp lưu truyền, pháp lệnh mạch lạc, thật sự là phung phí của trời." Trần Thanh nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ: "Con mắt này lại có tác dụng kỳ diệu như thế, thời không ngưng kết, nhìn ra hư ảo, như luyện hóa làm, thật là một sự giúp đỡ lớn, lại không biết viên kia hạt châu phải chăng cũng bị động tay động chân." Nghĩ đến viên kia ẩn chứa tàn phá giới vực chi lực ngọc châu, tâm hắn nghĩ linh hoạt bắt đầu. Không gian chi lực huyền ảo khó lường, muốn tại trên đó động tay chân mà không hao hết căn bản, xa so với tại con mắt trên minh khắc truy tung cấm chế muốn khó hơn nhiều, nhưng tiên triều nội tình cỡ nào thâm hậu, kỳ nhân dị sĩ đến không hết, cho dù có bố trí, cũng không phải không thể nào. Có lẽ, có thể nhờ vào đó bày ra cả bẫy. Kia hai viên trong mắt rất nhanh liền tế luyện xong xuôi, hán thượng tiên hướng cấm chế giết hết, chỉ còn lại nhất bản nguyên băng phách hàn quang, tinh khiết sáng long lanh, phảng phất có thể đồng kết thời gian. Nữ đồng tay nhỏ ném đi, kia đối con mắt liền nhẹ đồng bền bay về phía Trần Thanh. Trần Thanh đưa tay tiếp được, trong chốc lát, một cỗ mát lạnh chi khí thuận cánh tay thẳng sâu mà lên, làm hắn nghe hoàng cung đống nhiên một thanh. Phản phất nóng bức đột nhiên gặp hàn tuyển, ngàn vạn tạp niệm bụi bặm bị quét một cái mà không, tư duy trở nên trước nay chưa từng có nhạy cảm, thông thấu. Như lai phủ, tam muội chân hỏa phủ càng là cùng nhau rung động, phù văn lưu chuyển ở giữa, tự phát thôi diễn ra rất nhiều dị vãng tối nghĩa khó hiểu biến hóa rất nhỏ, hiệu suất đâu chỉ tăng gấp bội. Xem ra ngươi đã phát giác trong đó diệu dụng. Nữ đồng thấy thế, như lưu ly trong mắt lóe lên trong dự liệu đắc ý, băng phách ngưng thần, khai tuệ tăng ngộ, dùng cái này vật phụ tá, ngươi cái kia vốn là kinh người ngộ tính, không biết có thể đạt đến cỡ nào hoàn cảnh. Ta có khắc một bộ tế luyện khẩu quyết, ngươi lại đi lại, ngày sau dùng một tôn hắn ta hình chiếu là lô, đem này mắt dung luyện trong đó, liền biết thật giả về liền diệu. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn ta hình chiếu cũng có thể luyện bảo. Kim đan lục chuyển, mở hắn ta chi môn, hiện hóa hình chiếu thêm gần tại hư tướng suy nghĩ, để mà đấu pháp hoặc tâm còn có thể, luyện vào vật thật lại là chưa từng nghe thấy. Tự nhiên có thể. Nữ đồng ngữ khí chắc chắn, hình chiếu bắt nguồn từ chân tính, trong hư có thật, thật huyễn tướng sinh. Cái này băng phách nhãn cũng cố hư thực chuyển hóa chi năng, chính là ông trời tác hợp cho. Cho dù ngươi vận khí kém đến cực điểm, luyện hóa thất thủ, hình chiếu sụp đổ, bất quá hao phí chút mài nước công phu, một lần nữa ôn dưỡng hình chiếu thôi, ngươi bản thể không tổn hao gì. Dứt lời, nàng đầu ngón tay ngưng tụ một điểm băng lam u quang, chỉ vào không trung, cũng không tỉ hiểm, giữa trời diễn hóa một môn huyền ảo luyện hóa pháp môn, nói ra, cái này đồ vật, chỉ có tay cầm băng nhãn mới có thể cô đọng, những người khác có được vô dụng. Trần Thanh nhìn lướt qua, liền minh bạch 7-8 phần. Khẩu quyết này cũng không dài dòng, trình bày chính là như thế nào bên ngoài thân là đỉnh lô, dung luyện băng tinh con mắt, hư thực xen lẫn, diễn hóa ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một tiên nhìn xong, hắn đôi hắn ta hình chiếu nhận biết, lập tức cũng mở rộng rất nhiều. Lúc này, nữ đồng lại chuyện đột nhiên nhất chuyện, tốt, ngon ngọt ngươi cũng nếm, pháp môn cũng cho ngươi. Hiện tại, nên nói chuyện chính sự. Nàng ánh mắt ngược lại lăng liệt, tiên triều pháp lệnh ép không được ngươi, lẫn như hối cũng đưa tại tay ngươi, đến tiếp sau bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng không cần trông cậy vào cái gì trong triều điều tra rõ nguyên do, công chính luận sự, dù sao bây giờ cái này tiên triều, từ dễ trên liền sai lệnh. Không đợi Trần Thanh đáp lại, nàng ngữ tốc tăng tốc, ngôn từ càng thêm sắc bén, đương triều vị kia nhân hoàng, nhìn như uy nghiêm, kỳ thực cay nghiệt thiếu tình cảm. Hắn vốn là Thái Nguyên Tiên Đế thân truyền đệ tử kiêm máu thân điệp nhi, có thể sau khi lên ngôi, lại đem Thái Nguyên Tiên Đế rất nhiều ân trạch vạn dân, cân bằng tông môn chế độ cũ đều hủy bỏ, phản tại ngũ tông lục giáo giật dây dưới, đi kia gọt linh định phẩm kế sách, hốt tùy ăn hớt. Bây giờ hắn tổn hại thiên hạ mà mập tự thân, quay người lại đi bế quan, lại làm cho các phương đều lòng tham không đáy. Cười lạnh một tiếng, nữ đồng tận lực nói, nghe nói tại tiên triều sớm thời kỳ, từng có một đời ngày sau, muốn lấy vô thượng thần thông cưỡng ép trấn áp thiên hạ, độc đoán cả côn, bị các ngươi ẩn tình tông tổ sư xuất thủ trấn áp. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù năm đó ngày sau thành công, cái này thiên hạ cục diện cũng chưa chắc liền xóa hiện tại tệ hơn. Trần Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Nữ đồng nhìn ra Trần Thanh phản ứng, tiếp tục kích động, ở Tinh Tông tại tiên triều có giúp đỡ lại công, tại Quá Nguyên triều lúc hiện hách bực nào. Nhưng hôm nay lại bị chèn ép xa lánh, ngày càng suy vi. Trần Thanh nghe đến đây, lông mày bỗng nhiên quá gấp. Nữ đồng này lời nói lượng tin tức cực lớn, lại trực chỉ tiên triều tầng cao nhất bí ẩn cùng thay đổi. Những này tiên triều bí mật, ngươi là từ đâu biết được? Ta tự có tin tức của ta phương pháp. Nữ đồng cái cằm khẽ nhếch, ta không chỉ biết rõ những này, ta còn biết được, bác địa mấy nhà tông môn đã được tiên triều mật lệnh. Cùng ngươi có thủ cũ Huyền Âm Tông, Nguyệt Hoa phủ đã phái ra trong môn Nguyên Anh đại chân nhân. Bọn hắn tính định ngươi sẽ trốn vào Bắc Hàn Châu, sớm đã tấm lưới mà đối đãi. Hắn hai nhà chúng ta phía sau, còn có Thiên Cơ Minh suy tính tương trợ, ngươi nếu không có minh hữu, căn bản trốn không thoát vây quét. Trần Thanh nghe vậy, trong mắt ẩn hiện tinh mang, Nguyệt Hoa phủ bên trong thông được ngoại ma vật, chứng cứ vô cùng xác thực, tiên triều lại vẫn có thể tha cho bọn hắn xuất động Nguyên Anh đến giết ta. Ha ha ha. Nữ đồng cười lớn một tiếng, bên trong thông ma vật. Tại Ngọc Kinh đại nhân vật nhóm trong mắt, đây coi là được cái gì? Từ xưa đến nay, những cái kia tội ác chồng chất, lấy tà pháp ma công quật khởi gia tộc tông môn, ngược lại bình bộ thanh vân, có thụ ưu ái, chẳng lẽ còn thiếu đi sao? Nàng tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, ngươi có thể biết rõ, lần này tới thông báo tin tức Ngọc Kinh sứ giả, hắn phía sau gia tộc chính là lấy Tê Anh Đường, mê hồn quán bực này hoạt động lập nghiệp, làm việc so ma đạo càng ma đạo, bây giờ lại phong quang vô hạn, ổn thỏa Ngọc Kinh đám mây. Ngươi có biết vì sao? Cũng bởi vì bọn hắn đủ ác. Trần Thanh im lặng một lát, gật đầu nói, lý do này, đầy đủ đầy đủ. Hắn cũng đem chuyện biến đổi, ngươi tin tức như thế linh thông, vậy nhưng biết được, Huyền Âm, Nguyệt Hoa hai nhà, đánh tan ở nơi nào bày ra cả bẫy. Nữ đồng bị cái này đột ngột hỏi một chút, lập tức nghẹn lại, lập tức lòng có cảm giác, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trần Thanh lại nói, cần biết, cái này lưới bao vây một khi có tạo dựng lên xu thế, trước tiên liền phải dùng lôi đình thủ đoạn, đánh đau chim đầu đàn, đến tiếp sau nhân tài sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nữ đồng nghe vậy, lúc trước không hề cố kỵ khí chất đều bất phóng túng đi một chút, nói, có thể kia hai nhà tông môn nội tình, cũng thực không cạn. Trần Thanh nghe xong, ngược lại hỏi, hai nhà này nội tình đều sâu bao nhiêu, còn xin Huyền Nữ đạo hữu giới thiệu một chút. Chương 163, chủ động tới cửa thứ ba càng chương 163, chủ động tới cửa thứ ba càng liệt phong cốc chỗ sâu. Âm cốt chân nhân ngồi ngay ngắn bạch cốt pháp tòa phía trên, trong hốc mắt lục hỏa nhảy bọn một cái, dùng khàn giọng thanh âm nói, Linh Vân đạo hữu, Thiên Cơ Minh thôi diễn vị trí, coi là thật không sai. Khác một bên, Linh Vân chân nhân ngồi ngay ngắn ánh trăng đám mây phía trên, tay nắm ấn quyết, hoàn thiện lấy nguyên trận tiết điểm. Hắn nghe vậy, thản nhiên nói, đạo hữu là không tin được Thiên Cơ Minh Chu Thiên Thần diễn thuật, vẫn không nỡ kia ba khối u minh tụy ngọc tiền quẻ. Một mực yên tâm, tiên triều đã để Thiên Cơ Minh đúng tay, đó chính là tình thế bắt buộc. Hừ. Âm cốt chân nhân hừ lạnh một tiếng, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, kia tịch minh tử quả nhiên tà môn. Âm hữu thiếu sư đệ đều gặp độc thủ. Trên người hắn tất có bí mật kinh thiên, hoặc là được nào đó cái cọc nghịch thiên thượng cổ truyền thừa. Đợi đem hắn cầm nã, ở trong đó huyền cơ. Linh Vân chân nhân rốt cục dương mắt, trong mắt ngân mang lóe lên một cái rồi biến mất, tự nhiên là người ta chia đều, nhưng chớ có vong tiên hướng dụ lệnh. Nói đến đây, hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo rõ ràng bất mãn, để chúng ta cản đường chặn giết. Vốn lại nghiêm lệnh không được tổn thương hắn tính mạng, tốt nhất bắt sống. Nếu là án lấy tính tình của ta, bắt rút hồn luyện phách, hỏi rõ ràng bí ẩn, lại trấn tại ly hồn động bên trong tra tấn trăm năm, mới có thể giải hận. Âm cốt chân nhân trong hốc mắt lục hỏa nhảy lên kịch liệt, cũng là cực kỳ bất mãn, đang chờ mở miệng. Lại có một cái trong sáng thanh âm từ bên cạnh truyền đến, nghe nói là Ẩn Tinh Tông, Định Ba Hầu phủ cùng Long Cung, đều trên Ngọc Kinh hạ khơi thông, mới có bực này luật lệ. Nếu theo tại hạ chi ý, liền nên trực tiếp vênh thành một miệng, xong hết mọi chuyện. Kẻ này dĩ nhiên tà môn, nhưng lấy hai vị như vậy đã hạnh, liên thủ phía dưới, vẫn là nửa đường chặn giết, quả quyết không để cho hắn đào thoát tính mạng khả năng, dù sao Nguyên Anh ở giữa, nuốt cảnh khác biệt, thực lực ngày đêm khác biệt, so Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Hai người nghe vậy, tìm theo tiếng nhìn lại, đập vào mắt là một tên thanh niên anh tuấn, thân mặc xanh nhạt trường bào, tư thái ưu nhã thông dong, chính là Ngọc Kinh sứ giả, Liễu Ngọc. Hắn lăng không dậm chân, tiêu sái vô cùng, cười nói, đợi kẻ này lúc đến, hai vị rất không cần phải bó tay bó chân, theo tại hạ ý kiến, như thế vô pháp vô thiên, sát hại tiên sứ cùng đồ, liền nên tại chỗ giết chết, hình thần câu diệt, gian đe. Làm gì lưu cái gì người sống? Linh Vân chân nhân lại cười lạnh nói, ngươi như vậy lý do, đến thời điểm thật đả thương tính mạng hắn, phía trên hỏi tội, không phải là chúng ta gây chứ? Linh Vân chân nhân hừ lạnh, lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Giết đơn giản, sau đó tiên triều trách tội xuống, ai đảm đương? Liễu Ngọc nụ cười trên mặt không thay đổi, đáy mắt lại lướt qua một tia băng lãnh, hai vị hẳn là thật sự cho rằng, hắn như còn sống đến Ngọc Kinh, bị một ít đại nhân vật nhìn trúng, đặt vào dưới trướng, tiến nhập Ngọc Lâm, được tài nguyên vun trồng, Nguyên Anh đều có thể về sau, sẽ còn buông tha các ngươi Huyền Âm Tông, Nguyên Hoa phủ sao? Thanh âm hắn đệ thấp, lẫn như hối cỡ nào thân phận. Nói giết liền giết. Kẻ này tâm tính chi tàn nhẫn, quyết đoán chi quả quyết, hai vị còn nhìn không thấu. Cầm mà không giết chờ hắn ngày sau đất thế, tu vi đại thành, mang theo Thao Thiên quyền thế trở về, thanh toán nợ cũ lúc, ha ha, không biết sẽ có ai chịu vì các ngươi hôm nay thủ hạ lưu tình mà ra mặt. Âm cốt chân nhân trong hốc mắt lục hỏa tăng gọn, Linh Vân chân nhân sắc mặt cũng âm trầm đến có thể chảy ra nước. Liễu Ngọc thấy thế, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ thở dài, ai, ta cũng không gạt hai vị. Vũ công, lẫn như hối chính là ta hâm mộ chi đạo lữ, thảm tao kẻ này độc thủ, thù này không đội trời chung. Vệ tư, Ngọc Lâm điện danh ngạch có hạn, hắn như đi bảo, liền chiếm ta vị trí. Đây là ngăn đường mối thủ, đoạn ta tiền đồ. Ta so hai vị, nhớ hắn hơn chết. Hắn tiến lên trước một bước, ân cần thiện dụ, bây giờ hắn tập sát tuần thiên sứ, chính là chắc chắn trọng tội. Thất thủ giết hắn, ai có thể nói nửa chứ không? Đến lúc đó, ta tự có thủ đoạn vận hành, đem đủ loại nước bẩn ô danh trục thực sự trên đầu của hắn, làm hắn thân bại danh liệt. Thứ không dám dâu dếm, nhà ta lão tổ đã tự mình tiến về Ẩn Tinh Tông hỏi tội, Long Cung cùng hầu phủ bên kia cũng tự có kiềm chế. Bọn người chết rồi, ai còn sẽ vì một cái chết mất phản định, theo đuổi cứu hai vị nhất thời thất thủ trách nhiệm. Hai vị Nguyên Anh chân nhân hô hấp hơi gấp rút, hiển nhiên đã bị thuyết phục, sắc ý dần dần lên. Nhưng vào lúc này, đem lưu hại tính mạng, theo dệt tội danh nói đến như thế thuần thục thản nhiên, xem ra bực này đoạn người tiền đồ, đoạt tính mạng người hoạt động, người đi qua làm không ít ta. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu, gặp hẻm núi biên giới, đứng trước lấy một người, không phải Trần Thanh là ai? Hắn khi nào tới? Không gây một người phát giác. Liễu Ngọc con ngươi bỗng nhiên co bảo, Minh Ngộ Đạo, Thái Âm giáo hư không đại na gì? Hắn sửa qua phương pháp này. Trần Thanh kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, biết đến ngược lại thật sự là không ít, bất quá, theo ngươi mới bộ kia lý do thoái thác, ta ngược lại thật ra minh bạch cái đạo lý, chỉ cần tự thân đủ mạnh hành, tự có người để giải thích hết thể nói chuyện hành động. Liễu Ngọc lại cười nói, ngươi bất quá một giới mãng phu, ỷ vào mấy phần số phận cùng thiên môn ngộ tính, xính nhất thời chi hung. Quá độ truy cầu tu hành tốc độ, căn cơ bất ổn, tâm tính nông cạn, căn bản không hiểu cái gì gọi là chân chính trường sinh đại đạo. Kết quả hiện tại còn không biên giới, thế mà chủ động nhiệt thân, tự tìm đường chết. Hai vị, còn không động thủ, nhanh chóng đem hắn trấn sát. Hết thể hậu quả, ta đến gánh chịu. Âm cốt chân nhân cùng Linh Vân chân nhân sớm đã kích động, nghe vậy khí thế khủng bố ầm vang một phát. Ngũ cảnh Nguyên Anh, Lục cảnh Nguyên Anh, chỉ một thoáng, quỷ khóc thần hảo, ánh trăng thảm đạm, toàn bộ liệt phong cốc như muốn bị hai loại hoàn toàn khác biệt Nguyên Anh giới vực sinh sinh no bạo. To lớn uy áp để những cái kia tùy hành âm thần tu sĩ cơ hồ ngã tở. Nhưng mà, Trần Thanh căn bản không chờ bọn hắn thần thông mở ra hoàn toàn, liền cong ngón búng ra. Một điểm ánh bệ trắng hoa bắn ra, thẳng đến đáy cốc trung ương. Lại là một hạt châu. Liễu Ngọc thấy một lần vật này, như gặp quỷ đồng dạng, trên mặt mừng rỡ trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Không được, nhanh ngăn lại nó, trấn áp nó. Đây là nát, hắn thét chói tai vang lên, quanh thân ánh trăng lấp lánh, liền muốn thi triển độn thuật thoát đi, lại hãi nhiên phát hiện chu vi không gian nổi lên gợn sóng, vô số nhỏ xíu tinh quang phủ lục sáng tắt lấp lóe, lại để hắn na di chi thuật mất hiệu lực. Liễu Ngọc sợ hãi giật mình, lập tức cố tự chấn định, vội la lên, một người trấn trụ hạt châu kia, một người tới hộ ta. Nhưng một Trần Thanh tâm niệm vừa động, đã đem kia toái giới tự kích phát. Ông Ngọc Châu lơ lửng giữa không trung, khẽ run lên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, lấy toái giới tử làm trung tâm, không gian như bị đánh nát như lưu ly từng khúc rạn nứt. Một cái hỗn loạn, vặn mèo, tản ra vô tận phá diệt khí tức tàn phá giới vực đống nhiên căng phồng lên đến. Ách a, đứng núi chịu sào Liễu Ngọc, hộ thân pháp bảo quang mang đảo mắt vỡ vụn, hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân phun huyết, giống phá bút bê vải bị ném đi, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể liền bị đè ép thành bằng phẳng một trương. Âm cốt chân nhân bạch cốt pháp tòa cũng là vừa đối mặt liền biến thành một mịn, hắn giống giận, vũ trọng dị cảnh liên tiếp hiện hiện, ủy khí ngập trời, ý đồ đối kháng cái này giới vực chi lực, lại như châu chấu đá xe. Mấy hơi về sau, quỷ ảnh kêu rên sụp đổ, xương thân phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Linh Vân chân nhân ánh trăng đám mây trực tiếp bị thôn vệ, lục cảnh Nguyên Anh giới vực miễn cưỡng triển khai, lại tại tàn pha giới vực nghiền ép hạ cấp tốc tăng dã, và mèo. Hắn chỉ có bàng bạc pháp lực, nhưng căn bản tìm không thấy điểm dùng lực, tất cả thần thông thuật pháp đánh vào giới vực hàng rào trên đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân giới vực bị từng khúc ăn mòn, biệt khuất đến cơ hồ thổ huyết. Mà tùy hành âm thần tu sĩ, càng liền kêu thảm đều không thể phát ra vài tiếng, liền tại vô thanh vô tức bị vặn mèo không gian ép là hư vô, thần hình câu diện. Toàn bộ liệt phong cốc, thiên địa thất sắc, pháp tắc hỗn loạn. Trần Thanh sớm đã một cái Nazi, đứng ở chỗ cực kỳ cao chỗ, quan sát phía dưới kia tựa như tận thế cảnh tượng. Cái này tàn phá giới vực đã ở trong đó an ra, ngày sau ngược lại là còn có thể tới xem một chút, có biện pháp hay không luyện hóa, chính là không thể lần này cũng đã đủ vốn. Lấy một kiện không cách nào trường khống, lại khả năng có lưu hậu hoạn kỳ vật, đổi rơi hai cái nguyên anh đại địch, thuận tiện tiêu diệt toàn bộ tạp ngư, lại hung hăng chấn nhiếp phía sau màn những truy binh kia. Cuộc mua bán này, không lỗ. Sau trận chiến này, đằng sau mặc kệ là thật đến chiếu an, vẫn là xúc tích lực lượng lại thêm lần mấy quét, đều nên có thể có mấy ngày an bình, ta có thể được hảo hảo lợi dụng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhớ tới Liễu Ngọc nâng lên ẩn tinh tông, định ba hầu phủ cùng Long cung. Tạm thời không liền cùng sư môn liên hệ, dù sao cũng là chuyển thừa mấy ngàn năm thượng tông, chỉ cần ta không chủ động liên hệ, để người mượn cớ, nên không về phần bởi vì một cái môn nhân đệ tử, bị triệt để giận chó đánh mèo, đợi hết thảy đều kết thúc, lại nói cái khác. Giang giác. Nương theo lấy một trận sụp đổ, kia tàn phá giới vực biến thành một đoàn tối tăm mở mịt vân vụ, đem toàn bộ hẻm núi che đậy bắt đầu, trong đó không gian vặn mèo, quang ảnh lộn xộn, lại dần dần yên ổn. Bất quá, Trần Thanh còn có thể xa xa cảm ứng được, bên trong còn có một đạo yêu ớt miễn cưỡng trèo trống. Là kia Nguyệt Hoa phủ lục cảnh nguyên anh. Như thế hai ách trung đô có thể chịu đựng. Nếu là quả thật mặt đối mặt, sợ là ta át chủ bài ra hết, cũng chưa chắc có thể địch nổi. Đang nghĩ ngợi, hắn tâm niệm khẽ động, phát giác được nơi xa một đạo khí tức tới gần. Có người đến. Trần Thanh lúc này nazi ly khai. Mấy hơi về sau, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Khi bọn hắn nhìn thấy phía dưới kia sương mù xám tràn ngập, vạn mèo vỡ vụ tung lũng, đều hít sâu một hơi. Đây là một tên thân mang tuần thiên ti phục sức tu sĩ thanh âm phát run. Một người khác sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, nhanh. Khoái cảm ứng Liễu Ngọc công tử quan lục khí tức, lận ra đã gãy một cái lận như mối. Nếu là liền Liễu công tử. Bên cạnh một vị lão giả nghe vậy, vội vàng bấm niệm pháp quyết cảm ứng. Một lát sau, không lưu loát nói, Liễu công tử quan lục khí tức tiêu tán. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước người kia thì thào nói tiếp, lần này ngược lại là đi dưới cựu tuyển làm bạn. Cầm đầu là vị thân mang màu đen bàn long bảo nam tử, hắn mặt trầm như nước, ánh mắt đảo qua trong cốc mỗi một tấc vỡ vụn không gian, nhưng càng là rõ xét, hắn mày nhíu lại đến càng chặt. Thật là bá đạo tịch minh tử. Một hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, làm việc quả quyết tàn nhẫn, thủ đoạn khốc liệt. Xem ra đến tiếp sau tất cả mưu đồ đều cần một lần nữa ước định, bàn bạc kỹ hơn. Bên cạnh một vị áo đỏ tu sĩ không nhịn được ô, đã sớm nói, đối cái này các loại nhân vật, lúc này lấy lôi kéo, mời chào là hơn. Cưỡng ép cầm nã bức bách, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, kích thích thao thiên cự lãng. Bây giờ vừa vặn rất tốt. Ông, lúc này, viễn không tầng mây bị một cỗ bàng bạc mênh mông quần quận lực lượng gạt ra, hoa lệ rộng lớn, dường cột chạm chỗ lòng cung phi chu phá không mà tới. Thấy này thuyền, mọi người sắc mặt lại biến, biết rõ trở ngại lớn nhất tới. Chương 164, cố nhân di tích canh thứ nhất chương 164, cố nhân di tích canh thứ nhất hô, phi chu thuyền thủ long văn sinh động như thật, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp cùng tôn quý khí tức. Nay thuyền cũng không hạ xuống, chỉ là lơ lửng tại không trung. Nha, thật náo như ta. Xem ra bản vương tới không kéo, bỏ qua một trận vở kịch. Chư vị tuần thiên ti đồng liêu, từng cái sầu mi khổ kiểm, là tại cái này tập thể ném đi bổng lộc hay sao? Thuyền cửa khoang im ắng trượt ra, hai thân ảnh chậm rãi mà ra. Bên trái một người, áo gấm, đầu đội ngọc quan, chính là Long cung cựu hoàng tử Ngao Dư. Phía bên phải người, thân mang xanh đậm hồi phục, yêu bội đai lưng ngọc, chính là Định Ba hầu thế tử Lục Chiêu. Hắn bất đắc dĩ lườm Ngao Dư một chút, lập tức tiến lên nửa bước, đối tên kia thân mang màu đen bản long bảo trung niên nam tử chắp tay thi lễ, vũ hợp ti thừa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nơi đây đến tiếp sau công việc, như tuần thiên ti tạm thời chưa có kết luận, không ngại giao cho chúng ta xử trí, chư vị đạo hữu công vụ bể bộn, không cần ở đây hoang vắng chi địa quá nhiều chỉ hoãn. Được xưng vũ hợp trung niên nam tử, da mặt siết chặt, trầm giọng nói, Lục thế tử, cửu điện hạ, nơi đây liên quan đến đông đảo, liên quan trọng đại, há có thể khinh thường. Tha thứ vũ hợp chỗ chức trách, không dám tự ý rời. Huống hồ, Long cung cùng hầu phủ gần đây, tựa hồ cũng nhận được tiên triều dụ lệnh, cần phối hợp chúng ta làm việc a. Hắn cố ý điểm ra dụ lệnh hai chữ, ý đang nhắc nhở đối phương cũng ước hẹn buộc. Ngao Dư cười nhạo một tiếng, giang tay ra, dụ lệnh. Cái gì dụ lệnh? Bản vương gần đây chỉ lo mời du lịch tứ hải, thường ngoạn phong quang, cũng không có tiếp vào cái gì đổ bỏ dụ lệnh. Làm sao? Vũ hợp ti thừa là dự định liền bản vương cùng Lục thế tử cũng cùng nhau cầm xuống, đưa về Ngọc Kinh thẩm vấn hay sao? Hắn ngữ khí hài hước, ánh mắt nhưng dần dần sắc bén, chúng ta bất quá là thấy nơi đây không gian hỗn loạn, dị tượng nhiều lần sinh, tới xem một chút phong cảnh thôi, Vũ hợp ti thừa như khăng khăng muốn trà, cứ việc tự tiện. Chỉ là, đến tận đây, Ngạo Dư lời nói xoay chuyển, chư vị cùng hắn ở đây cùng bọn ta lãng phí thời gian, không bằng sớm cho kịp đem nơi đây xác thực tình hình, nhất là Liễu công tử quan lục tiêu tán tin tức, tỉ mỉ xác thực hồi bẩm. Cũng tốt để cấp trên sớm làm quyết đoán, miễn cho làm hỏng thời cơ, lại sinh biến cố a. Vũ hợp ti thừa sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bị đè nén, nhìn chằm chằm Ngao Dư cùng Lục Chiêu một chút, cứng rắn mà nói, "Cửu điện hạ, Lục thế tử, chuyện hôm nay, tuần tiền ti nhớ kỹ, nơi đây dị trạng, ta sẽ như thực báo cáo. Hy vọng Long cung cùng hầu phủ tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay lên, "Chúng ta đi." thật cũng không để ai lưu lại trông coi, dù sao liền hắn đều ứng phó không được hai người này, huống chi là thủ hạ. Một đám tuần thiên ti tu sĩ tuy có không cam lòng, nhưng cấp trên lên tiếng, cũng chỉ có thể hung hăng trừng phi chu một chút, hóa thành nói đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Đợi tuần thiên ti người biến mất tại chân trời, Ngao Dư cùng Lục Chiêu treo ở kia phiến tràn ngập sương mù xám cùng vết nứt không gian hẻm núi trên không, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Lục Chiêu cười khổ nói, vị này Tịch Minh đạo hữu, ra tay thật sự là quá ác quá tuyệt. Liễu Ngọc thì cũng thôi đi, Huyền Âm Tông âm cốt, Nguyên Hoa phủ linh vân, đều là ngũ cảnh, lục cảnh nguyên anh tu sĩ, lại cũng hắn là làm được bằng cách nào? Ngao Dư lại là trong mắt tinh quang chớp liên tục, chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại vỗ tay tán thưởng, đây mới gọi là thủ đoạn. Không xuất thủ thì đã, một xuất thủ chính là lôi đình bạc quân, quản ngươi cái gì nguyên anh mấy cảnh, phía sau là ai, dám đến rồi mong bước, liền trực tiếp chặn rơi. Lần này, còn có cái nào mắt không mở dám tùy tiện tới thử phong mang? Lục Chiêu nghiêm túc nói, trải qua chuyện này, Ngọc Kinh bên kia thái độ chắc chắn càng thêm phức tạp, lận ra mối thủ chưa giải, lại thêm vào Liễu gia. Nhưng trái lại nhìn, Tịch Minh đạo hữu cho thấy thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng kinh người, chân chính có thể làm chủ người, càng sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần, cho rằng hắn có đại dụng. Việc này thao tác thỏa đáng, thậm chí có thể đổi lấy càng có lợi hơn điều kiện. Cái này chẳng phải thỏa. Ngao Dư nhếch miệng cười một tiếng, cho nên nói, hôm nay một trận, đánh thật hay. Đánh cho giá trị. Đủ để chấn nhiếp đạo trích. Ta nhìn, nên cho Định Nguyên Sơn truyền lời, tỉnh lại bế quan nguyên anh sự tình, trước tiên có thể hoãn một chút, tỉnh lại một lần đại giới không nhỏ, có thể bất thì bất nha. Lục Chiêu lại lắc đầu, suy nghĩ càng thêm chu toàn. Nguyên nhân chính là Tịch Minh đạo hữu hiện ra thực lực, cũng càng dễ dẫn tới chó cùng rứt dậu thức phản công, chỉ dựa vào hai người chúng ta cùng người trong bóng tối tay, chưa hẳn có thể bảo toàn. Định Nguyên Sơn Nguyên Anh đại chân nhân nhất định phải làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, cái này không chỉ có là vì bảo hộ Tịch Minh đạo hữu an toàn, càng là ẩn tinh tông nhất định phải cho thấy thái độ. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, cũng không thể ngày thường đệ tử là tông môn buôn tẩu hiệu lực, ra đầy trời đại sự, tông môn ngược lại ẩn thân phía sau màn, để đệ tử một mình gánh chịu tất cả minh thương ám tiến đi. Như đúng như đây, cùng những cái kia ngày bình thường xưng chân truyền, mấu chốt lúc nói thác đây là ngoại môn lâm thời đệ tử vô sỉ hàng người, lại có gì khác biệt? Ngao Dương nghe vậy, thu hồi trò đùa chi sắc, chỉnh trọng gật đầu, lời ấy có lý, là đến làm cho các lão đầu tử hoạt động một chút cân cốt. Một bên khác, động vật tinh mịch, hàn khí ngưng kết thành xương. Trần Thanh một bước bước vào, trên thân còn mang theo vài phần chưa tán khắc nghiệt cùng hàn khí. Quật bên trong, băng phách nữ đồng cùng Bạch Linh Vũ chủ đồng thời ngẩng đầu, hai cặp con ngươi đều chiếu ra kinh hãi. Sách nữ đồng như lưu ly con mắt trên dưới liếc nhìn Trần Thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi thán phục, ngươi thật đúng là làm thành. Thế nào, tin tức không sai, lần này dù sao cũng nên tin ta mấy phần đi. Trần Thanh ánh mắt rơi vào nữ đồng trên thân, lên đường, ta chân trước vừa về, ngươi chân sau liền biết kết quả, ngươi tin tức này con đường, nhanh đến mức kinh người. Nữ đồng nhếch miệng lên, mang theo đắc ý, nói cho ngươi cũng không sao, tại cái này Bắc Hàn địa giới, gió tuyết chính là thai mắt của ta, chỉ cần thân ở nơi đây, ít có thể giấu giếm được chuyện ta. Nàng tay nhỏ bung lên, ngoài động gào thét gió lạnh tựa hồ cũng ôn thuận mấy phần. Trong lòng Trần Thanh khẽ nhúc nhích, giống như thuận miệng hỏi, băng phách huyền nữ cùng Bắc Hàn Châu nguồn gốc sâu như thế, hẳn là từng là này địa chủ làm thịt. Ta từng duyệt tàn quyển, đề cập Bắc Hàn Châu từng hướng tiên triều hiến qua một vị băng phách huyền nữ, đây cũng là ngươi trong miệng hám hại bắt đầu. Đó cũng không phải là bắt đầu. Nữ đồng cười lạnh một tiếng, quanh thân hàn khí đột nhiên thịnh, vách động nước đá ken két sinh trường, tiên triều dĩ nhiên là đầu sỏ, nhưng bắt đầu. Thử, cũng không phải người lương thiện. Một bên Bạch Linh Vũ chủ mặt lộ vẻ xấu hổ, cánh chim nhỏ không thể thấy thu nạp mấy phần. Trần Thanh ánh mắt chuyển hướng nữ đồng, chậm đợi ở dưới. Nói cho ngươi cũng không sao, việc này thêm chút tìm hiểu liền biết. Nữ đồng ngữ khí băng hàn, mang theo khắc cốt minh tâm mối hận, Bắc Hàn Châu, cổ xưng Huyền Minh băng vực vốn là ta băng phách nhất tộc thế hệ sinh tức chi nhạc tổ. Về sau bách tộc tại bên trong linh, đông linh tranh bá là bại, bị tiên triều xua đuổi đến tận đây, lại đảo khách thành chủ, gần như đem tộc ta tàn sát hầu như không còn. Ngươi nói, thù này cực kỳ không lớn. Trần Thanh im lặng, này đoạn bí mật hắn xác thực chưa từng biết rõ. Nữ đồng càng nói càng xúc động phẫn nộ, ngoài động gió tuyết tùy theo gào thét của quyển, tộc ta ở đây uống băng ngự phòng, tự tại khoái ý, nơi đây tại ta mà nói vốn là vô thượng nhạc viên. Kia bách tộc ngoại hạng đến hạng người, không quen khí hậu, phản trách ta tộc cố thổ là rừng tiên nước độc, khắp nơi rèm pha, thật sự là chuyện cười lớn. Hàn ý càng phát ra khuấy động. Trần Thanh quanh thân nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển, đẩy ra hàn khí bức người, mở miệng nói, đạo hữu bất giận. Yên tâm, ta phân rõ nặng nhẹ. Nữ đồng hừ lạnh một tiếng, đè xuống quần quần hàn khí, ngoài động gió tuyết dần dần hơi thở, dưới mắt, ta chỉ muốn báo nhậm trước huyền nữ lạnh mục chết mối thù. Chỉ là trong đó liên lụy quá nhiều, mấy ngày cũng nói không hết. Ngược lại là ngươi, tiếp xuống có tính toán gì không? Tiếp tục bắt độn ẩn nấp, hay là còn có cái khác dự định? Kỳ thật ta có con đường, có thể đưa ngươi đi Tây Hoang Châu. Lần này chém giết, có chút tâm đắc, tăng thêm trước đó tấn cấp kim đan, đều cần tìm kiếm địa phương tĩnh ngộ một thời gian. Trần Thanh nói thẳng, ngoài ra, ngươi cho ta kia tế luyện băng nhãn pháp môn, cũng cần tìm cơ hội thử một lần. Lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng, hiểu được tăng lên tự thân, cuối cùng không có ngu quá mức. Nữ đồng sắc mặt hơi nguội, ta biết rõ một chỗ cổ di tích bí ẩn an toàn, bên trong có lẽ còn có dấu chút cơ duyên, nghe nói cùng tiền triều tiền nhiệm đế quân Thái Nguyên Tiên Đế có quan hệ. Liên nhìn ngươi có dám hay không tin ta lần này. Thái Nguyên Tiên Đế. Trần Thanh trong lòng khẽ động, ẩn ẩn tâm huyết dâng trào. Đạo hữu lấy gió tuyết là thái mắt, ta chính là không tin, ngươi tìm không đến ta sao? Hắn tạm chưa biểu lộ, đè xuống suy nghĩ, lời nói xoay chuyển, trừ cái đó ra, ta còn có một chuyện tỉnh giáo. Đạo hữu tin tức linh thông, có biết bây giờ Bắc Địa ma kiếp trạng thái như thế nào? Hắn còn nhớ rõ cái này ma kiếp bừng bừng phấn chấn về sau, có chỗ vị hắc triều che đậy ba châu chi địa, cuối cùng Thái Âm giáo đều vong sự tình, tất nhiên là muốn tìm hiểu một phen. Nữ đồng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tâm hệ thương sinh, nàng mặc dù trêu chọc, lại vẫn đáp, kia vực ngoại thiên ma vốn muốn mượn Nguyệt Hoa phủ làm bẫy nhảy, âm thầm ăn mòn mấy tộc, xúc tích lực lượng. Nếu để hắn đạt được, ma vật sinh sôi, kêu gọi vô biên nguy khí, che đậy toàn bộ Bắc Hàn Châu cũng không phải là việc khó. Nàng thoáng nhìn trong mắt Trần Thanh kinh ngạc, cười nói, nhưng nhờ hồng phúc của ngươi, bọn hắn sớm bại lộ, cục diện coi như lớn không giống nhau. Bây giờ tiên triều mấy nhà thế lực sớm đã nhúng tay, cùng vực ngoại ma đạt thành sơ bộ chung nhận thức, ký kết sơ giai khế ước. Chung nhận thức. Trần Thanh cao mày, cùng vực ngoại ma cũng có thể đạt thành chung nhận thức. Hắn hồi tưởng lại chém ra huyết hà hóa thân lúc, kia truy tìm mà đến thiên ma hình chiếu hỗn loạn vật mèo, tuyệt không phải có thể cầu thông chi vật. Có gì không thể? Nữ đồng tiếu dung chuyển sang lạnh lẽo, vực ngoại thiên ma nhìn xem hỗn loạn, kỳ thật cũng như thần chỉ, tự có hắn tố cầu, bất quá khác hẳn với người bình thường thôi. Chỉ cần lấy hương hỏa pháp câu thông, lại có thể thỏa mãn hắn cần thiết, có gì không thể giao dịch? Nói nói, nàng lời nói mang theo sự trân trọng. Đương nhiên, thiên ma hay thay đổi, sau một hơi cùng trước một hơi suy nghĩ đều có thể hoàn toàn khác biệt, mà lại thích nhất cực hạn tạo áp lực, bóc lột đến tận xương tủy chính là bản năng, đắc thế liền tiến, càng là nhượng bộ, hắn càng ngày bức bách, cho đến lớn thắng, cho nên cùng thiên ma ký kết khế ước, qua không được bao lâu tất bị xé bỏ. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ, liền hỏi, kể từ đó, ngày cắt một thành, chẳng phải là đao cùn cắt thịt, tiếp tục mất máu. Nữ đồng sau khi nghe xong liền cười, từ khi quá cảnh bế quan, không để ý tới thương sinh, bây giờ cái này thiên hạ, liền chia làm ăn linh giả cùng tuổi tuổi. Ăn linh giả cao cứ đám mây, thôn thiên hạ chi linh khí, lẫn nhau dù có phân tranh, điểm có tộc quần, thù hận, cũng bất quá là địa bàn, tư lương, linh thuộc nhiều ít phân chia. Ngẫu nhiên tung ra mấy tên phản địch, cũng chỉ là giải rác cá thể, không thay đổi chính thể. Dừng một chút, trong mắt nàng hiện lên vẻ lạnh lùng, so với bị vực ngoại ma chia lại chỗ tốt, an linh giả chỉ cần có thể ổn định tự thân quyền bị, một chút đại giới, tái giá tại ước vạn tuổi tuổi trên thân chính là, càng có thể thôi động thiên hạ như mã cày cấy, cung cấp nuôi dưỡng bổ sung. Trước đây Thái Nguyên Tiên Đế từng san bằng ngăn cách, lợi cho thiên hạ, tốt 1-2 ngàn năm, đáng tiếc hắn một phi thăng, hết thể chứng nào tận đấy. Trần Thanh im lặng không nói, trong lòng nổi sóng chập trùng, hồi tưởng lại phố dài cuối đạo thân ảnh kia, nhất thời có thương hải tang điển cảm giác. Nữ đồng lời ấy mặc dù cực đoan, lại cùng hắn cái này đạo thứ hai trong ngộng thân thấy tiên triều đủ loại, ẩn ẩn tương xứng. Nhưng trừ cái đó ra, hắn kết hợp nàng này trong miệng lời nói, thầm nghĩ, như thiên ma cùng tiên triều có ăn ý, Nguyệt Hoa phủ lần nút ma trùng cũng đã lộ ra ánh sáng, kia ngày sau thật là che đậy ba châu ma triều, phải chăng liền không tồn tại nữa? Lịch sử bởi vậy sửa đổi. Nhưng những việc này, chỉ bằng vào hắn nghĩ, là không được biết. Xem ra, lần này mộng tỉnh, chỉ cần lại tìm một chút kia tàn quyển cát, nhìn xem bia đá kia trên ghi chép phải chăng có biến hóa. Hắn tâm niệm cố định, ngẩng đầu nhìn về phía nữ đồng, nói ra, chỗ kia cổ di tích, còn xin đạo hữu dẫn đường. Chương 165, Thiên Diễn Định Thế canh thứ 2 chương 165, Thiên Diễn Định Thế canh thứ 2 thương mang kết nguyên, gió tuyết đan sen, có ba đạo thân ảnh phá không mà đi. Băng phách nữ đồng phía trước dẫn đường, Trần Thanh theo sát phía sau, Bạch Linh Vũ chủ vỗ cánh lao vụt, xem gió tuyết như không. Tiến về di tích đường xá không gần, lấy ba người cất trình, cũng đến gần một ngày quan cảnh. Trong lúc đó, chợt có mắt không mở bách tộc chi yêu bị sinh người sống khí tức hấp dẫn, từ tuyết toa, băng ngai sau đập ra. Nhưng đều không cần Trần Thanh xuất thủ, nữ đồng chỉ là không kiên nhẫn nhăn nhăn cái mũi nhỏ, con ngón đúng ra, liền có cực hàn chi khí tuôn ra gợi lên, đem những cái kia ở lâu trong gió tuyết yêu vật đông thành tự băng, gió thổi qua, liền vỡ vụn thành một mịn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bắc Hàn Châu tạp toái càng ngày càng nhiều nữ đồng nhíu môi, ngữ khí đạm mạc, đều là chút linh trí chưa mở, chỉ biết chém giết rất hàng, nhớ người thanh tịnh. Lại hướng bắc đi, gió tuyết càng thêm khốc liệt, địa thế cũng bắt đầu trở nên kỳ dị, có nước đá như kiếm kích mọc thành bụi, có vặn vẹo hàn thiết khoáng thạch trần trụi mặt đất, trong không khí linh khí trở nên hỗn loạn mà nặng nề. Trải qua rất nhiều biến hóa, bọn hắn cuối cùng đã tới một chỗ to lớn băng nước hẻm núi. Lần theo vết rách nhìn lại, kia hẻm núi chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa bị kiên băng bao trùm kiến trúc khổng lồ hình dáng, hắn hình dạng và cấu tạo xưa cũ hùng vĩ, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được một cỗ trầm ngưng, uy nghiêm khí tức, làm lòng người sinh kính sợ. Chính là chỗ này. Nữ đồng dừng lại bước chân, chỉ vào kia băng phong di tích, chờ một chút ta lý giải một con đường, liền có thể đi qua. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay cùng nhau, nắm ấn quyết. Lập tức, hẻm núi chấn động, băng tinh vỡ vụn, hiển lộ một đầu đạo lộ. Nhưng cũng có một cỗ uy áp khí tức phiêu tán ra. Bạch Linh Vũ chủ đông nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, sau lưng cánh chim không tự giác thu nạp, phảng phất bị vô hình uy áp trấn nhiếp, có chút sao động bất an. Nàng gặp Trần Thanh nhìn lại, liền khoát khoát tay, ra hiệu chính mình vô sự. Trần Thanh cũng không tốt hỏi nhiều, ngược lại nói, nơi đây quả nhiên là Thái Nguyên Tiên Đế lập. Nơi này đều là bắc địa chỗ sâu. Hắn tại sao lại tới nơi đây bố trí cung điện? Nơi đây chính là Thái Nguyên Tiên Đế năm đó vì cân bằng thiên địa linh cơ, trấn áp Bắc Hàn Châu cực hàn âm sát, cũng vì ngày sau kinh doanh Bắc Địa đánh cái tiền trạm, ở đây thành lập trấn Nguyên Huyền Cung một trong, đáng tiếc à. Nữ đồng nói liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, Thái Nguyên Tiên Đế lòng dạ rộng lớn, trí tại Bắc Hoang, ngay cả ta đều bội phục hắn. Năm đó hắn cường thịnh thời điểm, muốn điều trị thiên địa linh mạch, làm vạn vật sinh sôi có thứ tự, tuy là Bắc Hàn Châu, cũng tại hắn đang quy hoạch. Bực này trấn Nguyên Huyền Cung, trung thổ, đông cảnh, tây hoang, nam viêm đều có phân bố, cấu kết địa mạch, ổn định bốn phương. Trần Thanh nghe trong lòng ngạc nhiên, không khỏi lại ngưng thần mấy phần, lập tức liền cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác, ở trong lòng sinh sôi, nghe hoàng cung trong linh trùng rung động, hình như có nhận thấy. Nữ đồng thì tiếp tục nói, này cung mặc dù chủ yếu nhằm vào Bắc Hàn cực hàn chi khí, nhưng sau khi xây xong, cũng có thể nhỏ bước điều tiết xung quanh linh cơ, tại bách tộc sinh tồn muốn cũng tính hữu ích đáng tiếc. Dừng một chút, giọng nói của nàng mang lên một tia trào phúng, Thái Nguyên Tiên Đế sau khi phi thăng, tiên triều đám kia sâu mọt chỉ biết chia cắt di sản, đâu còn có tâm tư duy trì như vậy hao tổn của cải to lớn công trình. Không chỉ có ngừng giữ gìn, càng là phái người đến, đem huyền cung bên trong có giá trị đồ vật vơ vét không còn, chỉ đem cái xác rông ném ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Nơi đây đã không. Trần Thanh lần nữa nghe nói cố nhân phi thăng sự tình, cảm thấy càng phát ra thổ thức, lại không ngoài ý muốn. Không thể băng phách nữ đồng gật gật đầu, cũng liền phía ngoài nhất bích họa phù điều coi như hoàn chỉnh, tầng bên trong cấm chế tổn hại, linh khí hỗn loạn, nhất chỗ sâu ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tới gần. Nghe nói lưu lại năm đó bố trí kinh khủng sát trận cùng mất khống chế linh lưu. Nàng chỉ vào kia nguy nga băng cung, ngươi nhìn kia bao trùm cung điện huyền băng, chính là tiên triều rút đi về sau, nơi đây linh cơ mất cân bằng, cực hàn chi khí phản phệ bố trí. Trần Thanh khẽ bước cảm, ánh mắt nhìn về phía băng phong cung điện, hồn phách chỗ sâu hình như có một điểm linh quang lặng yên thức tỉnh, cùng cung điện kia sinh ra yêu đất của mình. Đúng lúc này, Bạch Linh Vũ chủ lại lui về sau một bước, cánh chim run nhẹ nhẹ, hiển nhiên càng thêm khó chịu. Nữ đồng thấy thế, khoát tay một cái nói, Thái Nguyên Tiên Đế mặc dù nhân đức bố tại bốn phương, nhưng hắn đế uy huy hoàng, hắn lưu lại cùng xá tối khắp các ngươi những huyết mạch này hỗn tạp, chưa giáo hóa yêu loại, đây cũng là nơi đây an bình, thanh tịnh nguyên nhân. Bạch Linh, ngươi cùng ngươi người liền lưu tại ngoài cung cảnh giới đi, miễn cho đi vào bị đế uy ép vỡ yêu hồn, được không bù mất. Bạch Linh Vũ chủ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nàng nhìn về phía Trần Thanh, đột nhiên mở miệng nói, Tịch Minh Lang Quân, đợi ngươi già, nhất định phải tìm đến tiếp thân. Ta Bạch Vũ nhất tộc ngưỡng mộ cường giả, tiếp thân nguyện vì ngươi sinh hạ ưu tú nhất dòng dõi. Trần Thanh nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, cũng không biết như thế nào tiếp lời. Nữ đồng lại phốc phốc một tiếng bật cười, chế nhạo nói, Tịch Minh đạo hữu, ngươi nếu không phải luyện cái gì thuần dương đồng tử công, không phải nguyên dương chi thân mới có thể đại thành, lưu lại chút huyết mạch hạt giống lại có làm sao? Yên tâm, bách tộc nữ tử không có nhiều như vậy con quân vấn, xuân phong nhất độ, tuyệt sẽ không dây dưa ngươi muốn cái gì danh phận địa vị, ngày sau thiên hạ có loạn, ngươi nhiều chút dòng dõi, mới tính nghỉ vào, kỳ thật không cần xoắn suýt có phải hay không người. Trần Thanh chỉ có thể mặt không thay đổi rời ánh mắt. Nữ đồng thấy một lần, cười nhạo nói, lại là cái một lòng cầu đạo, quả nhiên là không thú vị cực kỳ. Bạch Linh Vũ chủ gặp Trần Thanh không đáp, cũng không giận, quay người bố cánh, từng cây lông vũ bắn ra, trên đó Na Di quang huy lóe lên, liền hóa thành rất nhiều yêu binh, bố cánh bay lên, tại huyền cung bên ngoài sườn núi băng bên trên bố phòng cảnh giới. Nữ đồng cười hắc hắc hai tiếng, cũng không còn trêu ghẹo, nghiêm sắc mặt, đi thôi, bên trong mặc dù bị lấy sạch, nhưng đế quân bố trí, không thể coi thường, đi qua đã từng có người gặp được cơ duyên. Đang lúc nàng muốn dẫn Trần Thanh đi hướng cung điện kia lối vào lúc, ông, chân trời truyền đến một tiếng trầm muộn bù bù, một cô bá đạo long uy xuyên thấu gió tuyết, áp bách mà đến. Chỉ gặp một chiếc hoa lệ rộng lớn, giường cột chạm chỗ long văn phi chu, gạt ra đầy trời gió tuyết, tựa như một tòa di động hành cung, chạy đến hẻm núi trên không, ngừng lại. Tiên triều truy binh. Bạch Vũ yêu binh lúc này cánh chim nội trương, cốt mâu chỉ phía xa bầu trời phi chu, yêu khí bốc lên, liền muốn kết trận đánh giết. Khoan đã. Băng phách nữ đồng thanh lánh lên tiếng, tay nhỏ lăng không ấn xuống. Đầy trời gió tuyết theo nàng tâm ý trì trệ, đem đám yêu binh sao động cưỡng ép đè xuống. Nàng như lưu ly đôi mắt đảo qua kia lộng lẫy phi chu, đối Trần Thanh nói, không phải truy binh, ngược lại tự xưng là ẩn tinh nhất mạch xuất thân, bọn hắn lần theo ngươi khí tức mà đến, trên đường đi ngược lại là thay ngươi ngăn cản không ít âm thầm theo dõi ánh mắt. Những này cũng là đạo hữu ngươi từ trong gió tuyết nghe được. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, lòng nghi ngờ chưa tiêu. Lúc này, phi chu cửa khoang trở ra, hai thân ảnh phiêu nhiên mà xuống. Bên trái thanh niên cầm y ngọc quan, long uy lượn lờ, phía bên phải nam tử thân mang hầu phục, trầm tĩnh ôn nhuận. Chính là Ngao Dư cùng Lục Chiêu. Ngao Dư trước tiên mở miệng, thế nhưng là Tịch Minh sư đệ. Ta chính là Đông Hải Long cung cựu hoàng tử, Ngao Dư. Hắn ánh mắt đảo qua Bạch Vũ yêu binh cùng kia thâm bất khả chắc nữ đồng, cười nói, sư đệ thật hăng hái, tại cái này Bắc Hàn tuyệt địa, không riêng thu nạp yêu binh, còn có hồng nhan làm bạn. Lục Chiêu thì tiến lên một bước, chắp tay chào, định ba hầu phủ, Lục Chiêu. Tịch Minh đạo hữu, chúng ta phụng ẩn tinh tông thanh nguyên đạo trưởng cùng Ngọc Kinh Trần gia nhờ bà, chuyên tới để tìm ngươi. Nói xong, hắn lật tay lại, lộ ra một viên tinh thần lệnh bài, trên đó tinh quang lưu chuyển, khí tức cùng Trần Thanh sở tu ẩn tinh tông công pháp ẩn ẩn của mình. Trần Thanh ánh mắt đảo qua lệnh bài, trong lòng tin ba phần, nhưng vẫn như cũ cảnh giác, ẩn tinh tông khi nào cùng Long Cung, hầu phủ có như thế nguồn gốc. Hắn đắc tội chính là tiên triều còn lại, cái này tiên triều quý tộc, lúc này tìm đến, là phúc là họa. Lục Chiêu giải thích nói, đạo hữu có chỗ không biết, nghiêm ngặt bàn về đến, chúng ta có thể tính ẩn tinh một chuyện, ta định ba hầu một mạch tiên tổ, chính là nguyên khí một mạch chân truyền, mà Ngao Dư điện hạ, mẹ hắn hệ tiên tổ tu chính là chân long thăng thiên pháp. Thanh Nguyên đạo trưởng cảm giác biết rõ bạn gặp nạn, đặc biệt lấy bí pháp đưa tin, đem đạo hữu một sợi khí cơ độ cùng bọn ta, mới có thể một đường tìm tới. Ngao Dư tiếp lời nói, nếu không phải dựa vào khí cơ này cảm ứng, há có thể tại cái này bên mông Bắc Hàn tìm tới ngươi. Sư đệ ngươi có thể à, vừa kết kim đan liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền lận như hối kia nữ nhân đều cầm trong tay ngươi. Thống quái. Bên cạnh băng phách nữ đồng đông nhiên cười một tiếng, bọn hắn không có nói láo, Long Cung cùng định ba hầu phủ tổ tiên, sắp thực có từ định nguyên sân ra. Lục Chiêu nghe vậy, nhìn về phía nữ đồng, sắc mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, chắp tay nói, còn chưa thỉnh giáo vị này là. Ngao Dư lại trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn từ trên xuống dưới nữ đồng, giật mình nói, băng phách nữ. Mạch này thế mà còn có truyền thừa chưa tuyệt, chính xác làm cho người ngoài ý muốn. Nữ đồng hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Trần Thanh nghe được lời ấy, lại gặp nữ đồng chứng thực, cảnh giác giảm xuống, nhưng lòng người khó lường, nhất là liên quan đến tiên triều cao tầng, bất thình lình biện trợ, là thành tâm hay là có mưu đồ khác, vẫn cần quan sát. Hắn bất động thanh sắc, đáp lên nói, thì ra là thế, hai vị sư minh ở xa tới bất vả, xem như tạm thời nhận hạ phần quan hệ này. Ngao Dư cười ha ha, không cổ cực không cổ cực. Nhìn sư đệ ngươi bình yên vô sự, còn có thể này tìm kiếm di tích cổ, ta lòng rất an ủi. Đi đi đi, để vi huynh nhìn xem, cái này bị băng phong cung điện là cái gì thành tựu. Lập tức, một đoàn người đều mang tâm tư, từ băng phách nữ đồng dẫn đường, phá vỡ kiên băng, bước vào kia to lớn lại tĩnh mịch Thái Nguyên Chấn Nguyên Huyền Cung. Cung nội trống trải tĩnh mịch, hàn khí thấu xương. Cột trụ hành lang sụp đổ, cung điện trống trải, chỉ có bốn vách tường chi thượng cổ lão bích họa còn coi xong tốt. Lục Chiêu phân biệt lấy bích họa nội dung, cảm thán nói, lại là Thái Nguyên Tiên Đế Chấn Nguyên Huyền Cung. Nghe đồn đế quân năm đó muốn điều trị bát hoang linh mạch, ban ơn cho chúng sinh, đáng tiếc, cử hà sau khi phi thăng, rất nhiều thiện chính đều buông thả. Ngao Dư cũng thu hồi mấy phần bất cần đời, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, công trình này coi là thật to lớn, không phải tiên đế đại thủ bút không thể vì. Đáng tiếc, bây giờ chỉ còn cái xác rỗng. Đám người một đường xâm nhập, bích họa nội dung từ miêu tả thiên địa vĩ lực, tiên triều tình cảnh, dần dần biến thành ghi chép sự kiện trọng đại, hiển lộ rõ ràng tiên đế công tích. Cuối cùng, bọn hắn đi vào huyền cung nhất chỗ sâu chủ điện. Nay điện càng trống trải, chỉ có đối diện cửa điện cả mặt to lớn trên vách tường, khắc họa một bức bảo tồn tương đối hoàn hảo cự hình minh họa. Trên đó sông núi tinh hà làm bối cảnh, khí thế bằng bạc, tuy bị băng sương bao trùm, chi tiết mơ hồ, nhưng này hùng vĩ ý cảnh lại đập vào mặt. Minh họa trung ương cũng không phải là trong dự đoán Thái Nguyên Tiên Đế, mà là một đạo hơi có vẻ mơ hồ, lại vĩ ngạn vô cùng thân ảnh. Hắn đứng ở một tòa trên đài cao, chu thiên tinh đấu vần quanh, chân đạp thanh sen, tay nâng thanh đồng tước, một tay hướng phía dưới theo phủ, phía dưới là ước vạn sinh linh túi đầu cầu mệnh cảnh tượng. Đây là Thiên Diễn Định Thế Đồ. Lục Chiêu ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện hiện kích động cùng kính ngưỡng chi sắc, lập tức không mình hành lễ, gặp qua tổ sư. Ngao Dư cũng thu liễm tất cả khinh mạn, thần sắc trang nghiêm, trong mắt là cũng có vinh yên hào quang, không tệ. Quả nhiên là tổ sư ra năm đó tại Thiên Diễn Đài bên trên, bình định diệt thế hai kiếp, cứu vạn dân tại thủy hỏa cảnh tượng. Nghĩ không ra ở chỗ này có thể nhìn thấy. Nghe nói Thái Nguyên Tiên Đế có thể đăng vị, căn nguyên chính là ở đây. Có thể đứng ở nơi đây, há không xác nhận thuyết pháp này. Dứt lời, hắn cũng cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Hai người bọn họ đều xuất thân ẩn tình biệt chuyện, nhìn thấy tổ sư thánh tích, tự nhiên cảm xúc bành trướng. Mà Trần Thanh ánh mắt tại chạm đến bích họa trung ương, cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh trong mấy mắt. Vâng. Hắn nghe hoàng cung chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói quang mang. Một mực bình ổn thiêu đốt thanh khâu hỏa cũng tùy theo điên cuồng luận động. Chương 166, vang vọng thứ ba càng chương 166, vang vọng thứ ba càng trong thoáng chốc, chủ điện chỗ sâu, bích họa trước đó, không khí như sóng nước dập dờn, một đạo mơ hồ lại nguy nga thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trần Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Người kia thân mang đế bảo, đầu đội mũ miệng, mặc dù khuôn mặt không rõ, lại tự có thống ngự bát hoàng, kinh vị thiên địa vô thượng khí độ, phảng phất tuyên cổ liền đứng ở nơi đây. Hắn hình vừa hiện, không gian bốn phía dường như gánh chịu không được hắn trọng lượng, phảng phất muốn sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia hư ảnh trống rông ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, xuyên thấu thời gian bụi bặm, rơi vào trên người Trần Thanh. Hắn góc miệng tựa hồ có chút câu lên, lộ ra một vòng ý cười, sau đó tiêu tán không thấy. Ông, một cỗ kỳ dị liên hệ tại Trần Thanh cùng kia đế ảnh ở giữa bỗng nhiên thành lập. Trần Thanh chỉ cảm thấy tự thân suy nghĩ trước nay chưa từng có hoạt bát, thông đấu, phảng phất chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn động trong cõi u minh một loại nào đó vĩ lực, để đạo này điên lặng tại lịch sử bụi bặm bên trong thân ảnh, nơi này khắc ngắn ngủi ngưng thực. Dù là chỉ có một cái chớp mắt. T, hắn sợ hãi giật mình, phía sau thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đạo thân ảnh này thân phận, hắn đã đoán ra. Hắn uy năng sao mà to lớn? Cho dù chỉ là một sợi lịch sử tàn tướng ngưng thực một lát, sẽ dẫn phát cỡ nào hậu quả, căn bản là không có cách suy đoán. Ngay tại hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại thời khắc, nên hoàn cung chỗ sâu, đạo diễn lục chứa đựng ba đạo chân linh gia chỉ một trong, đột nhiên phù hiện ở tâm, đạo thứ ba chân linh gia hộ, số mệnh thông u. Bởi vì cùng Thái Nguyên Tiên Đế chi nhân quả, nhưng tại đối ứng chi địa dẫn động lịch sử tiếng vọng, tái hiện uy năng. Thì ra là thế. Nơi đây Trấn Nguyên Huyền Cung, chính là Thái Nguyên Tiên Đế tự tay lập, chính là nhất phù hợp đối ứng chi địa. Ngay sau đó, hắn lại phát giác được bích họa bản thân cũng truyền đến yếu ớt của mình, cùng tự thân ẩn ẩn kết hợp lại. Đây là đạo thứ hai chân linh gia hộ, tên tuổi thông cảm giác. Phàm cung ẩn tinh chân quân chi danh liên quan chi di tích, quá khứ đều thụ cảm ứng. Cái này bích họa ghi chép, từ cũng ở trong đó. Thịnh Minh đạo hữu, bên cạnh băng phách nữ đồng gặp hắn đứng run thật lâu, khí tức chập trùng không chừng, không khỏi lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng là phát hiện cái gì? Trần Thanh bỗng nhiên hoàn hồn, trong mắt kinh lan dấu kỹ, khẽ lắc đầu, chỉ là gặp này tổ sư thánh tích, lòng có cảm giác, nhất thời thất thần. Đồng thời ý thức được, mới đạo thân ảnh kia, chỉ có mình có thể nhìn thấy. Một bên Ngao Dư nghe vậy, cười ha ha, nói, sư đệ không cần ngượng ngùng. Lần đầu thấy tổ sư ra như vậy kinh thiên vĩ địa khí tượng, cái nào ẩn tinh truyền nhân có thể không thất thố? Vi huynh năm đó ở Long Cung bí quyển bên trong mới gặp thác ấn lúc, cũng là sửng sốt hơn nửa ngày. Hắn không thể tại chỗ dập đầu trăm lượn. Hắn tự giác cùng Trần Thanh Trí thú hợp nhau, ngữ khí càng thêm thân cận thân thiện. Lục Chiêu cũng mỉm cười gật đầu, nhìn về phía bích họa ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng. Trần Thanh cảm thụ được nghe hoàn cung trong huyền diệu liên hệ, trên mặt lại không hiện mảy may, thuận Ngao Dư, nhìn về phía kia bích họa, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đúng vậy à, như thế thần uy, hoàn toàn chính xác làm lòng người trí mê mẩn. Bái qua tổ sư về sau, mấy người dạo qua một vòng, gặp không có vật gì khác nữa có thể nhìn, liền tìm chỗ còn tính hoàn chỉnh thiên điện, hất ra băng bụi, riêng phần mình ngồi xuống. Ngao Dư đại mã kim đao ngồi xuống, đảo mắt tòa này hoang vắng cung điện, cười nói, quá nguyên đế quân thủ bút, quả nhiên khí tượng ngàn vạn, cho dù vứt bỏ mấy ngàn năm, dư uy vẫn còn, sư đệ có thể tìm được nơi đây, cũng là duyên phận. Lục Chiêu tiếp lời nói, duyên phận hai chữ, nhất là khó dò, ai có thể ngờ tới, Tịch Minh sư đệ ngươi Bắc Minh một nhóm, có thể nhấc lên như thế thao thiên ba lan. Hắn ngữ khí ôn hòa, chuyện lại lặng yên chuyển hướng, đầu tiên là ma quật ngăn cơn sóng dữ, tiếp theo, ai, lận ra vị kia tiêu nữ, còn có Liêu Ngọc, lại đều gây tại Bắc Điện. Trần Thanh Thản nhiên nói, bọn hắn vô cớ muốn bắt ta hỏi tội, tài nghệ không bằng người, phản bị hắn lục, hẳn là còn muốn ta khoanh tay chịu chết hay sao? Tự nhiên không phải ý này. Lục Chiêu khoát tay, chỉ là tình thế đã khác biệt, Bắc Điện ma khí sự tình, so sánh với nhau phản thành không quan trọng. Bây giờ Ngọc Kinh rất nhiều người vì thế động niệm, liên lụy rất rộng, hàng đầu chính là lận ra phía sau chính luận giáo, ngươi thân có lận tránh pháp lệnh chi năng, đây là hắn đạo thống căn cơ chi địch, tuyệt khó thiện. Hắn hơi dừng một chút, tiếp tục nói, Liêu gia lưng hậu thiên cơ minh ngược lại cũng dễ nói, này minh lỏng lẻo, càng nặng trao đổi ích lợi. Nhưng có khác một nhà, lại đối ngươi phá lệ để bụng, nghe tin tức tiếng gió về sau, chủ động nhảy ra, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ồ, Trần Thanh dương mắt, cái nào một nhà? Thái Nhất đạo cung. Lục Chiêu phun ra bốn chữ. Trần Thanh nhướng mày, hắn một tông môn, thế mà còn có thể can thiệp triều chính, cũng không phải là can thiệp. Lục Chiêu thở dài, giải thích nói, tiên triều tuyển chọn quan biên, lấy tiến cử làm chủ, dựa vào bình luận, bởi vậy trong triều người thêm ra từ ngũ tông lục giáo. Ngũ tông chính là Huyền Tẫn Dược Tông, Hoàng Long Tông, Tẩy Kiếm Chỉ, Vũ Tổ Đàn, Bách Công Sơn, lục giáo là Thái Nhất đạo cung, Thiên Cơ Minh, Ly Dương Cung, Nam Viêm Cung, Chính Luận Giáo, Ủy Thanh Quốc. Bên cạnh Ngao Dư xen vào một câu, Quảng Hàn Cung khuyết vốn là lục giáo một trong, đáng tiếc nửa đường suy sụp, bị Nam Viêm Cung thay thế, nếu không lấy ngươi cùng bọn hắn quan hệ, lúc có không nhỏ trợ lực. Bây giờ triều đình cơ bản là cái này 11 phe phái chỗ theo Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ngựa khí chuyển thành ngưng trọng, Chính Luận Giáo xem ngươi là cái đinh trong mắt, Thái Nhất đạo cung cũng đối ngươi có chút chú ý, bất quá ngươi lần này gây nên cũng bị một số người coi trọng. Hắn lời nói xoay chuyển, Hoàng Long Tông, Ly Dương Cung cùng ta Ẩn Tinh Tông riêng có cũng nghị, đã đáp ứng âm thầm bảo vệ, vừa mới trên đường lúc, Trần Tinh Ngân mới chuyển cái tin tức, cung cấp một cái hóa giải chi pháp. Ra sao biện pháp? Trần Thanh hỏi, trong lòng kỳ quái, kia Trần Tinh Ngân vì sao muốn cố ý đưa tin? Lục Chiêu nghiêm mặt nói, hắn nói phía trên có người đề nghị, cho ngươi một cái tuần thiên vệ phó thống lĩnh thực chức, tiếp chức này vị, liền gánh chịu tiên triều khí vận, cần hướng Ngọc Kinh phục dịch 30 năm. Trong lúc đó, không người có thể lại dùng cái này phiên sự cố gây hấn ngươi. Một bên yên lặng nghe băng phách nữ đồng bờ môi khẽ nhúc đích, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng hừ nhẹ. Ngao Dư hơi híp mắt lại, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngôn ngữ. Trần Thanh lông mày quá gấp, tuần thiên vệ. Lẫn như hối tựa hồ cũng là nảy ti người. Không tệ. Lục Chiêu thản nhiên thừa nhận, nàng chính là tuần thiên ti phó sứ, cấp độ cùng ngươi cái này đem thụ phó thống lĩnh tương đương, cử động lần này cũng là đền bù tuần thiên ti tổn thất, bọn hắn gây đắc lực tương tài, tổng cần có người điền vào chỗ trống. Nói, hắn thành thầm nghĩ, trước này lợi và hại nửa nọ nửa kia, mặc dù cần là tiền triều hiệu lực, thủ hắn nước thuốc, nhưng cũng đến khí vận che chở, có thể tránh khỏi vô số phiền phức, càng có thể mượn cơ hội tiếp xúc Ngọc Kinh tài nguyên, thực sự chỗ tốt đông đảo. Vậy nếu là có một ngày ta được mệnh lệnh, chẳng lẽ không phải cũng muốn như cái này lẫn như mối, ra vô cớ bắt người? Đến lúc đó, hôm nay chi ta, chẳng lẽ không phải thành đảm thiếu? Trần Thanh nói, lắc đầu, tha thứ khó toàn mệnh. Ha ha ha. Một bên cựu hoàng tử Ngao Dương nghe vậy, không những không buồn, ngược lại vỗ tay cười to, tốt, có tính tình. Lúc này mới giống ta Ẩn Tinh nhất mạch ra. Dựa vào cái gì hắn Ngọc Kinh một đạo dụ lệnh, liền phải để cho chúng ta buôn ba bán mạng? Băng phách nữ đồng cũng lộ ra tiểu dung, đôi mắt đảo qua Trần Thanh, tràn đầy tán thưởng. Lục Chiêu sớm có đoán trước, than nhẹ một tiếng, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, đạo tâm kiên định, không vì ngoại vật mà thay đổi, mới có thể trèo lâm đại đạo tuyệt đỉnh. Sư đệ có này tâm trí, làm cho người bội phục, chỉ là kể từ đó, Ngọc Kinh bên kia, sợ là khó mà tùy tiện bằng giao. Dựa vào quá khứ quy củ, khó tránh khỏi còn muốn làm qua một trận, cho cái bằng giao, mới tốt nhìn xem một bước. Trần Thanh gật đầu, thần sắc không thay đổi, ta minh bạch. Lục Chiêu thấy thế, tiếp tục nói, bất quá sư đệ cũng không cần quá lo lắng, ngươi cũng không nguyện, chúng ta tự nhiên đứng tại ngươi bên này. Ngươi có ý bảo, uy củ bên trong, bọn hắn cũng không dám quá mức làm cản, ta cái này liền đưa ngươi ý tứ chuyển về Ngọc Kinh, chắc hẳn rất nhanh liền có đáp lại. Dừng một chút, hắn lại nói, tại Ngọc Kinh quyết đoán trước đó, nơi đây xác nhận an toàn, sư đệ tiếp xuống có tính toán gì không? Trần Thanh ánh mắt chuyển hướng bức kia to lớn thiên diễn định thế đồ nói ra, đã đến một lát an bình, tự nhiên bế quan cảm ngộ, tế luyện một phen mới được thần thông pháp môn. Trong lòng của hắn cũng đã tính toán rõ ràng, cự ly lần này mộng tỉnh còn có 3 ngày dư dật. Lời còn chưa dứt, không đợi người bên ngoài đáp lại, Trần Thanh đã là đứng dậy, bước ra một bước, đi thẳng đến to lớn bích họa phía dưới, tại băng hàn địa mặt ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. A. Băng phách nữ đồng khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sao chạy đến kia bích họa dưới đáy cảm ngộ. Bức họa này mặc dù ẩn chứa đạo vận, nhưng hạo miểu bằng bạc, không phải một lát có khả năng lĩnh ngộ. Ngao Dư lại là nhãn tình sáng lên, tự cho là hiểu, gõ nhịp tán thưởng, "Diệu a, đã sớm nghe nói Tịch Minh sư đệ ngộ tính kinh thế. Đây là mượn tổ sư thánh tượng chi đạo uy, rèn luyện tự thân đạo tâm, ngưng tụ vô địch chi thế. Nói không chừng mấy ngày bế quan, thật có thể lại có đột phá. Không hổ là ta nhìn chúng người." Lục Chiêu nghe vậy, khẽ lắc đầu, cười mà không nói. Hắn mặc dù cũng tán thành Trần Thanh thiên phú dị bẩm, nhưng Kim Đan thất chuyển đã là nghe rợn cả người hùng hậu căn cơ, đã đem nội tình dùng hết, ngắn ngủi mấy ngày, sợ là tiến cảnh giải rác. Hơn phân nửa là lấy tính chế động, điều chỉnh trạng thái, lấy ứng đối sắp đến phong ba. Ngọc Kinh bên ngoài, chiếu đỉnh sơn, Hoàng Long Tông, chủ điện. Trần Tinh Ngân mặt có tiết sắc, túi đầu đứng ở ngoài điện, đem bác địa chuyển đến tin tức một chữ không kém bẩm báo xong xuôi, trong điện nhất thời vắng lặng. Thật lâu, điện đường chỗ sâu, bao phủ tại long khí cùng tiên quang bên trong thân ảnh mơ hồ khẽ cười một tiếng, hắn âm thanh chấn động hư không, tinh ấn, không cần thở dài, thiếu niên đắc chí, nhuệ khí chính thịnh, liên trạm cương định, tất nhiên là cảm thấy tất cả thiên địa có thể đi được, quy củ đều có thể phá. Như vậy lòng dạ, bản tọa lúc tuổi còn trẻ cũng có, chẳng có gì lạ. Trần Tinh Ngân bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn bị Trần Thanh phân biệt hai câu. Thân ảnh kia lại nói, kẻ này từ kết đan đến nay, một đường quét ngang, bại nguyên anh, chạm tiên sứ, khí thế như hồng, giờ phút này nếu có người đi khuyên hắn túi đầu chịu thua, hắn có chịu cam tâm? Đổi lại là ngươi, liền có thể nghe lọt ta. Thanh âm kia dừng một chút, mới nói, bản tọa thật có quý tài chi tâm, muốn tiến hành vun trồng, nhưng Ngọc Kinh không phải là hưng dã, quy củ thể thống không dung nhẹ phế, phong mang qua lộ người, cần thêm chút tham ải, đi hắn tự cao, mới có thể một cách chân chính thành dụng cụ. Nếu không, không phải là yêu chi, quả thật hại chi. Trần Tinh Ngân trong lòng run lên, đã biết nói ý quả nhiên, người kia lập tức nhân tiện nói, hắn không phải tự cao kim đan vô địch, đảo ngược phạt nguyên anh a. Liên để hắn thấy tận mắt gặp, như thế nào chân chính kim đan tuyệt đỉnh. Ngươi đi Lạc Giáp Sơn, để ngươi sư tỷ xuất quan, lên phía bắc một chuyến, bại Lý Thanh về sau, lại để cho hắn đến Ngọc Kinh đi. Trần Tinh Ngân mặt lộ vẻ chần chờ, nếu để sư tỷ xuất thủ, động tĩnh phải chăng quá lớn? Mà lại, tin tức một chuyện, những nhà khác coi là tình huống có biến, sợ lại sinh sự cố. Không sao. Người kia ngữ khí lạnh nhạt, Ngọc không hài, bất thành khí, người không trải qua ngăn trở, khó biết trời cao đất rộng. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua chân chính chính lệnh, mới có thể thu hồi tiêu ngạo, tĩnh tâm thụ giáo, đi thôi. Vâng. Trần Tinh Ngân không cần phải nhiều lời nữa, cung kính hành lễ, quay người thối lui. Đợi hắn thân ảnh biến mất, khoảng không đại điện chỗ sâu, kia thân ảnh mơ hồ ra khẽ than thở một tiếng, nói nhỏ tiêu tán tại mở mịt tiên quang bên trong. Ẩn Tinh Tông a, bây giờ cái này tiên triều đã không còn cần một vị siêu nhiên tại triều đình bên ngoài định thế chân quân. Chương 167, dùng chút binh pháp dễ hiểu canh thứ nhất chương 167, dùng chút binh pháp dễ hiểu canh thứ nhất Trấn Nguyên Huyền Cung, chủ điện bên trong. Trần Thanh xếp bằng ở bức kia to lớn thiên diễn định thế đồ bích họa phía dưới, thân hình tại to lớn bích họa làm nổi bật dưới, lộ ra nhỏ bé, nhưng hắn khí tức lại như đầm sâu mạch nước ngầm, ẩn ẩn cùng bích họa bên trong cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh sinh ra lấy huyền diệu cộng minh. Khí tức lưu chuyển ở giữa, lại khiến bích họa trên trầm tích vạn năm băng xương có chút rung động, phát ra tinh mịn răng rắc tiếng vang. Một màn này, thấy một bên Ngao Dư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mắt rồng bên trong dị sắc liên tục. Ta người sư đệ này, tưởng thật không được, không phải là dẫn động họa tắc bên trong lưu lại đạo vận. Cái này nội tính, sợ là so trong truyền thuyết càng kinh người. Hắn sờ lên cằm, quay đầu đối Lục Chiêu thấp giọng nói, ta nghĩ đến, sau khi trở về, ta có phải hay không đến cùng mẫu hậu hảo hảo nói một chút, để nàng lão nhân ra cân nhắc quay về sơn môn. Có bực này nhân vật, lo gì ẩn tinh không thể. Bây giờ trở về kia là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngày sau tông môn đi lên, lại đi chính là dạy hoa trên ấm. Lục Chiêu lại là cười khổ lắc đầu, ngao huynh, bây giờ nghĩ những ngày hơi sớm, dưới mắt khẩn yếu nhất là Ngọc Kinh bên kia sẽ đáp lại ra sao. Tịch Minh sư đệ liên trạm tiên sứ, việc này có thể lớn có thể nhỏ, đều xem cấp trên như thế nào định tính, hắn lại cự tuyệt nhận trước sự tình cũng có chút phức tạp. Ngao Dư không để ý khoát tay chặn lại, cái này có gì có thể quan tâm. Chúng ta thái độ bày ở chỗ này, Tịch Minh sư đệ chính mình cũng không chịu thua kém, giá trị đã đánh ra đến. Mẫu hậu dạy qua ta, phía trên những người kia suy nghĩ vấn đề, thường thường mang theo điểm phạm tiện chi tâm, có thể hay không thụ ưu đãi, không phải nhìn ngươi có thể làm thành cái gì, mà là nhìn ngươi có thể hay không để cho chuyện của bọn hắn không làm được. Bên cạnh băng phách nữ đồng đống nhiên xem bảo, thanh âm bên trong mang theo giọng niệm ai, lời này cũng không giả, ngươi càng là có thể phá hư, có thể hất bản, bọn hắn càng là muốn kiêng kỵ ba phần, nghĩ đến biện pháp lung lạc chân an, ngươi nếu là sẽ chỉ vùi đầu gian khổ làm ra, vậy liền có ăn không hết khổ, chịu không được xong mệt mỏi. Ngao Dư phảng phất tìm được chi âm, mừng rỡ, chính là cái này lý. Theo ta đối những cái kia lao đông, lao tiền bối hiểu rõ, tin tức truyền trở về, bọn hắn nhất định là tự cho là nắm đại cục trong tay, phái chọn người để biểu hiện uy nghi, lấy lại danh dự. Tịch Minh sư đệ hung ác như thế hung hãn, liền Nguyên Anh đều làm thịt, lần sau tới phải là nhân vật càng lợi hại, nhưng Nguyên Anh tu sĩ thụ tiên triều pháp lệnh lướt thúc càng sâu, đối phận cũng bày ở chỗ ấy, ngược lại dễ dàng dùng quy củ ép buộc ở. Lục Chiêu lại vẻ mặt nghiêm túc nói, chớ có khinh thường thiên hạ anh hùng. Tiên triều cương vực mênh mông, truyền thừa xa xưa, đem hộ đạo pháp quyết, thần thông, pháp bảo tu luyện tới có thể so với Nguyên Anh chiến lược kim đan tu sĩ, cũng không phải là không có. Chỉ là bực này nhân vật, không gọi là các đại tông môn, thế gia dốc hết tài nguyên bồi dưỡng hoạch tâm chân truyền, ngày thường căn bản sẽ không tùy tiện như thế. Hắn vừa dứt lời, ông, một đạo lưu quang phá vỡ ngoài điện gió tuyết, không nhìn cung điện còn sót lại cấm chế, tinh chuẩn lơ lửng tại Lục Chiêu trước mặt, hóa thành một viên quấn quanh lấy hình rồng khí kình ngọc phủ. Tin tức. Lục Chiêu thần sắc nghiêm lại, đưa tay tiếp nhận ngọc phủ, thần niệm chìm vào trong đó. Sau một lát, sắc mặt hắn khẽ biến, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Vậy mà, là muốn mời Lạc Giáp Sơn vị kia rời núi. Ngao Dư thấy thế, vội hỏi, ai? Ngọc Kinh phái ai đến? Nhìn ngươi sắc mặt này, lai lịch không nhỏ. Lục Chiêu hít sâu một hơi, phun ra ba chữ, Dương Bật Linh. Dương Bật Linh. Ngao Dư mắt rồng trợn lên, lục soát ký ức, lại không ấn tượng, chưa nghe nói qua. Rất lợi hại. Nào chỉ là lợi hại. Lục Chiêu ngữ khí trầm ngưng, nàng này chính là Hoàng Long Tông thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Bên ta tài sở nói, loại kia có thể đem hộ đạo chi pháp tu tới có thể so với Nguyên Anh Kim Đan tu sĩ, nàng chính là một trong số đó. Mà lại, tuyệt không phải phổ thông Nguyên Anh nhưng so sánh. Hắn nhìn về phía Ngao Dư, giải thích tặng kẽ nói, nàng này sở trường về hư thực biến ảo chi đạo, càng có một tay quỷ thần khó lường tiệt thiên thuật. Từng lấy sức một mình, áp chế chính luật giáo ba vị thành danh đã lâu Nguyên Anh đại chân nhân. Áp chế ba vị Nguyên Anh đại chân nhân. Ngao Dư khẽ giật mình, vẻ nhẹ nhàng triệt để thu lại, nếu là thật sự, kia Hoàng Long Tông lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Lục Chiêu gật đầu nói, bởi vì quá mức xuất sắc, Hoàng Long Tông chính mạch chỉ sợ cây có mọc thành rừng, tại nàng thành danh về sau, lập tức đem nó đưa vào Lạc Giáp Sơn bí cảnh, thăm ngộ thượng cổ di tích, chặt chẽ bảo hộ, không tại Ngọc Kinh hành động, cho nên thanh danh không hiển hách, nhưng chân chính biết được nàng chiến tích người, đều đem nó coi là Hoàng Long Tông tương lai chống trời ngọc trụ một trong. Nói nói, hai người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bích họa hạ cái kia đạo tính tọa thân ảnh. Tịch Minh sư đệ, cũng là ẩn tinh nhất mạch tương lai chống trời ngọc trụ. Ngao Dư nhịn không được nói, cục diện như vậy, chúng ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp giúp sư đệ một cái? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị khi phụ a. Lục Chiêu nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Bích họa phía dưới, Trần Thanh đối ngoại giới trò chuyện giống như không có cảm giác. Tinh thần của hắn đang chìm ngâm ở một mảnh kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Thần niệm chạm đến bích họa về sau, hắn liền cảm nhận được rõ ràng, kia bích họa chỗ sâu, nương tụ một cỗ tinh thuần mà cổ lão lực lượng, rõ ràng là ẩn chứa cầu nguyện cùng tín niệm hương hỏa nguyện lực. Ẩn tinh chân quân chi danh lưu truyền mấy ngàn năm, dù có người tận lực phai nhạt, lại há có thể triệt để ma diệt. Cái này Huyền Cung năm đó vận chuyển thời điểm, trong cung người ngày ngày đối mặt bức họa này, lúc có một chút thành kính tế bái, sinh ra nguyện lực bị Huyền Băng phong tồn, lại tồn tại đến nay. Trần Thanh tâm niệm vừa động, thử dẫn động một tia nguyện lực. Tia nguyện lực thuần hậu ôn hòa, lại dẫn một loại nào đó ngoan cố chỉ hướng tính phản phất vô số thanh âm ở bên tai thì thào nói nhỏ, nói đối bích họa bên trong thân ảnh sùng kính, ngưỡng mộ, cùng khẩn cầu che chở, khát vọng ân trạch suy nghĩ. Hương hỏa có độc, dễ nhiễm tâm thần, nhưng nếu vận dụng thỏa đáng, cũng là một cọc lớn trợ lực. Hắn bây giờ ngưng tụ hai đạo hắn ta hình chiếu một chiếc kia thế Trần Hư làm cơ sở, gánh chịu một chút tịch diệt chân ý, một lấy hiện thế bản thể là nguyên, càng thêm thuần túy. Vừa vận dụng cái này hương hỏa, nuôi nấng Trần Hư hình chiếu, đạo này hình chiếu vốn là bắt nguồn từ quá khứ, tung bị nguyện lực ăn mòn dị hóa, thậm chí cuối cùng sụp đổ, tại ta bản thể cũng không có gì đáng ngại, qua đoạn thời gian liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Nếu có thể chịu được, có lẽ có thể luyện ra một tôn đặc biệt hương hỏa thần trích hóa thân hình chiếu, cũng coi như một lá bài tẩy. Khác một đạo bản thể hình chiếu, thì để mà dung luyện kia đối băng phách chi nhãn, vật này về liền diệu. Vị nữ đồng kia nói đến thần hồ kỳ thần, có lẽ có thể cực lớn tăng cường hình chiếu nhìn rõ cùng uy năng. Tâm tư cố định, Trần Thanh lập tức cảm thấy thời gian cấp bách. Tiên Triệu Như lại phái người đến, hẳn là có chuẩn bị mà đến, tính nhắm vào cực mạnh, ta rất nhiều thủ đoạn đã bại lộ, nhất định phải nhanh nắm giữ mới át chủ bài. Trừ cái đó ra, Kim Đan thất chuyển cảnh giới cũng cần vững chắc, rất nhiều con đường dung hợp sinh ra hoàn toàn mới hệ thống sức mạnh gấp đón đỡ trải bước rõ ràng, bản mệnh pháp bảo càng cần dùng hơn tâm ôn dưỡng tế luyện. Thiên đồ và tự đều cần thời gian. Vừa nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn thấy bên cạnh mấy người, hắn đang muốn mở miệng nói cùng bế quan sự tình, chuẩn bị bố hạ hộ pháp trận, lưu lại tỉnh lại pháp. Kết quả, Ngao Dư cùng Lục Chiêu lại trước một bước mang đến tiên triều tin tức. Sư đệ Ngao Dư gãi đầu một cái, Ngọc Kinh bên kia chuyển lời, nói là nếu lại phái một người đến, cùng ngươi luận bàn một phen. Nếu ngươi bại, liền cần tuân lệnh tiến về Ngọc Kinh, nếu ngươi thắng, việc này liền tạm thời bỏ qua, ta chỉ là phụ trách chuyển lời, ngươi ứng hoặc không nên, đều tại chính mình, chúng ta tự sẽ vì ngươi chuyển lời. Lục Chiêu tiếp lời, ngữ khí càng thêm thân thiết, Tịch Minh sư đệ, tiên triều vạn năm tích lũy, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, lần này người tới, tuyệt không phải lận như hối như vậy bị lại ngoại vật, bỏ bê chiến trận hạng người. Nghe đồn chính là Hoàng Long Tông Tuyết Tàng chân truyền, sở trường về sát phạt chi thuật, càng có bí bảo hộ thân, không thể coi như không quan trọng, lận như hối viên kia toái giới tử như tại tay nàng, sợ là cục diện khó nói, huống hồ nàng nắm giữ pháp bảo, cũng không dưới tại toái giới tử. Trần Thanh Long mày cau lại, ngắt lời nói, lận như hối đường là đi lệnh, nàng quá ủy lại pháp lệnh uy áp, tự thân đấu chiến chi năng ngược lại thoái hóa. Kia toái giới tử mặc dù lợi, nhưng nàng trong lòng còn có cố kỵ, dùng không quyết, phản thành hắn hại. Như đổi lại là ta, đã sinh tử tương bác, vật gì không thể bỏ. Dù sao, chỉ có còn sống mới có thể trường sinh. Ngao Dư sững sờ, lập tức phân biệt rõ ra hương vị đến, hồi tưởng chính mình biết Trần Thanh chiến tích, chợt phát hiện mánh khóe, Tịch Minh sư đệ, ngươi cái này cùng người giao thủ, dường như có chút ưa thích lấy nổ tấn công địch. Tại quê nhà ta, đối hỏa lực không đủ chi e ngại, có thể nói sâu tận xương thủy, nếu có sát khí nơi tay, giữ lại không cần, đợi cho ngày sau là bại, chẳng lẽ không phải đều muốn biến thành đối phương chiến lợi phẩm. Trần Thanh lúc nói chuyện, lộ ra mấy phần nhớ lại chi sắc, mệnh như không có, giữ lại bảo bối chết theo a. Nàng không nỡ, ta bỏ được, đây cũng là chiến lệnh. Lục Chiêu cùng Ngao Dư liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hồi hộp cùng bất đắc dĩ, vị sư đệ này tư duy, quả thật cùng Ngọc Kinh những cái kia gò bó theo khuôn phép tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Lời tuy như thế Lục Chiêu thở dài, lần này địa thế còn mạnh hơn người, tiên triều thế lớn, ngẫu nhiên túi đầu, cũng không phải là nhát gan, đợi ngày sau đạo hạnh tinh tiến, tự có biển rộng bầu trời thời điểm. Trần Thanh ánh mắt đảo qua trên tường minh họa, lại nhìn về phía ngoài điện thương mang gió tuyết, bỗng nhiên nói, từ ma quật hỏi ý, đến cưỡng ép cầm nã, lại đến bây giờ bảy lôi đánh cược. Từ đầu đến cuối đều là bọn hắn ra đề mục, ta đến giải đề, giải thật tốt chính là tiếp theo đề, giải không tốt chính là tù nhân, như vậy một tới hai đi, quả thực không thú vị, càng không nhìn thấy cuối cùng, phiền không thắng nhiễu. Chuyện này Lục Chiêu lại muốn nói, dừng một chút, hắn khoát khoát tay, ngừng lại muốn mở miệng Lục Chiêu, nói thẳng, lần này phái tới người, như thật tự tin có thể ngăn chặn ta, nên là không sợ ta lại thêm cái chú mã, ngươi giúp ta chuyển lời, liền nói, nếu ta thắng, bọn hắn cần phóng thích Hàn Kính sư minh, Tế Nguyệt chân nhân, cùng Thái Âm giáo ưu tiền trưởng lão bọn người, nếu là không muốn, ta cũng tại bực này bọn hắn, đơn giản là làm qua một trận, lại độn vương xa thôi. Chớ có xúc động. Lục Chiêu nghe xong, coi là Trần Thanh là hành động theo cảm tính, không nói trước đánh cược tăng giá cả, liền nói đem chiến lôi thiết lập tại nơi đây, liền có rất nhiều không tiện. Chỉ là cái đề nghị thôi, hẳn là bọn hắn còn cảm thấy ta có thể thắng hay sao? Trần Thanh vẫn là khoát tay dừng nói, chỉ nói, liền đem những lời này truyền đi, mặt khác, nói cho bọn hắn, ta chính là ở đây chờ đợi. Khẩu khí thật lớn, còn dám đề cập với ta yêu cầu. Thêm tiền đặt cược. Linh khí mờ mịt, quang ảnh biến ảo bí cảnh động phủ bên trong. Một nữ tử đống nhiên mở hai mắt ra. Nàng thân hình cao kiện, hơn xa bình thường nam tử, da thịt màu đồng cổ, cơ bắp đường còn trôi chảy mà tràn ngập lực bộc phát, tóc dài không gió của mũ, trong mắt phảng phất có lôi đỉnh sinh diệt. Muốn ta Hoàng Long Tông ra mặt, nộp tiền bảo lãnh mấy cái kia liên lụy ma kiếp trọng phạm. Nàng thanh âm trầm thấp, trên mặt lộ ra một vòng rất có xâm lược tính tiêu dung, có ý tứ. Một cái kim đan thất truyền, giết mấy cái mưu lợi mà thành nguyên anh, liền cuồng đến không biên giới. Đứng tại ngoài động Trần Tinh Ngân thần sắc khẽ biến, lên đường, Dương sư tỷ, Tịch Minh cũng không phải là của mọi người, nhưng lúc trước luân phiên biến cố, không cần nhiều lời. Nữ tử kia bỗng nhiên đứng lên, trên thân khí huyết như hỏa lò ầm vang vận chuyển, toàn bộ động phủ tia sáng cũng vì đó mà mèo. Ta Dương vận linh tự học nói lên, chính là đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ. Tông môn đưa ta nhập Lạc Giáp Sơn, tham ngộ thượng cổ chiến vu di khắc, bây giờ ta đã thông qua cổ pháp khảo hạch, một thân Hán Hải hư thực chi đạo, bây giờ đã đổi mới lên một tầng, chẳng lẽ sẽ bị một cái kim đan thất truyền cho hù sợ. Nàng bước ra một bước, mặt đất khẽ run. Nói cho bên kia, tiền đặt cược này, ta Dương vận linh tiếp, nhưng ngươi cũng cho ta đem lời mang về. Nàng thu lại mặt cười, sát khí đầy đồng, quyền cước không có mắt, thần thông càng là không nhận người. Nếu là luận bản thời điểm, ta một cái thu tay lại không kịp, coi hắn là trận đánh chết, phía trên những cái kia lão gia hỏa, cũng đừng sau đó lại tìm đến ta phiền phức. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý Trần Tinh Ân, trở tay hư nắm, một thanh toàn thân đỏ sẫm, phảng phất từ vô số chiến hồn huyết khí ngưng tụ mà thành giữ tận trường kích chống rông xuất hiện, lưỡi kích rung động, phát ra khát chiến bù bù. Thích Minh Tử đúng không, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Trần Tinh Ân nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới, lúc này Dương Vận Linh hướng hắn nhìn lại, nói, "Trần sư đệ, ngươi đã tới, liền cũng thay ta làm chuyện gì?" Trần Tinh Ân lên đường, sư tỷ thỉnh giảng. Dương Vận Linh lên đường, cái kia Tịch Minh Tử không phải đem lần này muốn cùng ta đánh cược địa điểm chuyển tới sao? Ngươi giúp ta đem kia địa chỉ lan rộng ra ngoài. Trần Tinh Ngân sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống. Sư tỷ đây là muốn làm cái gì? Nếu là tản, chẳng lẽ không phải muốn đem một chút lòng dạ khó lường người cho dẫn đi qua? Ta chính là muốn đem người dẫn đi qua. Dương Vận Linh nét miệng cười một tiếng, cái gọi là binh bất tiếu trá, cùng người giao chiến, chính là binh gia chinh phạt, dùng chút binh pháp không gì đáng trách. Mấu chốt là phải thắng, chỉ cần có thể thắng, tự có người vì ta lan truyền. Người đi qua có thể từng nghe qua binh pháp của ta, cái này đã nói binh pháp hữu dụng. Trần Tinh Ngân sau khi nghe xong, lắc đầu nói, tha thứ khó tổng mệnh. Dương Vận Linh cười một tiếng, ngươi bực này có tử, quả thực không thú vị. Nhưng ngươi không muốn, có là người có thể truyền, tại đại cục không đổi. Bất quá, ngươi để cho ta không thích. Và anh. Dứt lời, nàng không có dấu hiệu nào lên tay đánh, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt như đổ, hướng Trần Tinh Ngân ép tới. Trần Tinh Ngân biến sắc, quanh thân tinh quang phun trào, liền muốn ngăn cản, không ngờ kia lại chỉ là hư ảo chờ hắn đánh vỡ huyết tượng, không ngờ rơi vào động quật. Phong. Cửa động đóng lại, càng đem hắn phong cấm trong đó. Ha ha ha. Suy nghĩ thông suốt. Bên ngoài, Dương Vận Linh thoải mái cười to, nên ngang rời đi. Chương 168, xưa nay chưa từng có ám sát. Canh thứ 2 chương 168, xưa nay chưa từng có ám sát. Canh thứ 2 băng xuyên lồng lộng, gió lạnh như lao. Ba ngày thời gian, đột nhiên tức thì. Trấn Nguyên Huyền Cung bên ngoài, phụ trách cảnh giới Bạch Vũ yêu binh cánh chim hơi chấn, phát ra trầm thấp báo động. Nơi xa, đạo đạo thân ảnh đã mất âm thanh vô tức xuất hiện ở phía xa băng khâu phía trên, xa xa dòm ngó tòa này băng phong cung điện. Trong điện, Lục Chiêu đạt được hồi báo, sắc mặt trầm ngưng như nước, nhưng cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, chỉ nói nhỏ, đã đem địa điểm thông báo, nghĩ đến là từ cái nào khâu tiết lộ ra ngoài, đàn sói nghe tanh mà tới, cũng là lẽ thường. Lẽ thường cái gì? Băng phách nữ đồng rất là bất mãn, ta tại vừa đi vừa về nơi này bao nhiêu lội, đều là thành tinh tiêu giao, hai người các ngươi vừa đến, nơi đây lập tức kín người hết chỗ. Lục Chiêu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, không tốt đáp lại, chỉ là nắm nuốt một viên đưa tin phủ, cùng hầu phủ thám tử cấp tốc giao lưu. Một lát sau, lông mày khóa càng chặt hơn, Dương Vận Linh từ Gia Lạc Giáp Sơn, tựa như châu đất xuống biển, tung tích hoàn toàn không có. Nàng này hư thực chi đạo đã đạt đến hóa cảnh, nàng như tận lực cẩn nấp, sát thực khó tìm. Ngao Dư lên đường, giấu đầu lộ đôi, không giống người tốt. Nói, hắn ánh mắt chuyển hướng chính điện, Trần Thanh ngay tại kia bố trí tốt hộ pháp trong trận nhắm mắt suy nghĩ, hắn bên người khí tức đống nhiên nồng đậm, đống nhiên nhẹ nhàng. Cũng không biết sư đệ đây là tham ngộ cỡ nào huyền pháp, hôm nay bắt đầu, ta liền cảm giác kinh tâm táng đảm, phản phất bị cái gì đại năng ở bên thăm dò. Lục Chiêu nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, các ngươi Long tộc linh cảm rất mạnh, ngươi cái này cảm ứng, nếu không phải là bởi vì sư đệ tham ngộ nguyên cớ, sợ là có cường nhân ở bên ngấp nghé. Ngao Dư lại lơ đễnh, bọn hắn còn có thể nghịch trên ý làm việc. Cách xa ngoài mấy chục dặm, một chỗ bị hàn băng bao trùm động quật chỗ sâu, ba bên nhân mã chính bí mật hội tụ. Nguyên Hoa phủ, Lận gia, Liêu gia. đều có trọng yếu nhân vật gãy tại Trần Thanh trong tay, nhất là Nguyệt Hoa phủ, càng bởi vì Trần Thanh bóc Trần Ma Tung mà thế lực tổn hao nhiều, có thụ chèn ép. Ba nhà đã là địch nhân giống nhau, hai bên lại có liên hệ, lúc này thông qua con đường, biết được đánh cược vị trí về sau, muốn tìm tới không khó. Ẩn Tinh Tông Nguyên Anh đại chân nhân đã là khởi hành, bất quá Hoàng Long Tông vì đánh cược thuận lợi, tìm người nửa đường ngăn trở, này tông cùng hoàng tộc quan hệ mật thiết, cầm khiến áp chế tu sĩ, liền xem như Nguyên Anh trong khoảnh khắc cũng khó có thể phá vỡ, đây chính là cơ hội. Lần ra tới là một vị diện sắc hung ác nham hiểm lão giả, hắn nhìn về phía nơi xa kia băng hạp bên trong cung điện lúc, trong mắt toán độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Hoàng Long Tông lần này phái Dương Vận Linh tới, ý tại gõ thu phục. Một khi kia Tịch Minh tử túi đầu, đặt vào Ngọc Kinh hệ thống, chúng ta lại nghị báo thủ, liền khó như lên trời. Nhưng như hối hận không thể chết vô ích. Lận ra mặt mũi, càng không thể ném. Liêu ra tới, thì là một tên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn trung niên nam tử, hắn nghe vậy lạnh giọng nói, cần tại Dương Vận Linh trước đó độc thủ, đem nó đánh giết ở đây. Bằng không đợi hắn bại vào Dương Vận Linh chi thủ, bị áp hướng Ngọc Kinh, chúng ta liền lại không cơ hội. Nguyệt Hoa phủ người đến, rõ ràng là từng dùng hắn ta hình chiếu cùng Trần Thanh từng có gặp mặt một lần Nguyệt Hoa phủ chủ. Hắn một thân nho bảo, khí chất âm nhu, giờ phút này lại trên mặt do dự, ta tông như nay đỉnh lấy cấu kết ma đạo ô danh, làm việc có nhiều bất tiện, như lại tự tiện xuất thủ, sợ bị người nắm cán. Ô danh. Lận ra lão giả cười lạnh một tiếng, việc này dễ ngươi. Lão phu có thể mời chính luật giáo hành văn, định ngươi Nguyệt Hoa phủ là chịu đủ, lấy thân tự ma lần này chu sát thân phụ ma công Tịch Minh tử, chính là bình định lập lại trật tự, là tiên triều trừ một lớn hại. Bắc địa ma khí tứ ngược, chính là cơ hội trời cho, ai lại sẽ truy đến cùng cái này mà khí đầu nguồn đến tuột cùng ở đâu. Liêu gia trung niên nam tử vỗ tay tiếp lời, hay lắm. Chính có thể đem hết thể giao cho ma thai. Đem Nguyệt Hoa phụ phục làm kháng ma chủ lực. Chỉ là chính luật giáo bên kia, coi là thật nguyện ý. Lận ra lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, chính luật giáo so bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy pháp lệnh bị phá. Kẻ này trưởng thành quá nhanh, lúc đầu có thể bị như hối hận bắt, nói rõ còn bị pháp lệnh chế ước, đảo mắt có thể phản sát, chính là tìm hiểu trong đó nguyên cơ, nắm giữ phương pháp phá giải. Như mặc kệ sống sót, ngày sau tất thành giao động tiên triều căn cơ hòa lớn. Đây là đạo thống chi tranh, chính luật giáo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Chỉ là dưới mắt bị Hoàng Long Tông tạm thời ngăn chặn thôi, chúng ta đi đầu một bước, chính hợp bọn hắn tâm ý. Lời vừa nói ra, sát cơ doanh quật. Nguyệt Hoa phủ chủ rốt cục chậm rãi gật đầu, trong mắt cuối cùng một tia lo lắng giết hết, hóa thành băng lãnh quyết tuyệt. Nếu như thế, liền ý kế hành sự, ba vị Nguyên Anh tiện hắn một cái trên kim đan đường, cũng coi như xứng đáng cái kia thất chuyển tu vi, việc này cổ khó tìm, hắn làm cảm thấy vinh hạnh. Ba cái. Lận ra lão giả nghe vậy cười một tiếng, ít tính toán một cái, xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được, hắn có thể phá pháp lệnh chuyện này đối với chính luật giáo xung kích. Nguyệt Hoa phủ chủ nghe vậy cứng lại, lập tức nói, vậy nhưng thật sự là xưa nay chưa từng có. Bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều, cũng không chỉ là cái này ba nhà. Trong đó đã có lưu lấy hắn độc, cũng có đơn thuần liền đến ngắm nhìn. Kia Huyền Âm Tông cũng có một nhóm nhân mà đến, nhưng cầm đầu cũng không phải là Nguyên Anh đại chân nhân, mà là một vị Kim Đan chân nhân, bọn hắn xa xa dò xét, mắt có hận ý, nhưng không có đến gần ý tứ. Mà Quảng Hàn cung quyết, Thái Âm giáo cũng có người tuần tự đến, đồng dạng không có tham gia khuynh hướng. Bất quá, cái này rất nhiều ánh mắt hội tụ, lại làm cho Trấn Nguyên Huyền cung mấy người càng phát ra cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Trong điện nhất thời yên tĩnh đến cực điểm, chỉ có Trần Thanh trên người khí tức như thủy triều dao động, ẩn có phong lôi chi thanh từ hắn thể nội truyền ra, lộ vẻ tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc. Ngao Dư cùng Lục Chiêu đang ngưng thần đề phòng, băng phách nữ đồng như lưu ly con ngươi bỗng nhiên tàn khốc lóe lên, quát nói, ai? Âm thanh chưa rơi, cuốn quanh hắn thân hàn khí đã như linh xà hướng cửa điện trô bóng tối đánh tới, những nơi đi qua, băng tinh đột nhiên phát sinh. Nhưng mà, đủ để đóng băng nứt vỡ kim thạch hàn khí, tại chạm đến bóng ma trước giường như đụng vào lớp kín vô hình tầng nước, lặng yên không một tiếng động tăng dã, tán loạn, chỉ kích thích vòng vòng gợn sóng. Một thân ảnh, từ cái này gợn sóng trung tâm chậm rãi bước đi thong thả ra. Người tới thân mang màu đen sâu áo, kiểu dáng xưa cũ, khuôn mặt cùng nhân tộc không khác, chỉ có một đôi mắt, còn ngươi chỗ sâu phảng phất bao hàm hai cơn xoáy hàn đậm, lưu chuyển ở giữa, mang theo nhỏ xíu không gian vặn bẹo cảm giác. Hắn ánh mắt trước tiên ở trên thân Trần Thanh dừng lại một cái chớp mắt, lập tức nhìn về phía băng phách như lâm đại địch nữ đồng, thanh âm trực tiếp vang ở đám người thức hải, Huyền Thủy Cung, thương sóng. Không ngờ mà tới, đường đột. Huyền Thủy Cung. Lục Chiêu con ngươi hơi co lại, trên mặt vẻ đề phòng càng đậm, cực Bắc Hải nhãn chỗ sâu Huyền Thủy Cung. Bách tộc trên tam tịch một trong. Các hạ này đến ý gì? Thương sóng nói, ta vô ý đối địch với chư vị, chỉ là vừa lúc biết được Tịch Minh đạo hữu sự tình dấu vết, nghĩ mời hắn tại giải quyết nơi đây việc vặt về sau, có thể bất chút thì giờ hướng trong cung một lần, này không phải giao dịch, cũng không phải bức hiếp, chỉ là một phần. Mời. Mời. Lục Chiêu cao mày, Tịch Minh sư đệ cùng quý cung làm không vắng lai, này mời không khỏi quá mức đột ngột, các hạ nếu không nói rõ nguyên do, xin thứ cho chúng ta khó mà thủ tín. Thương sóng nhẹ nhàng lắc đầu, đạm mạc nói ra, nguyên do đến lúc đó tự biết, giờ phút này nói chi, làm loạn lòng người. Ta lần này đến đây, đã là phá lệ, tin hay không, đều tại chư vị. Hắn nói xong, lại thật không còn giải thích thêm nửa câu, phản phất thật sự là đến truyền lại một tin tức, hoàn thành một hạng nhiệm vụ, về phần đối phương lựa chọn ra sao, cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Không nói Lục Chiêu bọn người như thế nào suy nghĩ. Thương sóng ánh mắt lần nữa trở xuống trên thân Trần Thanh, nhẹ giọng tự nói, đáng tiếc, tới không khéo, Tịch Minh đạo hữu chính vào bế quan khẩn yếu thời điểm. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, ông Trần Thanh trên thân khí tức đột nhiên thu vào, lập tức cầm bang một phát. Một đạo quang huy từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, ở không trung một phân thành hai, hóa thành hai đạo hư thực tướng ở giữa thân ảnh. Bên trái một tôn, quanh thân lượn lờ lấy mở mịt hương hỏa chi khí, vẻ mặt mặc dù cùng Trần Thanh giống nhau đến 7-8 phần, lại dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt hình như có vạn gia đèn đuốc, chúng sinh cầu nguyện chìm nổi, kim diễm lưu chuyển khắp áo bào phía trên, tản mát ra một loại cổ lão uy nghiêm. Kia hương hỏa nguyện đọc bên trong cầu nguyện cũng nhất thời rõ ràng, trấn thế bình loạn. Hán khí tức huy hoàng chính đại, lại cùng sau lưng bích họa bên trong cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh ẩn ẩn hô ứng, phản phất là từ kia vạn dân triều bái trong bức họa đi ra thần chỉ. Cái này, đây là Lục Chiêu hãi nhiên thất sắc, hương hỏa thần linh. Hán ta hình chiếu. Ngao Dư cũng là trừng lớn mắt rồng, cả kinh nói, ngồi tại tổ sư chân dung trước tu hành thăng ngộ, kết quả là đem cái này hắn ta hình chiếu cho tu thành tổ sư bộ dáng. Đây là công pháp gì? Hai người kinh ngạc thời khắc, cũng nhìn về phía mặt khác một thân ảnh. Cái này phía bên phải một tôn, thì rõ ràng ngưng thực rất nhiều, cùng Trần Thanh bộ dáng không khác, chỉ có một đôi mắt, hóa thành thuần túy băng tinh chi sắc, sáng long lanh, băng lãnh, hờ hững. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, hư không giống bị lực vô hình xuyên thủng, phân tích, Ngao Dư chỉ cảm thấy thể nội long hồn đều khẽ run lên, lại có loại bị triệt để nhìn thấu ảo giác. Làm kia ánh mắt lướt qua thương song lúc, khiến cái này vị thần bí huyền thủy cung sứ giả trong mắt lần đầu xuất hiện rõ ràng ba động. Băng phách chi nhãn, thật bị hắn luyện vào hình chiếu bên trong. Băng phách nữ đồng như lưu ly trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày, cái này ngộ tính cùng đối tự thân đem khống, khó tránh khỏi có chút quá mạnh chút. Hai tôn hình chiếu hơi trao đảo một cái, tiếp lấy liền không có vào Trần Thanh chi thân, không thấy bóng dáng. Trần Thanh lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu, trái có thần hỏa nhảy vọt, phải có băng tinh chìm nổi, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức như kiếm, đem phía trước vô khí chạm mở một đạo nhỏ xíu vết rách, thật lâu không tiêu tan. Ba ngày tinh tu, không chỉ có đem mới được các loại thần thông pháp bảo sơ bộ tế luyện thuần thục, càng nhờ vào đó lưu lại ẩn tinh chân quân dư vị cùng hương hỏa nguyện lực, nhất cử đem hai đạo hắn ta hình chiếu đẩy tới một cái cảnh giới mới. Đến tận đây, kim đan thất chuyển tu vi triệt để củng cố, hòa hợp không tì vết. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nhanh đến mộng tỉnh thời điểm. Hắn ánh mắt đảo qua giữa sân thêm ra thương sóng, cũng không lập tức hỏi thăm, mà là trước nhìn về phía Lục Chiêu cùng Ngao Dư, nói ra, lời mới rồi, ta nghe được, kia Huyền Thủy cùng cũng không quen thuộc, vẫn là không đi. Lục Chiêu đang chờ nói chuyện, trong lòng báo động lại như băng châm nổ tung. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mênh mông bảng bạc nguyên anh uy áp, từ đông nam tây bắc bốn phương hư không, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Nguyên anh. Trong điện mấy người trước tiên đều ý thức được xảy ra chuyện gì. Trần Thanh càng là rõ ràng cảm thấy, bốn đạo nồng đậm đến cực điểm sát ý đem chính mình khóa chặt. Bốn tên nguyên anh đến ám sát ta. Giang giác. Trấn Nguyên Huyền Cung còn sót lại cổ lão cung điện, tính cả bao trùm trên đó huyền băng, như yếu ớt lưu ly mặt kính, trong nháy mắt che kín vết rách. Chương 169, thái quá. Chương 169, thái quá. Vâng. Bốn đạo kinh khủng uy áp như tiên khuynh đè xuống, sông băng gào thét, huyền cung kịch chấn. Ầm ầm. Bao trùm cung điện huyền băng dẫn đầu băng liệt, ngay sau đó, kia cổ lão cung điện cũng đang sôi trào quần quần nguyên anh sát ý hạ ẩm vàng chấn động, khắp nơi rạn nứt. Cuồng bạo linh cơ mảnh vụn phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Bên ngoài, tất cả nhìn trộm nơi đây tu sĩ tất cả đều biến sắc. Nguyên anh, là nguyên anh khí tức, còn không chỉ một đạo. Điên rồi, coi là thật điên rồi. Tiên triều đánh cược chưa đến, bọn hắn dám trực tiếp hạ sát thủ. Mau lui lại, bị cuốn đi vào một con đường chết. Tiếng kinh hô bên trong, đột quang chớp loạn, tu vi hơi yếu người đã là hốt hoảng hướng càng xa xôi chạy trốn, sợ chậm một bước liền trở thành bị thay bay bạt gió. Nhưng vẫn có một bộ phận người lưu lại, hoặc sát mặt nghiêm trọng, hoặc trong mắt chứa khoái ý, gắt gao nhìn chằm chằm kia trung tâm phong bạo. Huyền Âm Tông dẫn đội kim đan trưởng lão, trên mặt cơ bắp run rẩy, đã có đại thủ đem báo hư vấn, lại dẫn một tia sợ hãi. Mấy tôn nguyên anh liên thủ bày ra tuyệt sát chi cục, mặc hắn Tịch Minh Tử có thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Vũ thiếu sư minh, Dương Duệ sư điệt bọn hắn trên trời có linh thiêng có thể an bậy. Cách đó không xa, Quảng Hàn cung khuyết vân xấu, Ngọc xấu hai vị chân nhân đứng sóng bay, quanh thân ánh trăng lưu chuyển, miễn cưỡng chống cự lấy kia ngập trời uy áp. Vân xấu chân nhân mặt che hàn sương, trong mắt thần sắc lo lắng có nén, như thế nào như thế? Ẩn Tinh Tông nguyên anh tiền bối vì sao còn chưa đổi tới? Ngọc xấu chân nhân nhịn không được nói, sư tỷ còn nhìn không hiểu chưa? Không phải nên tới không đến, mà là bọn này sát tài, đoán chắc lỗ hổng, cố ý chọn cái này thời điểm động thủ. Đổi lại ngày thường, bọn hắn dám như vậy trắng trợn. Ngọc xấu chân nhân khẽ giật mình, trong mắt hàn mang phun trào, đúng là tính toán đến tận đây. Một bên khác, Thái Âm giáo liệt khôn trưởng lao tính tình nóng nảy, nhìn hàm hàm uy áp chuyển đến chỗ, quát, càng là vô sỉ. Đường đường nguyên anh, đi này ti tiện đánh lén tiến hành. Nếu ta dạy nguyên anh ở đây, há lại cho bọn hắn làm cản. Dứt lời, lại thật bấm quyết đưa tin. Bên cạnh, lại có người đệ tử muốn nói lại thôi, muốn nói tiên triều pháp lệnh cùng Bắc Minh khế ước phía dưới. Bọn hắn tông môn nguyên anh há có thể tự tiện hành động, nhưng nhìn trưởng lão kia nổi giận bộ dáng, cuối cùng không dám mở miệng nói. Bất quá, vô luận đám người là bực nào tâm tư, sự lo lắng của bọn họ cùng giận mắng, đắc ý cùng tính toán, ảnh hưởng chút nào không được kia bốn đạo quyết tuyệt sát ý. Vâng. Trong điện phủ, bốn cố nguyên anh uy áp như trời nghiêng đất dung. Lục Chiêu, Ngao Dư tuy là cũng là cùng thế hệ người nổi bật, cuối cùng chưa thành nguyên anh, tại bực này dọa người thành thế giới, chỉ cảm thấy thần hồn muốn nước, pháp lực ngưng trệ, nếu không phải đối phương cố kỵ hắn thân phận bối cảnh, chưa xuống từ thủ, vẻn vẹn cái này uy áp liền đủ để đem bọn hắn chấn động đến hình thần câu diện. Dù vậy, vừa đối mặt về sau, hai người đều là thân hình bị chấn, tiên huyết cuồn cuộn, như diều đứt dây bị hung hăng quét bay ra ngoài. Băng phách nữ đồng quát một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang muốn trốn vào gió tuyết, lại bị một đạo vô hình pháp lệnh bình chướng gãy về, kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức bề ngoài lại bị cưỡng ép vây nốt ở nơi này. kia huyền thủy cung thương sóng quanh thân không gian gợn sóng dập dờn, đem xung kích hóa giải tại vô hình, đứng chắc tay, trong mắt hàn đầm vận sóng, lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, giống như đang cân nhắc cái gì. Trong ngay mắt, giữa sân lại chỉ thừa Trần Thanh một người, độc đấu tứ đại sát ý ngập trời Nguyên Anh. Bốn người này, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, đối hắn thủ đoạn biết quá tường tận. Tiêu Nghiệt Trướng, nhận lấy cái chết. Lận ra lão giả dẫn đầu làm khó dễ, sắc lệnh, vạn pháp cấm tiệt, thần thông tán giật. Một đạo màu vàng sầm luật lệnh thần văn phá không mà ra, thẳng chạm Trần Thanh cùng tiên địa linh cơ liên hệ. Gần như đồng thời, Nguyệt Hoa phủ chủ trong tay áo bay ra một vòng thanh lãnh chắc huyết, ánh trăng như nước thủy triều, những nơi đi qua không gian đông kết, ngũ trọng hạo đại cảnh gây nên ở sau lưng hắn luân chuyển, tản mát ra giam cầm vạn vật, đông lạnh triệt thần hồn cực hàn chi lực. Quang Hàn cấm giới. Liêu gia trung niên văn sĩ cũng chỉ điểm nhanh hư không, đầu ngón tay quý tích phát họa, máy nhiễu thiên cơ, rối loạn mệnh số, thiên cơ che đậy, vận rủi cuốn thân. Thoáng chốc, Trần Thanh chỉ cảm thấy phập phồng không yên, khí huyết nghịch hành, liền vận chuyển pháp lực đều tựa hồ khắp nơi bấp phải chắc trở, tối nghĩa khó hiểu. Cuối cùng một người, quả thật chính luật giáo xuất thân, hắn khẽ quát một tiếng, pháp lệnh, thần tốc, cự lực, không xấu. Đạo đạo luật pháp thần văn lại không công hướng Trần Thanh, mà là lạc ấn tự thân. Thân hình trong nháy mắt mơ hồ, tốc độ bạo tăng mấy lần, bên ngoài thân nổi lên kim loại sáng bóng, huyết nhục chi khu lại chuyển ra như núi cao nặng nề cảm giác. Một quyền đảo ra, thuần túy lực lượng nghiền nát hư không, thẳng đến Trần Thanh trung cung. Người này sở dĩ bị tuyển đến ám sát, chính là chính luật giáo biết được Trần Thanh có lần tránh pháp lệnh chi năng, cho nên tuyển ra người này. Trong nháy mắt, tứ đại nguyên anh sát chiêu xuất hiện nhiều lần, phong kín Trần Thanh tất cả đường lui, càng phải tuyệt hắn thần thông, đoạn hắn khí vận. Trần Thanh lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Từ triệu trước mắt lâm vào cực hạn hiểm cảnh. So với năm đó thiên diễn đài bên trên, còn muốn chênh lệch mấy phần. Đến, tinh thần hắn chấn động, trong con mắt nhật nguyệt luân chuyển hình bóng đột nhiên sáng, tiếp lôi hắc châm cùng ô hế huyết quang dẫn đầu đập ra, hai loại nguyên anh cấp hộ pháp thủ đoạn, một trái một phải, đụng vào kia quảng hàn cấm giới cùng luật lệnh thần văn. Ầm, lôi sắc cùng ánh trăng kịch liệt va chạm, huyết quang cùng pháp lệnh lẫn nhau ăn mòn làm hao mòn. Cái này một cái mặc dù thoáng cản trở đối phương thế công, nhưng này Liễu gia văn sĩ thiên cơ nhiễu loạn phía dưới, lôi kiếm cùng huyết quang lại cũng vận chuyển bừng hữu, uy lực giảm nhiều. Mà liền tại lúc này, Trần Thanh đỉnh đầu ánh sáng lại lóe lên. Một tôn lượn lờ hương hỏa, dáng vẻ trang nghiêm, vẻ mặt cùng bích họa bên trong ẩn tinh chân quân giống nhau đến 7-8 phần hình chiếu dậm chân mà ra, cầm trong tay một thanh tử hương hỏa nguyện lực ngưng tụ uy hoàng thần kiếm, đối hư không bỗng nhiên một chém. Trấn thế bình loạn, nghiệp lực hiển hóa. Trong cõi u minh, phản phất dẫn động này nói bận lưu lại vạn dân nghiệp lực, lại câu đến lận ra lão giả. Nguyệt Hoa phủ chủ thể nguyên nhân bên trong quả nghiệp lực có chút một nóng nảy. Một vị khắc mắt hóa băng tinh, lạnh lùng nhìn rõ hết thể hình chiếu tùy theo hiện hiện, băng phách chi nhãn quang hoa đại phóng, chu vi vạn vật quy tích, linh khí lưu chuyển, thậm chí tứ đại nguyên anh thần thông vận chuyển ở giữa nhỏ bé khe hở, đều bị hắn trong nháy mắt thấy rõ. Na gì? Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, băng phách hình chiếu ánh mắt chiếu tới chỗ, hư không linh phủ lấp lóe. Huyết quang cùng tiếp lôi lúc này cùng linh phủ phối hợp, dựa vào nhìn rõ quy tích, xuất quỷ nhập thần, lại tại cực kỳ nguy cấp lúc xuyên toa xê dịch, mỗi lần tại trong tuyệt cảnh tìm được một tia sinh cơ, đem tứ đại nguyên anh liên hoàn sát chiêu miễn cưỡng ngăn lại. Kẻ này càng đem hình chiếu luyện tới như thế tình trạng, hương hỏa thần linh, băng phách chân đồng, còn có cái này dịch chuyển tức thời trong hư không. Nguyệt Hoa phủ chủ hãi nhiên thất sắc, lúc này mới bao lâu, kẻ này tuyệt không thể lưu. Lận ra lão giả vừa kinh vừa sợ, đáy lòng lại sinh sôi ra vẻ sợ hãi, lập tức sát tâm hừng hực tới cực điểm. Tứ đại nguyên anh liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt, không còn thăm dò, không còn bảo lưu. Pháp lệnh, tài quyết chi ý. Lận ra lão giả phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập pháp lệnh, hóa thành một thanh màu máu thiên đao, thẩm phán chi ý khóa chặt Trần Thanh thần hồn. Nguyệt Vẫn, Nguyệt Hoa phủ chủ sau lưng ngũ cảnh dung nhập kia vầng loan nguyệt, vắng lặng ánh trăng trở nên trắng bệnh tĩnh mịch, mang theo tịch diệt vật vật, kết thúc hết thể khí tức rơi xuống. Thiên cơ rào sát. Liêu gia văn sĩ sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên nỗ lực cực lớn đại giới, hai tay hư nắm, phản phất nắm lấy Trần Thanh vận mệnh chi tuyến, muốn đem hắn triệt để cắt đứt. Pháp lệnh, băng diệt. Kia chính luật giáo Nguyên Anh gào thét một tiếng, gia chỉ tự thân sở hữu luật lệnh thần văn trong nháy mắt thiêu đốt, hội tụ một đạo trên đoạn kiếm, kia kiếm quang lúc này phá không mà lên, đâm về Trần Thanh. Tứ đại sát chiêu, rót thành một cỗ hủy thiên diệt địa hồng lưu. Thanh liên đài thanh quang đại phóng, tự hành hộ chủ, ngăn tại Trần Thanh trước người. Bành! Vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt, cựu phẩm thanh liên đài phát ra một tiếng gào thét, ánh sáng ảm đạm bay ngược mà quay về. Trần Thanh như bị chọc kích, hộ thể thần quang trong nháy mắt vỡ vụn, lồng ngực lõm, tiên huyết hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ cuồn vốn mà ra, khí tức như trong gió nên tản. Xong! Lục chiêu muốn rách cả mí mắt. Ngao dư long ngâm gầm thét, lại bị tàn dư uy đè chết chết nhấn trên mặt đất. Băng phách nữ đồng trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Tứ đại nguyên anh thấy thế, trên mặt cuối cùng lộ vui mừng. Kẻ này, cuối cùng là gánh không được. Nhưng mà, ngay tại cái này mất hết can đảm thời khắc, toàn thân đẫm máu, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái Trần Thanh, lại chợt phát ra thở dài một tiếng. Lúc đầu nghĩ đến, cái này túc mệnh thông u, nên lưu cho kia Dương Vận Linh, hoặc là phía sau Ngọc Kinh khách tới, phòng ngừa dùng một lát về sau, cấp tốc tiêu hao, cũng không còn cách nào vận dụng, nhưng hiện tại xem ra, không cần lời nói, hôm nay liền không thể về sau, ta cũng không thể học kia lận như mối. Suy nghĩ rơi xuống, Trần Thanh chợt ánh mắt khẽ giật mình, trước mắt đã có ngông lung bạch vụ phun trào, mộng tỉnh hiện ra đã hiện. Nhưng ngay tại cái này sát na, hắn phúc trí tâm linh, có lẽ ta có thể mượn cơ hội tìm hiểu ra đem túc mệnh thông u kéo dài thời gian sử dụng pháp môn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, cất giọng nói: hai vị sư minh, nữ đồng, giúp ta. Cản bọn hắn một hơi. Lục Chiêu, Ngao Dư nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt giấy lên điên cuồng, không chút do dự tiêu đốt bản mệnh tinh huyết, áp đáy hòm pháp bảo, thần thông bất kể đại giới hoành ra. Băng phách nữ đồng chần chờ một lát, cũng cắn đầu lưỡi một cái, cực hạn hàn khí hóa thành băng vượng, vang lên lấy nào về phía kia hủy diệt hồng lưu. Liên kia từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát thương sóng, thế mà con ngón đúng ra, một dọa huyền minh chân thủy phát sau mà đến trước, tại kia hồng lưu trước nổ tung, hóa thành một mảnh thâm thúy lô đen, điên cuồng thôn phệ lực lượng. Châu chấu đá xe, tứ đại nguyên anh gầm thét, thế công chỉ là hơi chậm lại, vẫn như cũ nghiền ép mà xuống. Nhưng chính là cái này chỉ trệ cơ hội. Trần Thanh nhắm hai mắt lại, mộng tỉnh. Lập tức trên người hắn kia cô thảm liệt, liều mạng khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên hờ hững, tĩnh mịch, thái thượng vong tình. Phản phất một nháy mắt kéo ra tất cả tình cảm, chỉ có tuyệt đối lý trí tính toán cùng cảm nộ chạy xuôi trong tim. Chu vi tất cả mọi người là lòng có cảm giác. Hắn đang làm cái gì? Trên người hắn cố này minh ngộ chi khí. Lận ra lão giả sững sờ ở giữa, chợt nhớ tới ghi lại tịch mình tử Lý Thanh cuộc đời hồ sơ nâng lên đến một chuyện, lâm trận lĩnh ngộ. Nhằm vào khác biệt của diện, lĩnh ngộ khác biệt thần thông. Liêu gia trung niên văn sĩ cũng là sắc mặt đại biến, trên đời này thật có như thế không hợp tối thường người sao? Sau một khắc, Trần Thanh hai mắt đột nhiên trợn. Trở về một cảnh. Trong mắt hỗn độn mở, nhật nguyệt tinh thần, sông núi biển hồ, chúng sinh vạn tượng sinh diệt luân hồi. Thì ra là thế. Túc mệnh không phải dừng ở tiếng vọng, càng ở chỗ bệnh, chỉ cần tìm được thích hợp bản dẫn, liền có thể tạm thời tồn tại một chút thời gian. Ngắn là ngắn chút, cũng là đủ ta dùng. Suy nghĩ rơi xuống, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, tại trước ngực khép lại, phảng phất kéo lên vạn quân gánh nặng, lại như phát họa lấy vô hình nói quỹ. Một cỗ mênh mông mà kinh khủng khí tức từ hắn thể nội sinh sôi, ngăn cản hắn. Cứ việc lòng tràn đầy khó có thể tin, nhưng Lận ra lão giả vẫn là bị trước mắt một màn này rung động. Hắn lĩnh ngộ mới thần thông, không giết hắn, chúng ta đều không sống nổi. Những người khác không cần hắn tới nhắc nhở, cũng đều ý thức được cái gì, cứ việc đối này chỉ cảm thấy không hợp tối thường, nhưng bọn hắn đã mất lựa chọn. Sau một khắc, Trần Thanh đôi mắt vừa nhấc, Túc Mệnh Thông U, đế quân gọi đến. Chương 170, tuần thế canh 4 chương 170, tuần thế canh 4 theo Trần Thanh thanh âm rơi xuống, xung quanh bốn phương tám hướng một mảnh ánh minh. Thiên địa, phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. Dậy sóng tiếng nước tại bốn phương chấn động, tựa như tuyết nguyệt trường hà giáng lâm. Hư không chỗ sâu, một đạo mơ hồ lại vĩ nạn vô biên thân ảnh, từ cái này băng phong bích họa bên trong bước ra một bước, không nhìn thời không cách trở, từng bước một đi tới. Hắn đi lại cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ Bắc Hàn băng nguyên cũng vì đó rung động. Sông băng trầm mặc, gió tuyết hơi thở âm thanh, vạn vật cúi đầu. Đó cũng không phải chân thực tiếng bước chân, mà là đại đạo luân âm, là quy tắc tại của mình. Tứ đại nguyên anh liên thủ bày ra tuyệt sát chi cục, kia sen lẫn luật lệnh thần văn, tịch diệt nguyên hoa, thiên cơ dây treo cổ, băng diệt quyền ý, tại đạo thân ảnh này hiện hiện sát na, liền tan thành mây khói, sụp đổ thành nguyên thủy nhất linh khí quan điểm, chôn vùi vào hư không. Lận ra lão giả, Liễu gia văn sĩ, chính luật giáo nguyên anh, nguyên hoa phủ chủ đồng thời thân hình kịch chấn, như gặp phải thiên khiển phản vệ, thất khiếu phun cầu vồng. Trong mắt bọn họ tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, không chỉ có là bởi vì thế công bị phá, càng là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu run rẩy cùng thần phục. Tại đạo thân ảnh kia trước mặt, bọn hắn khổ tu nguyên anh lại gào thét, phảng phất đom đóm gặp được trăng sáng, liền ngẩng đầu nhìn thẳng đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Điện đường bên ngoài, tất cả người theo dõi, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang huy hoàng đế uy bao phủ khắp nơi, tâm thần bị đoạn, pháp lực ngưng trệ, chớ nói động đậy, liền tư duy đều cơ hồ đồng kết. Kia vận chuyển thần thông thăm dò, càng là hai mắt khắp huyết, đều thảm không thôi. Kia, đó là cái gì? Huyền Âm Tông Kim Đan trưởng lão sợ đến mặt không còn chút máu, tự lẩm bẩm, đạo tâm gần như vỡ nát. Quảng Hàn cung khuyết vấn xấu, ngọc xấu hai vị chân nhân hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp trợn lên, trên thân ánh trăng sáng tối chập chờn. Ngay tại cái này điên lặng như tờ, chúng sinh run rẩy lúc, đạo thân ảnh kia cùng Trần Thanh đứng song vai. Trần Thanh hướng hắn thi lễ một cái, lấy hương hỏa nguyện lực ngưng tụ ẩn tinh chân quân hắn ta hình chiếu, đống nhiên hiển hóa, lại chủ động đón lấy mơ hồ đế quân thân ảnh, hai người như thủy nhũ giao hòa, hợp lại là một. Và anh, hình chiếu trong nháy mắt ngưng thật gấp trăm ngàn lần, tạm thời gánh chịu một tia chân chính đế quân thần vận. Chật, đạo này gánh chịu lấy vô thượng trọng lượng hình chiếu đống nhiên hạ xuống, dung nhập Trần Thanh bản thể. Giang giác, Trần Thanh thân thể đống nhiên trầm xuống phía dưới, lấy hắn làm trung tâm, kiên cố vô cùng huyền cung mặt đất điên cuồng băng liệt, vết rách đảo mắt lan tràn đến cả tòa đại điện. Âm dương luân chuyển, tinh tú liệt trương, sơn hải là bằng, đạo trường chính là thành. Trần Thanh hai tay cũng tại trước ngực, mỗi một chữ phun ra đều dẫn động hư không đạo âm tiếng vọng, phản phất tại chỉnh bảy thiên địa chí lý. Bản mệnh thần thông, âm dương tinh túc sơn hà phú. Ầm ầm, một thiên tử hỗn độn phụ văn, tinh thần quy tích, sơn hà mạch lạc, âm dương nhị khí xen lẫn mà thành bảng bạc đạo trường đột nhiên hiện ra. Đạo này trường vừa mới xuất hiện, bắt đầu chỉ là dẫn động phương biên trong dặm thiên địa linh khí, nhưng theo trên thân Trần Thanh một đạo nguy nga đế ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ Bắc Hàn Châu thiên địa pháp tắc đều bị dẫn động, cộng minh. Giờ khắc này, Trần Thanh thi triển đã không còn bèn bèn tự thân thần thông, mà là mang bọc một kia. Thiên địa lại thế. Tứ đại nguyên anh tu sĩ linh cảm cảnh báo, vãi cả linh hồn, chỉ cảm thấy tự thân đạo cơ kịch liệt rung động, nguyên anh run lẩy bẩy, phản phất đối mặt cũng không phải là thần thông, mà là thiên phạt. Từ triệu đến, hắn cái này lĩnh ngộ đến cùng là cái gì? Lận ra lão giả thét lên, điên cuồng tiêu đốt tinh huyết, thôi động pháp lệnh pháp bảo hộ thể. Liêu gia văn sĩ mặt xám như tro, liều mạng bấm đốt ngón tay, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, tự thân đã bị triệt để khóa chặt. Chính luật giáo nguyên anh cuồng hống, đem quanh thân luật lệnh thần văn thôi phát đến cực hạn, hóa thành trùng điệp hàng rào. Nguyệt Hoa phủ chủ hóa thành một đạo thê lanh ánh trăng, đúng là liều lĩnh muốn bỏ chạy. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Cái kia đạo ẩn chứa vô tận huyền ảo đạo chương chỉ là nhẹ nhàng xoay tròn. Núi rơi. Một tòa thái cổ thần sơn hư ảnh từ đạo chương bên trong tách rời, mang theo vô song nặng nề chi thế, ở vang trấn hướng lận ra lão giả. Lão giả gào thét, pháp lệnh ánh sáng ngút trời, lại như châu chấu đá xe, trong nháy mắt bị nghiền nát. Liền người mang pháp bảo bị hung hăng nhập vào đại địa. Ầm ầm. Tiếng vang bên trong, băng hạp địa hình phi biến, hình dạng mặt đất sụp đổ, tại chỗ thình lình nhiều một tòa xuyên thẳng vân tiêu nguy nga núi tuyết, hàn khí lạnh lạnh, đem nó vĩnh trấn phía dưới nó. Khí tức triệt để chôn bụi. Biển tuôn ra. Vô biên hán hải hư ảnh quét sạch, lôi cuốn lấy băng phong vạn vật cực hàn đạo vận, trong nháy mắt nuốt hết Liêu gia văn sĩ. Hắn thi triển các loại hộ thân bí thuật, nhiễu loạn thiên cơ thần thông, tại cái này thuần túy đại thế trước mặt như bọn biển vỡ vụn. Vẻ mặt sợ hãi ngưng kết ở trên mặt, tính cả Nguyên Anh cùng nhau bị băng phong, hóa thành một tôn sinh động như thật băng điêu, chân linh tịch diệt, trôi nổi tại mênh mông sóng biển hư ảnh bên trong, nước chảy bèo trôi. Âm dương nghịch loạn. Âm dương nhị khí như long giao quấn, hóa thành một đạo hỗn độn hồng lưu, xoát hướng kia chính luận giáo tu sĩ. Hắn giống giận đem thiêu đốt pháp lệnh chi lực đấm ra một quyền, lại như bùn trâu vào biển, tất cả lực lượng bị âm dương ma bản tùy tiện xoắn nát, đồng hóa. Hồng lưu lướt qua, một thân như đạn pháo bay rất ra ngoài, một đường đụng nát vô số băng sơn, lại bị trực tiếp đánh bay 3000 dặm. Hộ thể thần quang sớm đã tán loạn, nhục thân tại cuồng bạo cương phong bên trong bị sinh sinh ma diệt, chỉ ở kéo dài sông băng đại địa bên trên, lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình, sâu không thấy đáy to lớn hẻm núi vết rách. Vết rách bên trong, âm dương nhị khí lưu lại không tiêu tan, tại cực hàn bắc địa thúc đẩy sinh trưởng ra vô số màu u lam kỳ dị đũa hoa, trong chốc lát nở rộ lại tàn lụi, vòng đi vòng lại, hình thành một đầu quỷ dị mà chói lọi hoa đường, một đường kéo dài hướng chân trời, nói đại đạo vô tình cùng sinh cơ hào diệu. Băng phách nữ đồng như lưu ly con ngươi lấp loé không yên. Bạch Linh Vũ chủ che miệng, trong mắt dị sắc liên tục. Lục Chiêu cùng Ngao Dư liếc nhau, kinh hãi khó tả, ẩn ẩn cảm ứng được cái gì, lại cảm thấy khó có thể tin. Liên liên kia thương sóng đều là sắc mặt nghiêm túc, đầy mắt rung động. Thật đẹp. Ngọc Sấu chân nhân nhìn qua kia băng hạp hoa đường, vô ý thức lẩm bẩm nói, lập tức bị chính mình cái này không đúng lúc suy nghĩ kinh sợ, không đúng. Tâm niệm của ta bị xâm nhiễm. Cái này, còn lại nơi xa theo dõi tu sĩ, lại chỉ cảm thấy thấu xương thâm hàn, hoảng sợ muôn dạng. Tình vẫn. Cuối cùng, đạo chương bên trong vô tận tinh huy hội tụ, hóa thành một đạo tịch diệt tinh mang, chiếu khắp thiên địa, khóa chặt đã thoát ra ngàn trượng Nguyệt Hoa phủ chủ. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Nguyệt Hoa phủ chủ chỉ cảm thấy toàn thân ánh trăng từng khúc tan rã, liền dựa vào thành đạo quảng hàn cảnh đều tại tinh mang hạ phi tốc tan rã, phản phất như gặp phải tuyệt đối khắc tinh. Hắn bay cả linh hồn, nơi nào còn có nửa phần nguyên anh uy nghiêm, chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt không phải bình thường tu sĩ. Không được, ta quyết không thể vẫn lạc nơi này. Ánh trăng biến. Bành. Nguyệt Hoa phủ chủ trên thân bỗng nhiên dâng lên một đường minh nguyệt, một thân khí tức đột nhiên rơi xuống, nhưng này minh nguyệt lại ầm vang nổ tung, hóa thành một đầu con đường ánh sáng, một đường hướng phía hắn sơn môn kéo dài mà đi. Tiếp dẫn ta. Siêu. Sau một khắc, thân hình hắn trừ khử, triệt để hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập con đường ánh sáng, chớp mắt đi xa. Trần Thanh gặp chi, chỉ là giơ tay lên, khẽ cơ một cái. Nguyệt Hoa phủ chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy tự thân khí vận cấp tốc rơi xuống. Gào thét gió lạnh bỗng nhiên chuyển hướng, không còn là lộn xộn, mà là vận thành vô số băng lãnh xiềng xích, cuốn quanh, xé rách kia ánh trăng thông lộ. Mặt đất vạn năm kiên băng nứt ra, thu to nước đá như gai đất bỗng nhiên nổi lên, tầng tầng ngăn chặn. Càng chỗ sâu, Bắc Hàn Châu yên lặng địa mạch hơi chấn động một chút, nặng nề như núi trói buộc lực lộ ra, khiến kia phi độn ánh trăng bỗng nhiên chỉ trệ, vặn mèo. Phản phất cái này phương Đông thiên địa đều tại chán ghét kia trốn chạy ánh trăng, hưởng ứng Trần Thành cái này hời hợt một chảo, tự động ngăn cản, giam cầm, ma diệt nó ý chí. Thiên địa vật đều là ta dùng. Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm, một tòa đỉnh băng chi đỉnh. Cố khí thế này, không đúng. Dương Vận Linh đứng chắc tay, Huyền Y liễu phân phật, nóng nhìn Chấn Nguyên Huyền Cung phương hướng kia trùng thiên bụi băng sóng to cùng đống nhiên ngưng tụ thiên địa chi uy, cau mày, trong lòng bất an đột nhiên thăng. Kia đã không phải Nguyên Anh hợp kích có khả năng giải thích, càng giống là một loại thiên nộ. Nàng lật tay lấy ra một viên có khắc Long Văn Phượng Triện Ngọc chất lệnh bài. Lệnh bài vừa hiện, liền tản mát ra thống ngự bản phương, uy phạm thiên địa hoảng sợ đại thế, khiến quanh mình gió tuyết lui tránh. Thôi, liền không cho những cái kia Nguyên Anh làm hao mòn kia tịch mình, trực tiếp dùng cái này khiến nước thúc Nguyên Anh tối lui, để cho ta cùng kia tịch mình điểm cái cao thấp. Nghĩ đến lúc này, hắn cũng nên bị tiêu mà không sai biệt lắm. Nàng nắm nuốt lệnh bài, ý đồ đè xuống bất an. Đúng vào lúc này, cái kia đạo bị thiên địa chi lực tầng tầng ngăn chặn, vặn bèo ảm đạm ánh trăng, đúng là hoàng hốt chạy bừa, thẳng tắp hướng phía nàng chỗ đỉnh băng đánh tới. Hắn phía sau là quần quận mà tới bảng bạc vĩ lực. Cái gì? Dương Vận Linh con ngươi đột nhiên co lại, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, kia chạy trốn ánh trăng cùng theo sát phía sau lực lượng kinh khủng đã ầm vang đánh tới. Phúc. Hộ thể hãn hải hư không khí lúc này vỡ vụn, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ép qua toàn thân, kinh mạch đứt đoạn, kim đan gào thét. Tiếp theo vỡ vụn, nửa người trong nháy mắt máu thịt bé bét, đạo cơ pháp thể hủy hết. Ai da? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Vận Linh như cánh gãy chi chìm, từ đỉnh băng chi đỉnh cắm rơi, ngã vào kia con đường ánh sáng bên cạnh một đầu sông băng bên trong, tóe lên đầy trời bụi băng, bị hàn lưu nuốt sống thân thể. Kia Nguyệt Hoa phủ chủ còn sót lại ý niệm tại thiên địa nghiền ép hạ triệt để băng diệt, hắn Nguyên Anh chi cảnh vẫn lạc dị tượng vừa mới hiện hiện, muốn ô nhiễm một phương, liền bị Trần Thanh tiện tay vung lên, đế vận đảo qua, khoảnh khắc vút lên. Cảm thụ được thể nội chính phi tốc trôi qua vĩ lực, Trần Thanh ánh mắt thuận đầu kia đang bị thiên địa chi lực xóa đi ánh trăng tàn đường nhìn sang. Nguyệt Hoa phủ ba phen mới bận, cấu kết ma vận, trăm phương ngàn kế, cùng ta khó xử, bây giờ đường đều chỉ rõ, nên chấm dứt nhân quả. Vừa nghĩ đến đây, trên tay hắn ấn quyết biến đổi. Tôn này gánh chịu lấy đế quân thần vận, đã bắt đầu trở thành nhạt hắn ta hình chiếu lần nữa bành trướng, đem Trần Thanh bản thể bá khỏa. Bước ra một bước, thiên địa giống bị trống chất. Ầm ầm. Càn khôn linh quang như tuyết lộn xộn rơi, gió tuyết kính cận tách ra màn che, trên mặt đất đầu kia từ âm dương nhị khí tẩm bổ ra kỳ dị hoa đường điên cuồng hướng về phía trước lan tràn, sinh trưởng. Trần Thanh những nơi đi qua, đạo vận tràn ngập, thư không diệu âm như ẩn như hiện. Ven đường, băng tuyết tinh quái, tuyết thỏ, thậm chí băng thạch, tuyết lỏng, phàm nhiễm một tia khí tức người, lại nhao nhao khai linh trí, lung lay thân thể, hướng về Trần Thanh rời đi phương hướng hoặc không lời, hoặc thở dài, hoặc phụ phục vì lạy. Đế quân tuần thế, vạn linh cùng theo.